Nam. Mạ Cạ Rổ tức tối lao xuống dưới tòa chung cư, liếc qua mấy chiếc xe taxi đỗ ven đường, sau đó mặc kệ lời mời gọi của mấy bác tài đỗ xe phía trước, ông lao thẳng vào chiếc taxi tờ dạ đã cũ kỹ đỗ sau cùng. Tới tòa nhà cục an ninh liên bang, Mạ Cạ Rổ dặn dò tài xế. Bác tài không hề khởi động xe mà nghi ngờ quay đầu lại nhìn ông láo ngang ngạnh. Anh không nghe thấy sao? Đến tòa nhà cục an ninh liên bang, Mạ Cạ Rổ thúc giục. Bác tài chán nản lắc lắc đầu đành phải khởi động xe, lái về hướng tòa nhà cục an ninh liên bang tỉ tơ bơ. Chiếc tờ dạ đã dừng lại dưới tòa nhà cục an ninh liên bang. Chưa kịp đợi xe dừng hẳn, Mạ Cạ Rổ đã nhảy xuống, lao vào tòa nhà. Bác tài thấy vậy cũng nhảy xuống xe, đuổi theo Mạ Cạ Rổ gọi to, thưa ông vẫn chưa trả tiền xe mà. Mạ Cạ Rổ quay lại, dặn ra một nụ cười, nói với bác lái xe xin lỗi, lúc tôi rời khỏi nhà vội quá quên mất mang theo tiền. Nhưng tôi nghĩ anh quay về chỉ cần báo với ý lì ủ xin đại danh của tôi thì anh ta sẽ thanh toán cho anh chút tiền xe này, ghi nhớ, tôi tên là Ivan Petrovich Mạ Cạ Rổ. Mạ Cạ Rổ chỉ lo xông thẳng vào tòa nhà an ninh liên bang, làm phòng tuyến an ninh trong mấy tầng lầu lập tức trở nên căng thẳng. Hai cảnh vệ mặc quân phục xông tới, xin lỗi, thưa ông, đây là cục an ninh liên bang, ông muốn tìm ai? Xin hãy đăng ký trước đã. Mạ Cạ Rổ căn bản không buồn để ý tới hai cảnh vệ đó. Chỉ thấy ông nhẹ nhàng quay cánh tay, lấy tay trái vặn cánh tay người cảnh vệ ra sau lưng rồi lại thò cánh tay phải đánh chắc như thanh thép, khẽ đẩy tức khắc, người cảnh vệ đó lập tức đổ ra đất, vô cùng đau đớn. Người cảnh vệ còn lại thấy vậy, không dám xông lên nữa, đứng chân chân nhìn Mạ Cạ Rổ đi qua phòng tuyến đầu tiên. Lên trên lầu, tòa nhà ban nãy còn sát khí đằng đằng, giờ bất giác yên tĩnh trở lại, không gì có thể ngăn cản Mạ Cạ Rổ lao vào văn phòng của Ý Lì Ủ Xìn. Rõ ràng Ý Lì Ủ Xìn đã chuẩn bị sẵn. Nên vừa nhìn thấy Mạ Cạ Rổ, Ý Lì Ủ Xìn đã tươi cười nên đón, thầy giáo kính mến, sao hôm nay thầy lại đến đây ạ? Mạ Cạ Rổ lờ đi chiêu này của Ý Lì Ủ Xìn, ông chăm chú quan sát Ý Lì Ủ Xìn một lượt, hơn 10 năm không gặp rồi, vẻ ngoài của Ý Lì Ủ Xìn vốn không có gì thay đổi, vẫn gầy gò như trước đây, đầu rẽ ngôi, để hàng ria mép nhỏ, và cả đôi mắt sáng rực có thần toát lên vẻ tinh nhanh năng nổ. Mạ Cạ Rổ chất vấn thẳng anh ta. Cậu có chứng cứ gì mà nghi ngờ con trai tôi trộm cắp cổ vật của cung điện mùa đông? Tôi tuyệt đối không cho phép các người bôi nhọ danh dự con trai tôi. Thầy giáo kính mến, xin thầy đừng kích động, chúng tôi tất nhiên có chứng cứ. Khuôn mặt Ý Lì Ủ Xìn vẫn tươi cười. Chứng cứ gì? Tôi nghĩ bà ổ Ivan Van chưa nói rõ với thầy, không phải là con trai thầy trộm cắp báu vật cung điện vì hoa đông, mà là con trai thầy đã phát hiện ra báu vật ở cung điện mùa đông. Phát hiện ra báu vật? Đúng vậy. Con trai thầy trong lúc thi công nội thất cho cung điện mùa đông, đã phát hiện ra một báu vật vô cùng quan trọng trong một gian mật thất đã đóng cửa mấy trụ năm nay, nhưng thật đáng tiếc, con trai thầy đã không giao nộp lại báu vật mà chiếm giữ làm của riêng, rồi âm thầm đem ra khỏi cung điện mùa đông. Tôi nghĩ chắc có lẽ là do anh ta giữ báu vật đó làm của riêng nên mới dẫn đến vụ giết người đó. Mạ Cạ Rổ nghe những lời Ý Lì Ủ Xìn nói bất giác sững sờ, Ý Lì Ủ Xìn giải thích hợp tình hợp lý, lẽ nào cái chết của con trai ông quả thật như vậy? Đó là báu vật gì vậy? Mạ Cạ Rổ định thần lại hỏi. Ý Lì Ủ Xìn lấy từ ngăn kéo ra một tấm ảnh đen trắng đã ngả vàng, đưa cho Mạ Cạ Rổ. Đây. Đây chính là thứ này. Tôi cũng không biết thứ này nên gọi là gì. Tôi đã thỉnh giáo chuyên gia của Viện Bảo tàng Hermit. Họ nói rằng đây là một báu vật đến từ Trung Quốc. Đến nay đã có gần năm lịch sử, gọi là. Tên của nó là kệ tranh ngọc cổ Trạm Châu Báu Tây Hạ, là báu vật đến từ Vương Triều Tây Hạ Trung Quốc. Vẫn chưa kịp để Ý Lì Ủ Xìn nói xong, Mạ Cạ Rổ đã chậm rãi nói ra tên của báu vật trong bức ảnh này, còn Mạ Cạ Rổ, ông đang chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tay, toàn thân bất giác thẫn thờ, đôi mắt vốn dĩ có thần, đống nhiên trở nên đục ngầu và xa vắng. 6. Ý Lì Ủ Xìn nghe thấy Mạ Cạ Rổ nói ra tên của báu vật trong ảnh thì vô cùng ngạc nhiên, thầy biết thứ này. Lập tức anh ta truy hỏi Mạ Cạ Rổ, xem ra nhất định thầy đã từng nhìn thấy báu vật này ở chỗ con trai mình. Chúng tôi đã lục soát chung cư của con trai thầy nhưng không tìm thấy vật nào đó. Thầy có biết tung tích của nó không?
Không.
Không ai biết tung tích nó cả. Tất cả những người có mưu đồ chiếm đoạt báu vật này đều sẽ phải chịu đựng những sự trừng phạt nghiêm khắc nhất, huyết chú đáng sợ. Miệng Mạ Cạ Rổ lẩm bẩm mãi không thôi. Thầy đang nói gì vậy? Ý Lì Xìn hình như đã nhìn thấy ánh bình minh pha án, ánh mắt vụt lóe tia nhìn ớn lạnh, tiến lại gần Mạ Cạ Rổ. Mạ Cạ Rổ hơi định thần lại. Thều thào nói cậu đừng uổng công vô ích nữa, vụ án này không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Tôi khuyên cậu nên tránh xa vụ này na, đứng trên danh nghĩa thầy trò chúng ta, tôi chỉ muốn tốt cho cậu.
Nực cười.
Vụ án này sắp phá được tới nơi rồi, tại sao tôi phải từ bỏ chứ? Tôi biết thầy vì chuyện trước đây vẫn hận tôi. Vụ án lần này lại lì ẻn quan tới con trai thầy, bởi vậy thầy không muốn nhìn thấy tôi phá án. Ý Lụy Xỉn vẫn vô cùng tự tin về vụ án, nên không nghe lọt thai lời khuyến cáo chân thành của Mạ Cạ Dồ. Mạ Cạ Dồ lắc lắc đầu nói với Ý Lụy Xỉn, cậu không nghe lời tôi thì sẽ thiệt thòi đấy. Thế này đi, cậu nối máy cho tôi tới Mạ Sở Cờ Vạ, tôi ắt sẽ cho cậu biết sự nghiêm trọng của tình hình. Ý Lụy Xỉn nghe thấy những lời nói này, sau một lúc ngớ ra rồi hỏi, thầy giáo kính mến của tôi ơi, thầy già cả lẫn lộn rồi phải không? Thầy cho rằng thầy vẫn có thể trực tiếp gọi điện cho tổng bộ sao? Đến cả tôi cũng không thể tùy tiện gọi điện cho tổng bộ nữa là. Tôi biết tôi không có tư cách gì gọi điện cho tổng bộ thế nên mới làm phiền cậu gọi cho tổng bộ hộ tôi. Tôi nói lại lần nữa, việc này rất quan trọng, nếu như vì cậu mà để lỡ việc thì cái ghế cục trưởng của cậu cũng sẽ lật nhào đấy. Giọng điệu của Mạ Cạ Dồ kiên định, không có gì để nghi ngờ. Ý Lì ủ xin nghĩ thầm, ông lão này định làm gì vậy? Gọi điện đến tổng bộ kiện cáo mình. Có lẽ là do tình cảm với con trai, cái chết của con trai đã làm cho thần kinh ông ta không bình thường, già lẩm cẩm rồi. Ông ta già lẩm cẩm, mình không thể hồ đồ theo ông ấy được, nghĩ tới đây, Ý Lì ủ xin tắt phụt nụ cười, nghiêm túc nói, đủ rồi. Thầy giáo, tôi đã nhịn thầy nhiều rồi. Việc thầy tự ý xông vào tòa nhà cục an ninh liên bang, đánh bảo vệ bị thương cũng đủ để đưa ra tòa rồi. Tôi khuyên thầy hãy phối hợp với điều tra của chúng tôi, đừng quấy nhiễu làm loạn, như thế không có lợi gì cho thầy đâu. Mạ Cạ Dồ lắc đầu, than thở, xem ra cậu vẫn mê muội không chịu tỉnh ngộ. Cậu hỏi tôi tại sao lại biết báu vật đó, tôi có thể kể cho cậu nghe một chút về quá khứ của kệ tranh ngọc đó. Nửa thế kỷ trước, hai nước Trung Liên đã từng tổ chức một đội thám hiểm khảo sát khoa học, trên danh nghĩa là khảo sát, nhưng thực tế là để giải mã bí mật của kệ tranh ngọc đó. Bí mật? Ý Lì ủ xìn vô cùng tò mò. Đúng vậy. Nhưng đội khảo sát sau đó gặp nạn, gần như toàn quân mất tích. Từ đó trở đi kệ tranh ngọc không biết đi đâu về đâu. Hôm nay, báu vật này sau nửa thế kỷ biến mất đã lại lộ diện, nên tuyệt đối không đơn giản như cậu nghĩ. Ý Lì ủ xin nghe xong những lời Mạ Cạ Dồ nói, cũng bắt đầu dao động, nộ nhớ quả đúng như những gì ông Lao nói, sự việc nghiêm trọng hơn mình dự đoán. Vậy thì anh ta nghĩ đi nghĩ lại, rút cuộc vẫn nghe theo ý kiến của Mạ Cạ Dồ, gọi vào đường dây nóng của Tổng bộ Mạ Sở Cờ Vạ. 7. Tại sân bay quân dụng của vùng ngoại ô Tỷ Tơ Bơ. Một chiếc máy bay vận tải quân dụng 1176 bay từ Mạ Sở Cờ Vạ hạ cánh xuống đường băng, đang từ từ trượt trên nền sân bay. Mạ Cạ Dồ, Hiu Xin và Pao Ivan, ba người đứng trên đường băng chờ đợi hồi lâu. Đây rút cuộc là vụ án gì mà phải phái cả một chiếc 1176 to như thế này tới, hơn nữa hành động còn nhanh như vậy. Tôi chưa từng bao giờ thấy cục diện này. Pao Ivan đứng phía sau lầm rầm nói nhỏ với Ý Lì ủ xìn. Ý Lì ủ xìn cũng mụ mị hết cả đầu óc, anh ta suy đoán. Trong khoang máy bay của chiếc 1176 khổng lồ này chắc chắn có chứa một số vũ trang đặc biệt, còn có khả năng chở cả một đội quân đột kích đặc chủng trang bị hoàn mỹ. Lãnh đạo đội quân đột kích đặc chủng này sẽ là ai đây? Chiếc 1176 đỗ hẳn trên sân bay, từ từ hạ cửa khoang sau xuống. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào cửa khoang sau máy bay, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong cửa khoang sau máy bay, không hề vận chuyển ra trang bị đặc chủng mà Ý Lì ủ xìn dự đoán. Cũng không có chọn bộ vũ trang của bộ đội đặc chủng. Sau 5-6 phút mọi người sốt ruột chờ đợi, đột nhiên, một chiếc xe dịp UAZ quân dụng, vô cùng dũng mãnh gần như nhảy vọt từ cửa khoang sau bay ra. UAZ cua gấp trên nền sân bay, tiếng phanh xe rít lên, đột ngột lao tới vị trí mà mấy người nhóm Ý Lì ủ xìn đứng. Hóa ra là cô ta, tiếng kêu đầy kinh ngạc của Ý Lì ủ xìn vang lên phía sau lưng Mạ Cạ Dồ. Ai? Sếp, anh nói cô ta là ai vậy? Bà ổ Ý Văn hỏi. Gieo nạ. Miệng Ý Lì ủ xìn vẫn chưa khép lại đã lại lẩm bẩm nói. Gieo nạ. Cô ấy tên là Gieo nạ sao? Cô ta họ gì? Không ai biết cô ta họ gì, càng không ai biết họ tên đầy đủ của cô ấy, thậm chí Gieo nạ có phải là tên thật của cô ấy hay không cũng không ai biết. Khi Ý Lì ủ xìn nói xong những câu này, rút cuộc cũng khép miệng lại. UAZ càng lúc càng tới gần, nhưng không hề có ý muốn giảm tốc độ, gần như muốn đâm vào Ý Lì ủ xìn, khiến anh ta sợ đến nỗi chuẩn bị co càng chạy. Mạ Cạ Dồ cũng trợn tròn mắt. Theo phản xạ lùi lại vài bước. Cùng với tiếng phanh xe chói tai ngân dài, thì chỉ thấy chiếc UAZ rẽ ngoặt trước mặt, khựng ngay lại. Gieo nạ nhảy xuống xe, đến trước mặt Mạ Cạ Dồ, chào thầy giáo kính mến. Thầy có còn nhớ em không ạ? Cô là Mạ Cạ Dồ cố gắng hồi tưởng lại. Thầy có còn nhớ khóa học sinh cuối cùng của thầy không? Gieo nạ. Tuy thầy chỉ dạy em có một năm, nhưng em vẫn luôn kính trọng thầy. Gieo nạ, cô là Gieo nạ. Mạ Cạ Dồ rõ ràng không dám tin cô gái gầy yếu năm nào giờ lại cao lớn đứng ngay trước mặt mình. Nghe nói con trai thầy không may gặp nạn, hơn nữa còn liên quan tới vụ án này em cũng rất buồn. Trong lúc thầy trò Réo Nạ và Mạ Cạ Rổ hàn huyên thì Ý Lì Ủ Xín và Pạ Ổ Ivan cũng đứng phía sau quan sát Réo Nạ. Thấy Réo Nạ mặc một bộ quần áo phi công, tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng thân hình vẫn rất hoàn mỹ, chiếc kính râm gác trên mái tóc ngắn màu nâu, mặt trang điểm nhẹ, che đậy những vết nhăn hiếm hoi của năm tháng. Đúng là trời sinh Pạ Ổ Ivan ngắm nhìn cô ta mà lòng dạ có chút xốn sang. Tốt nhất là cậu nên tỉnh táo chút đi. Theo như tôi biết thì đàn ông theo đuổi cô ta có thể xếp thành một hàng dài, nhưng cô ta không ưng ai cả, đến giờ vẫn cô đơn một mình. Đàn ông trên đời này cô ta để ý tới chả có mấy người. Ý Lì Ủ Xỉn khẽ nói với Pạ Ổ Ivan. Sao máy bay to như vậy mà chỉ có mỗi cô ta xuống? Nghe anh nói vậy thì cô ta có còn là phụ nữ không nhỉ? Mỗi mình cô ta tới cũng đủ cho cậu chịu được rồi. Cô ta vốn không phải là phụ nữ, mà là người biến thái. Ngoài ra, tôi còn phải nói với cậu, võ thuật của cô ta rất lợi hại, cậu nhất định đừng có mà gây sự với cô ấy. Ý Lì Ủ Xỉn càng nói càng hăng. Hai người đang dì dầm to nhỏ thì Réo Nạ đã bước tới đứng trước mặt Ý Lì Ủ Xỉn, chào thượng tá Ý Lì Ủ Xỉn, lại nói xấu tôi gì? Tôi nào dám, cô mới là người nổi tiếng của tổng bộ, trong lòng tôi, cô chính là hóa thân của nữ thần hoàn mỹ. Nhìn cô ăn mặc thế này, ban nãy cô vừa tự lái máy bay sao? Từ trước đến nay trước mặt phụ nữ đẹp Ý Lì Ủ Xỉn chưa bao giờ keo kiệt thốt ra những mỹ từ của mình. Đúng vậy. Sự tình cấp bách, tôi đành phải tự lái máy bay tới. Ôi! Réo Nạ thân mến, cô cử thật đấy, hiện giờ trong lòng tôi, cô không chỉ là nữ thần mà còn là thiên sứ có đôi cánh. Ý Lì Ủ Xỉn càng nói nghe càng buốc, Mạ Cạ Rổ và Pạ Ổ Ivan đứng nghe mà nổi cả da gà. Nghe xong những lời nịnh nọt của Ý Lì Ủ Xỉn, Réo Nạ liền nở ra nụ cười hiếm có. Sau đó, Ý Lì Ủ Xỉn giới thiệu Pạ Ổ Ivan với Réo Nạ. Nghe giới thiệu xong, Réo Nạ thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với mọi người, kể từ bây giờ, các anh phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, bao gồm cả ngài, thượng tá Ý Lì Ủ Xỉn. Vừa nói, Réo Nạ vừa đưa mắt nhìn Ý Lì Ủ Xỉn. Tất nhiên là vậy rồi, đều nghe cô dặn dò, cô xem sau. Đây chúng ta sẽ đi đâu? Hay là nghỉ ngơi trước đã? Chưa kịp đợi Ý Lì Ủ Xỉn dứt lời, Réo Nạ đã ngắt lời anh ta ra lệnh cho mọi người. Ba người lập tức theo tôi tới cung điện mùa đông. Titerbert, vào buổi chiều mùa hè cả không gian như đang nên đón những đêm trắng diễm lệ, những tia nắng còn sót lại lúc mặt trời lặn soi sáng chân trời. Sau thời khắc hoàng hôn ngắn ngủi, lại hừng lên ánh bình minh, đường chân trời ửng lên những tia sáng màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng đủ màu sắc kỳ dị xua đuổi bóng đêm. Trong những đêm trắng này, thanh niên tụ tập ở quảng trường trước cung điện mùa đông, âm nhạc rộn ràng, vui hoan thâu đêm. Titerbert biến thành một thành phố không có đêm đen. Mạ Cạ Rổ và Réo Nạ chẳng có tâm trạng đâu mà thong dong, họ xuyên qua quần thể tượng thần ạt lạt khổng lồ nơi cổng. Cung điện mùa đông, tiến vào bên trong. Tại sảnh nghỉ chân trong cung điện mùa đông, họ gặp nhà nghiên cứu trẻ Dù Lì Ạ Vỗ Lỗ Đỉ Mị Dị Nạ của Bảo tàng Nghệ thuật Viễn Đông đến trước để tiếp đãi họ. Dù Lì Ạ Vỗ Lỗ Đỉ Mị Dị Nạ dẫn mọi người tới một căn mật thất vừa được dọn dẹp sạch sẽ dưới cung điện mùa đông. Đây là một căn mật thất không rộng lắm, ba mặt kín bưng, một mặt liền kề với nhà kho cổ vật, bên ngoài đang tu sửa. Do tu sửa nên kho cổ vật đã hoàn toàn để trống. Dù Lì Ạ Vô Lô Đi Mị Di Nạ chỉ vào cánh cửa mật thất bị mở ra, giới thiệu, ở đây trước kia vốn được một bức tường gạch bịt kín, nhìn từ bên ngoài rất khó phát hiện ra căn phòng bí mật này. Bởi vậy trước đây chúng tôi hoàn toàn không biết ở đây vẫn còn có một mật thất, trong quá trình tu sửa lần này căn phòng bí mật mới được phát hiện. Réo Nạ xem xét hiện trường rồi quay mặt lại chăm chú nhìn cô gái đeo kính trẻ tuổi cao gầy này, các cô không biết về sự tồn tại của căn phòng bí mật này sao? Dù Lì Ạ Vô Lô Đi Mị Dị Nạ nhấc nhấc gọng kính, gật đầu đáp, đúng vậy, chúng tôi chưa từng biết ở đây vẫn còn có một gian mật thất. Sau này chúng tôi có hỏi một số đồng nghiệp cao tuổi đã về hưu, một vị đã ngoài 90 tuổi nhớ lại, thời chiến tranh vệ quốc, để chống lại sự tập kích bằng không quân của Đức và Pháp, lúc đó quả thật đã đào cái hầm này dùng để tránh máy bay địch. Nhưng sau này, gian mật thất này bị bịt vào lúc nào và tại sao lại bị bịt? Bên trong cất giấu những thứ gì thì ông ấy không biết. Dù Lì Ạ Vỗ Lỗ Đi Mị Dị Nạ kể tường tận lại tình hình cho Réo Nạ nghe. Mạ Cạ Rổ im lặng lắng nghe, còn đầu óc thì vận hành liên tục như một chiếc radar. Qua lời nói của Dù Lì Ạ Vỗ Lỗ Đi Mị Dị Nạ, ông đã nắm bắt được mọi tin tức có giá trị, đây là thói quen mà ông đã hình thành sau bao năm trong nghề. Dù Lì Ạ Vỗ Lỗ Đi Mị Dị Nạ nói xong, Mạ Cạ Rổ liền nói chen vào. Sao các cô không biết về sự tồn tại của gian mật thất này mà lại biết được trong đó có cất dấu kệ tranh ngọc nổi gân cổ trạm châu báu Tây Hạ? Dù Lì Ạ Vô Lô Đi Mị Dị Nạ giải thích, là thế này, tôi là nhân viên đầu tiên của bảo tàng phát hiện ra mật thất. Trước đây, căn mật thất này được nhân viên thi công mở ra, cụ thể lúc nào tôi cũng không rõ lắm, có thể là một tháng trước, có thể là hai tháng trước, cũng có thể còn sớm hơn. Công nhân thi công dùng vải bạt che lối vào mật thất, thế nên mãi sau chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra mật thất này, cho tới tuần trước, sau khi tôi phát hiện ra mật thất, tôi đã lập tức bảo đội thi công dừng lại. Tôi vào trong mật thất kiểm tra thì phát hiện trong đó có một chiếc két bảo quản phủ đầy bụi bặm, nhưng khi tôi mở chiếc két bảo quản ra thì thấy bên trong trống trơn, kiểm tra kỹ thì thấy trên két rõ ràng có vết tích bị người ta cậy khóa. Tôi đoán chiếc két đó đã bị công nhân thi công mở ra. Sau đó, trong đống đá vụn bên cạnh chiếc két, tôi lại phát hiện ra một tấm ảnh đen trắng, trên ảnh chính là kệ tranh ngọc đó, phía sau bức ảnh có viết tên của báu vật này là kệ tranh ngọc nổi gân cổ Trạm Châu báu Tây Hạ, bằng tiếng Trung và tiếng Nga. Tôi nghĩ chắc là kẻ trộm trong lúc hấp tấp đã đánh rơi lại bên chiếc két. Mà cả rồ đi tới cạnh tường phía sau mật thất, túi người xuống kiểm tra, chân tường phía sau quả nhiên rơi vãi một chút đá vụn và lớp bụi dày, bên cạnh đá vụn là chiếc két bảo quản đó. Cửa két đã mở ra, mà cả rồ ngồi xổm trước két bảo quản, cẩn thận kiểm tra nó, quả nhiên là một chiếc két đã có nhiều năm tuổi, cửa két rõ ràng mới bị người ta cậy gần đây, nhưng mà cả rồ vẫn không thể tin lời của Dù Lì Ạ Vô Lô Đi Mì Gì Nạ. Ông hỏi lại Dù Lì Ạ Vô Lô Đi Mì Gì Nạ. Dựa vào một tấm ảnh, các cô đã có thể xác định vật báo đó là của viện bảo tàng. Julia Volodymyrina lắc đầu nói, đương nhiên không chỉ bức ảnh này, sau này chúng tôi còn có phát hiện kinh ngạc hơn nữa. Phát hiện kinh ngạc hơn nữa? Đúng vậy, phát hiện kinh ngạc hơn nữa. Dựa vào kiến thức của mình, tôi phán đoán rằng kệ tranh ngọc đó vô cùng quý báu. Tuy đã làm việc nhiều năm trong viện bảo tàng nhưng tôi lại không có chút ấn tượng nào về kệ tranh ngọc này. Vậy là tôi phát động các đồng nghiệp cùng tìm kiếm tài liệu lưu trữ cũ của viện bảo tàng, nhưng không phát hiện ra kệ tranh ngọc. Thế nhưng trong mục lục có vật lưu giữ của những năm năm không thế kỷ trước, chúng tôi đã tìm thấy kệ tranh ngọc. Tiếp tục tra cứu mục lục thời gian trước đó, nhờ hội nghị năm 40, những năm 30, những năm 20, thậm chí là trong cả mục lục cổ vật lưu giữ trước cách mạng tháng 10 đều có đăng ký về kệ tranh ngọc này, nhưng trong mục lục cuối những năm năm không thì lại không tìm thấy đăng ký của kệ tranh ngọc này nữa. Thật kỳ lạ. Tại sao mục lục trước đây đều có đăng ký, nhưng trong mục lục từ những năm cuối thập niên 50 thì kệ tranh ngọc này lại biến mất bí ẩn như vậy nhỉ? Ý Lì ủ xin họa ổ Ivan cũng cảm thấy khó hiểu. Mà cả rồ và dẹt lẹ nạ trầm ngâm im lặng, mãi lâu sau, gieo nạ mới mở miệng hỏi Ý Lì ủ xin đứng bên cạnh, sau khi vụ án xảy ra, các anh đã thẩm vấn công nhân đội thi công chưa? Ý Lì ủ xin vội trả lời, sau khi viện bảo tàng báo án, chúng tôi đều lấy lời khai của từng công nhân tham gia vào hạng mục công trình này. Không trừ một ai. Tất cả công nhân tham gia hạng mục công trình này đều thừa nhận mật thất là họ phát hiện và mở ra mấy tháng trước, nhưng cũng không trừ một ai. Tất cả công nhân đều phủ nhận họ lấy cắp đáo vật trong két, thậm chí khi đưa bức ảnh cho họ xem, họ không biết trong ảnh là thứ gì. Bởi vậy, chúng tôi gần như loại trừ những công nhân đó khỏi diện tình nghi. Cũng có nghĩa là, theo như điều tra của các anh thì Victor là đối tượng tình nghi lớn nhất hả? Gieo nạ hỏi lại Ý Lì ủ xìn. Đúng là như vậy. Tất cả công nhân đều nghe theo anh ta, nên chỉ có anh ta là có khả năng nhất. Vẫn chưa để Ý Lì ủ xỉn kịp nói hết câu, mà cả rồ đã ngắt lời anh ta, tức tối, những công nhân đó phủ nhận họ lấy trộm báu vật thì cậu đều tin sao? Còn lẽ nào Victor thừa nhận báu vật là do nó lấy trộm? Thầy giáo kính mến, thầy đừng tức giận. Chúng tôi tất nhiên có lý do của chúng tôi. Chúng tôi thẩm tra công nhân vô cùng nghiêm túc, nhóm công nhân không thể có cơ hội thông cung, bao nhiêu công nhân như vậy đều nói giống hệt nhau. Nên chúng tôi không thể không tin. Tất cả công nhân có mặt tại hiện trường đều nói là hôm đó sau khi mở căn phòng bí mật ra, Victor là người đầu tiên đi vào bên trong. Hơn nữa, lúc đó có công nhân đề xuất nên báo cáo với bảo tàng về việc phát hiện ra căn phòng bí mật, nhưng đã bị con trai thầy cự tuyệt với lý do, không cần thiết, viện bảo tàng biết có căn phòng bí mật này từ lâu rồi. Còn nữa, khi những công nhân này nhìn thấy bức ảnh, thì không có một ai từng nhìn thấy thứ trên ảnh, càng không biết đó là thứ gì. Nhưng con trai thầy thì lại khác, chúng tê. Tôi đã từng thẩm vấn anh ta, khi chúng tôi đưa bức ảnh này cho anh ta xem, tuy miệng anh ta cũng phủ nhận, nhưng dựa vào kinh nghiệm đoán án bao năm qua, tôi vẫn nhìn thấy sự kinh ngạc mà anh ta không sao che giấu nổi trong chính đôi mắt của anh ấy. Tôi có thể đoán định, con trai thầy, nhất định đã từng nhìn thấy kệ tranh ngọc này. Ý Lì ủ xin giải thích một tràng liền mạch. Tôi cần chứng cứ, chứ không phải là suy luận hay suy đoán theo chủ quan của cậu. Rõ ràng mà cả rộ rất không hài lòng với giải thích của Ý Lì ủ xìn. Ý Lì ủ xìn vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Gieo Nạ lập tức ngăn lại. Gieo Nạ liền nói, các vị, bây giờ tôi nói một chút về suy đoán của tôi. Các chứng cứ cho thấy, căn mật thất này được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc những năm 40, bị đóng kín vào cuối những năm 50. Trong lúc đóng kín, bên trong có cất giữ một két bảo quản, và trong chiếc két bảo quản này chắc là có cất giữ kệ tranh ngọc trong bức ảnh kia. Mấy chục năm sau, không ai biết về bí mật này, căn mật thất đóng kín mãi cho tới tận ngày nay, cho tới khi bị đội thi công vô tình mở ra, đồng thời phát hiện ra báu vật đó. Tôi nghĩ những suy đoán này là hợp tình hợp lý. Còn về việc rút cuộc ai đã lấy trộm báu vật, và báu vật chạy đi đâu mất, vẫn cần chúng ta phải tiến hành điều tra thêm bước nữa, bây giờ. Đưa ra kết luận thì tôi cho rằng hơi sớm. Mọi người nghe suy đoán của Itna, lần lượt gật đầu, chỉ có Mạ Cạ Dỗ lại càng chìm sâu trong suy tư, tại sao mật thất bí ẩn này lại đột nhiên bị bịt kín vào cuối những năm 50? Bên trong mật thất ngoài kệ tranh ngọc ra thì còn có những bí mật gì nữa? Còn hung thủ giết hại con trai ta ở đâu? Căn phòng bí mật của cung điện mùa đông, một chiếc hộp vẹn đỏ dạ được mở ra. Mạ Cạ Dỗ cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ cung. Mạ Cạ Dỗ sau bao nhiêu dằn vặt cũng đã mệt mỏi, nhất là khi nhớ tới con trai đã chết khiến toàn thân ông rã rời. Ông rể rã ngồi bệt xuống, đó người tựa vào một tảng đá to bên cạnh, thất thần nhìn về những dạng núi im lìm phía xa xăm. Đường Phong và Hàn Giang lúc này đã hiểu rõ thân phận của Mạ Cạ Dỗ, Gieo Nạ, và cả thân thế của kệ tranh ngọc trước khi được bán đấu giá. Giờ thì hai người gần như đã tiêu tan mọi nghi ngờ về Mạ Cạ Dỗ. Hai người không nỡ làm phiền Mạ Cạ Dỗ, đang định bỏ đi, đột nhiên, Mạ Cạ Dỗ gọi họ lại. Cả hai đều không hiểu có chu. Hiện gì, quay trở lại bên cạnh Mạ Cạ Dỗ, lúc này mới phát hiện ra mắt Mạ Cạ Dỗ đã đầm đìa nước, ông khóc không thành tiếng. Đường Phong không ngờ người đàn ông sắt đá này lại có lúc mang tâm trạng của nữ nhi, anh đành phải an ủi ông, khóc đi, khóc ra sẽ tốt hơn chút. Mạ Cạ Dỗ gạt nước mắt trên má, dần dần bình tĩnh trở lại, nói với Đường Phong và Hàn Giang, tổng bộ phái tôi tới Trung Quốc còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, vốn dĩ tôi không muốn nói ra, cũng không nên nói, nhưng ở đây, tôi sẽ nói, tôi tin các cậu sẽ giữ được bí mật này. Bí mật? Đúng vậy. Tổng bộ phái tôi đến Trung Quốc tìm kệ tranh ngọc này về còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, bởi vì tôi là người duy nhất từng nhìn thấy kệ tranh ngọc này. À! Đường Phong và Hàn Giang giật bắn mình. Đường Phong hỏi, ban nãy không phải ông vừa nói rằng kệ tranh ngọc đó bị cất kín trong mật thất mấy chục năm nay, sao ông lại từng nhìn thấy nó được? Không sai, kệ tranh ngọc này đã bị đóng kín mấy chục năm trong căn phòng bí mật của cung điện mùa đông, nhưng khoảng hơn nửa thế kỷ trước, tôi đã từng nhìn thấy kệ tranh ngọc này. Đường Phong và Hàn Giang lúc này kinh ngạc tới mức không thốt lên lời. Mạ Cạ Dỗ tiếp tục chậm rãi nói, các cậu điều tra bí mật của kệ tranh ngọc thì chắc cũng từng nghe qua về đội thám hiểm khoa học Lì Ẹn Hợp Trung Liên nửa thế kỷ trước rồi đúng không? Sao? Nửa thế kỷ trước, lẽ nào ông chính là thành viên của phía Liên Xô may mắn còn sống sót trong đội thám hiểm Trung Liên lần đó? Đường Phong kìm nén hồi lâu, cuối cùng mới nói tới sự thật kinh hoàng này. Mắt Mạ Cạ Dỗ bừng sang lên, xem ra các cậu biết rất nhiều rồi đấy. Đúng. Tôi chính là thành viên Liên Xô may mắn sống sót năm ấy. Năm đó đội thám hiểm đã bị chôn vùi sâu ở trong sa mạc Bạ Đần Dạ Dạn, chỉ có tôi và một người phiên dịch người Trung Quốc là may mắn sống sót. Người phiên dịch Trung Quốc đó là người bạn Trung Quốc thân nhất của tôi trong đội thám hiểm khoa học đó, tới tận giờ tôi vẫn nhớ như in anh ấy họ Lương, tên là Lương Vân Kiệt. Thật không thể tin được, ông có biết cô gái đi cùng chúng ta không? Đường Phong kinh ngạc. Là ai? Là cháu nội của Lương Vân Kiệt, cô ấy là Lương Viện. Không. Không thể như thế được, Mạ Cạ Dỗ không dám tin rằng mình lại gặp được cháu gái của Lương Vân Kiệt ở đây. Vậy ông nội cô ấy hiện giờ ra sao? Đường Phong và Hàn Giang nghe thấy Lao Mã hỏi thăm Lương Vân Kiệt đều trở nên trầm ngâm. Hai người nhìn nhau, vẫn là Đường Phong trùng giọng xuống nói, Lương lão tiên sinh hơn 2 tháng trước bị người ta giết hại rồi. Ôi! Bị giết hại rồi? Ai làm vậy? Mạ Cạ Dỗ truy hỏi. Vụ án đến bây giờ vẫn chưa phá xong, nhưng hiện giờ chúng tôi cơ bản nhận định chính là đám người áo đen giết hại Lương Vân Kiệt. Đường Phong ngập ngừng một lúc, nói tiếp, cái chết của Lương Vân Kiệt có liên quan rất lớn tới kệ tranh ngọc này. Ông có biết sau này kệ tranh ngọc trở về Trung Quốc và ai đã mua nó trong hội chợ đấu giá không? Lương Vân Kiệt, Lương lão tiên sinh đã mua kệ tranh ngọc này, không ngờ nó lại khiến ông ấy thiệt mạng. Nói như vậy, Lương, anh ta vẫn luôn quan tâm tới kệ tranh ngọc, quan tâm tới tung tích của đội thám hiểm khoa học Nam Ảo. Nhưng tại sao anh ta lại chết? Vẫn muốn gặp lại anh ấy. Để hàn huyên chuyện năm. Ôi! Đây đều do số phận an bài. Huyết chú đáng sợ, nó lại linh nghiệm rồi. Phàm là những ai có mưu đồ muốn đoạt được kệ tranh ngọc, phàm là những ai muốn khám phá bí mật của kệ tranh ngọc thì đều sẽ phải chịu lời nguyền. Mạ Cạ Dỗ lại nhắc tới huyết chú, trong đêm đen tĩnh mịch, trên vách núi treo leo trống trải. Đường Phong và Hàn Giang đều cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Sao cơ? Ông cũng đã từng nghe đến huyết chú. Đường Phong hỏi. Đúng vậy, năm đó trong đội thám hiểm. Đây là điều cấm kỵ không ai được nói. Ban đầu tôi vốn không biết, nhưng vào ngày cuối cùng, khi ngày tận thế đáng sợ giáng xuống, tất cả mọi người đều âm thầm bàn luận về huyết chú, cuối cùng, nó đã linh nghiệm. đôi mắt vốn có thần của Mạ Cạ Dỗ đông chốc trở nên đục ngầu nhìn lại, từ khi kệ tranh ngọc xuất hiện lại đã chết rất nhiều người rồi, không chỉ có con trai ông và Lương Vân Kiệt. Vậy là, Đường Phong đã kể lại cho Mạ Cạ Dỗ nghe nguyên văn tất cả những sự kiện kể từ khi hội chợ đấu giá bắt đầu, gồm cả tai nạn của Lương Vân Kiệt sau đó dĩ nhiên, anh phải lược đi thành quả nghiên cứu kệ tranh ngọc của giáo sư La. Mạ Cạ Dỗ nghe xong, không ngừng suýt xoa. Ông cơ bản hiểu rõ quá trình của sự việc, cũng hiểu rằng hiện giờ chỉ có Đường Phong và Hàn Giang mới đáng để tin cậy. Ông lại quyết tâm lớn, tôi đã từng nói rồi, số phận không công bằng với tôi. Nửa thế kỷ trước, cuộc đời tôi vì kệ tranh ngọc này mà thay đổi, nửa thế kỷ sau, con trai tôi và bạn tôi lại vì kệ tranh ngọc này mà mất mạng. Nhưng, hiện giờ thì tôi không tin vào số phận nữa rồi, trong những năm còn lại của cuộc đời, tôi sẽ bóc gỡ bí mật phía sau kệ tranh ngọc, tóm được hung thủ phía sau bóng tối. Đúng. Hãy để chúng ta cùng hợp tác. Đường Phong đưa tay về phía Mạ Cạ Dỗ trước, ngay sau đó, Mạ Cạ Dỗ và Hàn Giang cũng đưa tay ra, ba người tay nắm chặt tay. Chương 17, người đảng hạng cuối cùng. Cả đêm im lặng, khi Đường Phong tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là một thế giới trắng muốt. Đường Phong giật mình đẩy cửa phòng thì nhìn thấy Hàn Giang và Mạ Cạ Dỗ đang đứng trước khoảnh sân của căn nhà gỗ ngắm nhìn tuyết trắng. Hàn Giang quay lại nhìn thấy Đường Phong liền hỏi, sao rồi? Nghỉ ngơi khỏe chưa? Đường Phong thẫn thờ gật gật đầu, coi như trả lời Hàn Giang, nhưng vẻ mặt đầy kinh ngạc, thật là quá đẹp. Đây Đường Phong há nửa miệng, ngạc nhiên nhìn chăm chăm về cảnh vật bọc trong tuyết trắng, hồ nước trắng, những dặng núi tuyết trắng, đại tuyết sơn phía xa xa càng thêm trang nghiêm tĩnh mịch. Không ngờ nửa đêm tuyết lại rơi nhiều như vậy, đây có lẽ là trận tuyết đầu mùa ở đây năm nay. Hàn Giang nhìn về phía tuyết sơn xa xa, tự mình lẩm bẩm. Đúng vậy, quả là một trận tuyết to, Mạ Cạ Dỗ nói. Mọi người xem Đường Phong đột nhiên chỉ về ngọn núi tuyết phía xa xa, thốt lên kinh ngạc. Hàn Giang và Mạ Cạ Dỗ nhìn theo hướng ngón tay Đường Phong chỉ, mọi người nhìn, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy gì? Mạ Cạ Dỗ không hiểu hỏi. Tuyết sơn, đỉnh đại tuyết sơn, đỉnh tuyết sơn rút cuộc cũng lộ ra rồi, Đường Phong phấn khích hét lên kinh ngạc. Hàn Giang và Mạ Cạ Dỗ gần như cùng lúc cũng đã nhìn thấy, đỉnh núi tuyết vốn luôn bị mây khói bao phủ, không chịu lộ diện, rốt cuộc cũng đã lộ ra diện mạo của nó. Hùng vĩ quá, ngọn núi tuyết này tên là gì nhỉ? Hàn Giang không thể không thốt ra lời ca ngợi. Nó tên là Ani Ma Khanh. Phía sau lưng mọi người bỗng nhiên vang lên giọng nói dịu dàng của Hắc Vân. Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Hắc Vân đang chậm chậm bước tới. Đường Phong càng thêm kinh ngạc, cô nói ngọn núi tuyết này tên là gì cơ? Ani Ma Khanh. Hắc Vân nhắc lại lần nữa. Ani Ma Khanh. Cô nói là Ani Ma Khanh. Ở đây có thể nhìn thấy núi tuyết Ani Ma Khanh. Thật là không thể tưởng tượng được. Đường Phong lập tức nghĩ ngay tới núi tuyết Ani Mã Khanh ở mãi tận trong lãnh thổ Thanh Hải. Hắc Vân thấy vẻ kinh ngạc của Đường Phong liền cười hinh hỉ đáp, tuy ở đây anh có thể nhìn thấy núi tuyết Ani Mã Khanh, nhưng thật ra núi tuyết cách đây rất rất xa. Hắc Vân dừng lại một lúc rồi tự thốt lên, đây là một ngọn núi thần, mỗi khi có ai nhìn thấy ngọn núi tuyết này thì sẽ bị sự thanh khiết, diễm lệ của nó chinh phục. Theo như những người cao tuổi nói lại thì, người nào có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của Ani Mã Khanh, họ sẽ hạnh phúc một đời. Vận may sẽ thường ở bên người đó. Vậy nên những người thành kính thường đứng đó rất lâu, chờ đợi mây khói tàn đi, hy vọng có thể nhìn được dung mạo thật sự của Ani Ma Khanh. Vậy mà, mọi người đều hết lần này đến lần khác thất vọng, bởi vì Ani Ma Khanh giống như một thiếu nữ tinh khí đồng đảnh. Những lúc tức giận đều trốn nấp trong mây khói. Nói như vậy thì chúng tôi may mắn quá rồi. Đường Phong ngắt lời Hắc Vân. Đúng vậy, các anh rất may mắn. Vừa mới tới đây mà đã có thể nhìn thấy diện mạo thật sự của Ani Mã Khanh. Hắc Vân gật gật đầu đáp. May mắn. Kha kha, kể từ sau khi tôi bị cuốn vào sự việc này, cái từ may mắn đã rời bỏ tôi ra đi rồi, gặp phải trận tuyết to thế này, tôi thấy chỉ khiến chúng ta càng thêm đen đủi. Mạ Cạ Dỗ vốn im lặng hồi lâu giờ đã cất lời. Ý ông nói tuyết lớn phong toàn núi, chúng ta càng không dễ để ra ngoài đúng không? Đường Phong nghi hoặc nhìn Mạ Cạ Dỗ. Mạ Cạ Dỗ nặng nề gật gật đầu, lòng Đường Phong và Hàn Giang cũng chịu nặng. Ba người quay vào trong căn nhà gỗ. Khi đi qua cửa gian Phật đường, Đường Phong phát hiện, cửa chính Phật đường vẫn đang đóng im ỉm. Đại Lạt Ma đâu? Ông ấy còn ở trong đó không? Đường Phong trong lòng đầy nghi ngờ cố ăn hết bữa sáng mà Hắc Vân chuẩn bị cho họ, sau đó đến phòng của Lương Viện. Thuốc mà Đại Lạt Ma hôm qua cho Lương Viện uống quả nhiên công hiệu, cô đã hết sốt, chỉ có điều là vẫn hôn mê bất tỉnh. Đường Phong ở lại phòng Lương Viện, đợi cô gái tỉnh dậy. Nhưng anh chưa đợi được Lương Viện tỉnh lại thì đã nhận được lời triệu lên của Đại Lạt Ma. Đường Phong thấp thỏm bất an đi theo Hắc Vân, rồi lại đi vào gian Phật đường bí ẩn đó. Trước gian thờ Phật, Đại Lạt Ma vẫn ngồi khoanh chân như cũ, nhắm mắt tĩnh tâm, phía bên kia, Hàn Giang và Mạ Cạ Dỗ đã ngồi đó chờ đợi khá lâu rồi. 2. Đợi Đường Phong ngồi yên vị, Đại Lạt Ma đột nhiên mở mắt, đôi mắt như hai ngọn đuốc, uy nghiêm nhìn khắp một lượt những người trong lễ đường. Sau đó ông lại cụp mắt xuống, xoay tràng hạt xương người, đọc một đoạn kinh văn. Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cạ Dâu nghi hoặc nhìn nhau, không biết Đại Lạt Ma sẽ làm gì ngay sau đây. Đọc xong một đoạn kinh văn, Đại Lạt Ma cuối cùng cũng mở miệng hỏi, các vị, có thể nói cho ta biết sự việc đêm qua không?
Cái gì?
Sự việc đêm qua? Trong lòng Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cạ Dỗ đều kinh ngạc. Đại Lạt Ma ám chỉ việc ba người tranh giành kệ tranh ngọc trên vách núi đêm qua sao? Nhưng ông luôn ở trong Phật đường đóng kín này thì sao lại biết về việc trên vách núi đó được? Đường Phong định thần lại, thử hỏi thăm dò, việc đêm qua. Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi ngủ một mạch rất ngon mà.
Chàng thanh niên, lẽ nào còn cần tôi phải nhắc nhở cậu sao?
Cậu phải biết rằng, ở đây, nhất cử nhất động của các cậu đều không lọt qua được mắt tôi đâu, đêm qua, trên vách núi.
Đúng. Tôi thừa nhận, đêm qua trên vách núi chúng tôi có xảy ra một chút hiểu lầm nho nhỏ, nhưng hiện giờ chúng tôi đều đã giải quyết xong rồi. Đường Phong, Đại Lạt Ma đã biết chuyện đêm qua, nên không đợi Lạt Ma nói xong liền cướp lời. Ba người các cậu không phải cùng một đường, giọng Đại Lạt Ma sang sảng.
Không sai, chúng tôi vốn không phải cùng một đường, nhưng hiện giờ chúng tôi đều đang bị người ta truy sát, thế nên...
Nói chính xác hơn, các người cùng vì một mục đích nên mới đi cùng nhau, giờ thì đến lượt Đại Lạt Ma ngắt lời Đường Phong. Ba người lại giật thót tim, Đường Phong nghĩ trong bụng, xem ra Đại Lạt Ma đã nhìn thấu mọi chuyện, không cần thiết phải tiếp tục che giấu nữa, ngược lại còn khiến Đại Lạt Ma nghi ngờ trong lòng, sẽ bất lợi cho mình. Nghĩ tới đây, anh nhìn Hàn Giang gật gật đầu với anh, vậy là Đường Phong nói với Đại Lạt Ma, không sai, chúng tôi cùng một mục đích, đến đây là vì một báu vật của Vương Triều Tây Hạ. Khi Đại Lạt Ma nghe thấy hai từ Tây Hạ, lông mày ông khẽ động đậy. Đây là một cử động rất nhẹ nhưng đã bị Đường Phong nhìn thấy, tức khắc, anh gần như có thể đoán đinh, Đại Lạt Ma chắc chắn biết chút gì đó. Và những gì Đại Lạt Ma biết nhất định là thứ mà họ hứng thú. Đường Phong tiếp tục nói, đó là một báu vật đến từ Vương Triều Tây Hạ 1.000 năm trước, kệ tranh ngọc nổi gân cổ trạm châu báu. Đường Phong nói tới đây, Đại Lạt Ma lại lần nữa mở to đôi mắt như hai ngọn đuốc, nhìn thẳng vào con người của Đường Phong. Khiến Đường Phong sợ tới nỗi nuốt lời lại. Kệ tranh ngọc Tây Hạ. Nói như vậy thì các người bị truy sát cũng không có gì lạ. Nếu như tôi nói không sai, thì trong ba lô của các người có một tấm kệ tranh ngọc phải không? Đại Lạt Ma vẫn nhìn Đường Phong chằm chằm như thế. Đường Phong bất giác gật đầu, nói, đúng vậy, trong tay chúng tôi có một tấm. Các người còn muốn đoạt được mấy tấm còn lại. Đại Lạt Ma nói một câu trúng phóc, khiến ba người kinh ngạc tới nỗi không thốt nên lời. Đại Lạt Ma lại nói tiếp, để ta nói. Tấm kệ tranh ngọc mà các người có trong tay chính là tấm mà cổ giờ lộ đào được thai cổ thành hát thủy. Trong bốn tấm kệ tranh ngọc thì chỉ có kệ tranh đó là có khả năng bị các người đoạt được.
Sao ông lại biết?
Đường Phong ngạc nhiên hỏi.
Bởi vì chỉ có kệ tranh đó mới từng xuất hiện trên thế giới.
Nói như vậy thì ba tấm kệ tranh còn lại chưa từng rời khỏi vị trí mà chúng vốn được cất giấu ở đấy.
Đường Phong tò mò hỏi.
Không. Theo như tôi biết, còn có một tấm đã rời khỏi vị trí vốn cất giấu nó.
Ồ. Là tấm nào vậy?
Hàn Giang truy hỏi.
Cụ thể là tấm nào tôi không?
Đại Lạt Ma nói tới đây, dừng lại một lúc, nhìn mọi người trong phòng một lượt, sau đó mới hạ giọng xuống nói, các người đã từng nghe tới Hắc Lạt Ma chưa?
Hắc Lạt Ma?
Hắc Lạt Ma nào?
Lạt Ma của các ông còn phân thành Hắc Lạt Ma và Bạch Lạt Ma ư?
Hàn Giang lắc đầu mụ mị nhìn Đại Lạt Ma.
Ý ông nói về Hắc Lạt Ma, thủ lĩnh thổ phỉ từng uy danh thiên hạ vùng đại sa mạc Tây Bắc những năm 20,30 thế kỷ trước.
Với học thức uyên bác của mình, Đường Phong đột nhiên nhớ lại Hắc Lạt Ma được nhắc đến trong truyền thuyết cuộc thám hiểm miền Tây của Mark O. Dẻo Sở Tiện, Sở Vân E. N. Hẹ Đình mà mình đã từng đọc.
Không sai, người mà tôi nói chính là Hắc Lạt Ma này.
Nghe nói, vào những năm 20-30 của thế kỷ trước, tiếp theo nhà thám hiểm người Nga cổ dơ lộ sau khi phát hiện ra một kệ tranh ngọc tại thành cổ Hát Thủy, lại có người phát hiện ra một tấm kệ tranh ngọc khác. Tấm kệ tranh ngọc đó được phát hiện ở đâu, phát hiện như thế nào? Tình hình cụ thể hiện giờ vẫn chưa được khám phá, nhưng có truyền thuyết nói rằng, sau này kệ tranh ngọc đó đã rơi vào tay Hắc Lạt Ma.
Rơi vào tay Hắc Lạt Ma.
Với thực lực của Hắc Lạt Ma lúc đó, hoàn toàn có khả năng này.
Nhưng, tôi còn nhớ, do luôn đối kháng với chính quyền ngoại Mông nên sau này Hắc Lạt Ma đã bị chính quyền ngoại Mông và nhân viên đặc công được Liên Xô phái tới, đánh chết rồi.
Nếu như trong tay Hắc Lạt Ma có tấm kệ tranh ngọc, vậy sau khi Hắc Lạt Ma chết thì kệ tranh ngọc trong tay ông đi đâu mất?
Kệ tranh ngọc đó đi đâu mất không ai biết.
Người thì nói nó bị thuộc hạ của Hắc Lạt Ma lấy đi, cũng có người nói nó bị đặc công Liên Xô đoạt lấy, còn có người nói, kệ tranh ngọc đó đã bị Hắc Lạt Ma cất giấu ở một nơi mà không ai
biết, vì nơi cất giấu báu vật đó chỉ có một mình ông ta biết mà thôi. Sau khi ông ta chết đột ngột thì cũng không còn ai có thể biết được tung tích của kệ tranh ngọc đó nữa. Nhưng có người cho rằng Hắc Lạc Ma đó chưa chết, người mà bị chính quyền ngoại Mông đánh chết vốn không phải là Hắc Lạc Ma thật, mà chỉ là thế thân của ông ta. Đường Phong tiếp tục hỏi. Đúng vậy, hành động đột kích Hắc Lạc Ma lần đó của chính quyền ngoại Mông tuy rất thành công, nhưng nhiều người vẫn tin rằng Hắc Lạc Ma chưa chết, mà người bị đánh chết chỉ là một người thế thân. Nếu đúng như thế, vậy thì, rất có khả năng Hắc Lạc Ma đã đem theo kệ tranh ngọc cao chạy xa bay, vĩnh viễn biến mất rồi. Tóm lại, kể từ tử thư tẩy đó trở đi, mọi tin tức và truyền thuyết của kệ tranh ngọc này đều chấm dứt tại đó. Thật không ngờ lại phức tạp như vậy. Nhưng, điều mà tôi càng hứng thú hơn là, ông, một người xuất gia sao lại hiểu biết nhiều như vậy? Hàn Giang đổi chủ đề câu chuyện, đột nhiên hỏi. Đại Lạt Ma bị Hàn Giang đột ngột hỏi vậy, sau chút sững sờ liền cười lớn, đáp, được rồi, đã nói đến đây rồi, vậy thì chúng ta hôm nay cũng không cần phải che giấu và sẽ nói hết ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện. 3. Đại Lạt Ma buông chàng hạ xương người trên tay xuống, thở dài, quay lại hỏi mọi người, trước khi tôi kể lại ngọn nguồn đầu đuôi toàn bộ câu chuyện, tôi muốn hỏi các anh trước đã, các anh có biết những người chúng tôi là người gì không? Người gì? Đường Phong giật mình nhìn Đại Lạt Ma, không hiểu ý của ông. Các ông là người dân tộc Tạng Hàn Giang suy đoán. Đại Lạt Ma lắc lắc đầu. Người dân tộc Khương. Mà Cạ Dồ cũng suy đoán. Đại Lạt Ma vẫn lắc lắc đầu. Dân tộc Mông Cổ Hàn Giang càng đoán càng thiếu tự tin. Đại Lạt Ma bật cười. Ông cười vang, sau đó chậm rãi nói. Thật ra, tiểu huynh đệ của các anh đã đoán gần đúng rồi. Nói xong, Đại Lạt Ma khẽ chỉ Đường Phong. Đường Phong ngạc nhiên đến nỗi không khép được miệng, ấp úng thốt ra, các ông là người đảng hạng. Đúng, người đảng hạng cuối cùng. Đại Lạt Ma trả lời rất nghiêm túc. Không. Thế này thì quá ly kỳ, dân tộc đảng hạng đã mất từ lâu rồi mà, tuy tôi có nhận ra tập tục của các ông, nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa cũng không dám tin, các ông hóa ra là người đảng hạng. Đường Phong không thể tin đây là sự thật. Chúng tôi chính là người đảng hạng di dân tới đây sau khi Tây Hạ bị diệt vong 800 năm trước, người đảng hạng cuối cùng. Là hậu duệ của người đảng hạng, tôi nghĩ tôi có quyền mời các anh đưa kệ tranh ngọc ra đây để tôi được tận mắt nhìn thấy diện mạo của nó. Lời nói của Đại Lạt Ma vô cùng khẳng khái. Đôi tay của Đường Phong giống như không còn thuộc về bản thân anh vậy. Mất tự chủ, anh lôi kệ tranh ngọc từ trong ba lô ra, cung kính đặt lên tấm phản trước mặt Đại Lạt Ma. Hàn Giang nhìn ra, đôi tay Đại Lạt Ma khi bưng kệ tranh ngọc lên khẽ run rẩy. Ông cẩn thận tỉ mẩn nhìn ngắm hồi lâu, rồi lại rón rén đặt kệ tranh ngọc xuống phản. Thông qua nàng loạt động tác của Đại Lạt Ma, Hàn Giang chẳng mấy chốc đã phán đoán ra, chắc là Đại Lạt Ma cũng chưa từng nhìn thấy kệ tranh ngọc, ít nhất cũng chưa từng nhìn thấy kệ tranh ngọc này. Đại Lạt Ma đặt kệ tranh ngọc xuống, thở dài một cái, tiếp tục nói, tôi đã sớm đoán được, cái ngày này nhất định sẽ đến trong cuộc đời, sau đây tôi sẽ nói về lịch sử của kệ tranh ngọc này. Tất cả những điều này đều phải bắt đầu kể về lịch sử của dân tộc đảng hạng chúng tôi. Người đảng hạng chúng tôi đúng như những gì các anh đã biết, khởi nguồn từ khúc đầu sông Hoàng Hà, trong rừng rậm thảo nguyên ven sông Bạch Hà. Sau đó, người đảng hạng đã không chống lại được sự tấn công của người thổ phiên nên đã chọn lựa chọn con đường di dân khó nhọc. Tổ tiên của chúng tôi đã vượt núi Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh Thánh Khiết, hướng về phía Bắc, đi mãi cho tới tận Bình Nguyên Ninh Hạ mới dừng chân, rồi dần dần định cứ tại đây. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh vĩ đại của dân tộc chúng tôi, thủ lĩnh Hạo Vương Xuất, cũng chính là Nguyên Hạo mà các anh vốn đã biết tới, trải qua mấy đời đổ máu và hy sinh, cuối cùng đã xây dựng nên Bạch Cao Đại Hạ Quốc, uy trấn sa mạc phương Bắc, cũng chính là Tây Hạ mà các anh thường nói. Chúng tôi đều đã biết về những lịch sử này, ông hãy kể thẳng về kệ tranh ngọc này đi. Hàn Giang có vẻ sốt ruột. Đại Lạt Ma căn bản không bận tâm tới lời Hàn Giang, vẫn kể lần lượt theo trình tự, tổ tiên của chúng tôi sinh sống giữa rất nhiều những bộ lạc dân tộc khác, tin thờ sói là phép tắc của những dân tộc sinh sống trên thảo nguyên và sa mạc, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Nếu anh không lớn mạnh thì sẽ bị người khác nuốt chửng. Vậy là, trong cuộc tranh đấu với các bộ lạc và các dân tộc khác, người đảng hạng đã hình thành nên tục tính anh dũng thiện chiến. Người đảng hạng nếu kết thù với ai, thì bắt buộc phải giết kẻ địch trả thù, nếu không thì sẽ không còn mặt mũi nào sống trên thế gian này nữa. Nhưng cũng chính vì người đảng hạng anh dũng thiện chiến nên đã khiến cho người đảng hạng luôn ở trong tình trạng rời rạc, không thống nhất, bị người ta lợi dụng, tự thảm sát. Lần nhau. Là Hạo Vương Xuất đã lãnh đạo dũng sĩ đảng hạng chinh chiến tứ phương, không có đối thủ, dùng máu tươi để gắn kết người đảng hạng anh dũng thiện chiến lại với nhau, khiến người đảng hạng trở thành một dân tộc, một quả đấm đầy sức mạnh. Người đảng hạng tác chiến, thường là toàn dân hòa cùng binh lính, chính một đội quân như vậy đã khiến cho Hạo Vương đánh bại quân Tống tại trận Hảo Thủy Xuyên và Tam Xuyên Khẩu, rồi lại đánh lui quân Khiết Đan tại Đi Ạ Cân Trạch. Uy danh đại trấn, khiến cho Tống Liêu không dám coi thường Tây Hạ, nhưng đồng thời, do nhiều năm chinh chiến nên sức lực của đất nước Tây Hạ cũng hao tổn rất lớn. Vì vậy mà trong những năm cuối đời, Hạ Vương đã cải biến quốc sách, chấm dứt chiến tranh, nghỉ ngơi an dưỡng, tôn sùng Phật giáo. Bên cạnh đó, Hạ Vương đã lợi dụng việc nắm giữ sự lưu thông của con đường tơ lụa nên đã áp dụng siêu cao thuế nặng với những thương gia qua lại trên con đường đó. Hàng loạt những chính sách này đã khiến cho Tây Hạ trong những năm cuối thời Vê Tống Hạo cai trị trở nên giàu có sung túc, ngọc ngà châu báu khắp nơi đều hội tụ về đây. Người đảng hạng sau khi giàu có sung túc, đặc biệt là những công thần lập công lớn trong chiến Tê-e-giờ-ận, đã dần dần bắt đầu ham thú hưởng lạc, sự anh dũng thiện chiến ngày nào đã bị thay thế bằng thói ngạo mạn, xa xỉ, dâm loạn chắc táng. Đúng vậy. Tất cả những dân tộc dũng mãnh quật khởi từ thảo nguyên, sa mạc, sau khi gây dựng Giang Sơn tại Trung Nguyên phía Nam, đều đã mất đi sói tính anh dũng thiện chiến trong con người họ. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao các đế quốc đã từng huy hoàng lại đến và đi vội vàng như vậy. Đường Phong không khỏi xót xa. 4. Đại Lạt Ma mỉm cười gật đầu, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Đường Phong, không sai, đến cả con người của quân đội như Hạo Vương trong những năm cuối đời cũng bắt đầu trở nên ngạo mạn xa xỉ, và chính sự ngạo mạn xa xỉ của ông cũng là gốc rễ để ông bị chôn vùi trong trận buộc phát chính biến triều đình, sự cố đã cướp đi sinh mạng của ông những năm cuối đời. Nhưng Hạo Vương rút cuộc vẫn là Hạo Vương, theo như truyền thuyết mà đời đời tổ tiên của chúng tôi truyền lại, thì trong vài năm cuối cùng của đời mình, Hạ Vương hình như có dự cảm không lành, nhưng ông đã không còn sức để cải biến triệt để những quý tộc đảng hạng ngạo mạn xa xỉ đó. Vì sự lâu dài và yên ổn của Vương Triều, ông đã âm thầm sai đại cận thần một tạng ngoa bảng báo cáo rằng biên giới Tây Bắc có chiến sự, sau đó, Hạ Vương liền phái một viên đại tướng dẫn theo hàng vạn hùng binh được tuyển thứ chọn kỹ lưỡng, khởi hành về phía Tây Bắc. Nhưng đội quân người ngựa này, ngoài những võ sĩ dũng manh thiện chiến ra, còn có cả một đoàn thợ từ tứ phương tập hợp lại cùng với rất nhiều gia quyến của tướng sĩ. Biên giới Tây Bắc có chiến tranh sao? Theo như tôi biết Lục Chủ Vương còn trị vì, phía Tây Bắc của Tây Hạ tương đối ổn định, chưa từng nghe thấy có chiến tranh gì mà. Lúc đó, kẻ địch chủ yếu của Tây Hạ là Khiết Đan ở phía Đông Bắc, Triều Tống ở phía Đông Nam, Thổ Phiên ở phía Tây Nam và Hồi Cốt ở phía Tây, có thể coi là tứ trận bủa vây, nhưng rõ ràng là phía Tây Bắc không có kẻ địch nào cả. Đường Phong nghi ngờ nói. Trang thanh niên, đừng quên rằng tại sao Tây Hạ lại vong quốc? Đại Lạt Ma hỏi lại Đường Phong. Đường Phong nghe thấy vậy, suy nghĩ một lúc, đống ngạc nhiên tới nỗi mắt trố ra, mồm há hốc, ý ông là người Mông Cổ. Tây Hạ cuối cùng là bị người Mông Cổ đến từ Tây Bắc đánh bại. Nhưng sao lại như vậy được, thời Hạo Vương đó, trên thảo nguyên Mông Cổ vẫn chưa thống nhất, liên kết về một mối, cơ bản không có lực lượng để tấn công Tây Hạ, sao Hạo Vương lại có thể dự đoán việc của hơn 100 năm sau được? Lẽ nào Hạo Vương có thể tiên đoán được trước tương lai? Đại Lạt Ma lắc lắc đầu, tình hình cụ thể tôi cũng không biết hết, tóm lại. Câu chuyện truyền thuyết mà đời đời tổ tiên của chúng tôi truyền lại là như vậy. Lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy kỳ lạ, vậy là có đủ loại truyền thuyết. Nghe nói, lúc đội người ngựa ra đi đã bí mật mang theo rất nhiều hòm lớn. Nhiều người cho rằng bên trong những chiếc hòm lớn đó đều đựng của cải của Hạ Vương. Đội người ngựa và đó cũng không phải là đi đánh trận mà là thay Hạ Vương bí mật xây dựng một thành phố mới tại một ốc đảo tít sâu trong sa mạc, trong thành phố này cất giấu châu báu của Hạ Vương. Đội người và ngựa đó sau này cũng không quay lại. Họ đi đâu? Không ai biết, nhưng truyền thuyết này thì được lưu truyền mãi về sau. Vậy kệ tranh ngọc thì sao? Hàn Giang sốt ruột hỏi. Kệ tranh ngọc nghe nói là có 4 tấm. Năm đó, khi Hạo Vương nảy ra ý nghĩ kỳ lạ đó, vừa vặn lãnh thổ phía Tây tiến tặng ông một tảng đá ngọc hòa điển to lớn, nguyên vẹn. Vậy là Hạo Vương hạ lệnh, mời thợ ngọc đệ nhất thiên hạ tới chế tác 4 kệ tranh ngọc. Đằng sau kệ tranh ngọc khắc lên một bản đồ hướng tới ốc đảo sa mạc thành trì bí mật Hạn Hải. Và chỉ khi nào 4 kệ tranh ngọc ghép lại với nhau thì mới có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của bản đồ. Sau đó, trên mặt chính của mỗi kệ tranh ngọc, Hạ Vương đều ra lệnh khắc lên 44 chữ, cũng chính là phần chữ trên mặt chính của kệ tranh ngọc mà các anh có trong tay. 44 chữ này tiết lộ ra một tin tức quan trọng, đó là, Hạ Vương đề phòng con cháu gặp nạn nên đã chuẩn bị trước một lượng của cải đáng để kinh ngạc, cất giấu ở mật thành trong sa mạc. Ngoài ra, còn có một đội quân dũng manh thiện chiến canh giữ ở đó. Hạ Vương đã chôn giấu kho báu trong một thành trì bí mật, cái này thì dễ hiểu, nhưng một đội quân canh giữ ở đó, câu này thì tôi không sao có thể hiểu được. Đường Phong hỏi. Cái này thì chỉ có ông trời mới biết được. Đại Lạt Ma bó tay than thở, nhưng lập tức lại nói với Đường Phong, nhưng, có một điều ta có thể khẳng định, văn tự đảng hạng khắc trên mặt chính kệ tranh ngọc của các anh chắc chắn không phải là do Hạ Vương khắc lên năm nào. Cái gì? Ý ông là kệ tranh ngọc này là đồ giả? Đường Phong ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt. Nam. Đại Lạt Ma lắc lắc đầu, chậm rãi nói, ý ta không phải vật hứa. Kệ tranh ngọc này là thật hay là giả, ta cũng không thể đoán định, bởi vì ta cũng chưa từng nhìn thấy kệ tranh ngọc thật sự. Ta nói văn tự đảng hạng trên kệ tranh ngọc này không phải là của Hạo Vương khắc ban đầu, là vì khi Hạo Vương hạ lệnh khắc lên 4 kệ tranh ngọc, ông ta vốn không hề đem chúng đi cất giấu tại 4 nơi khác nhau, mà luôn cất giữ chúng trong cung. Bởi vậy đương nhiên ông cũng không thể khắc tên nơi cất giấu của từng kệ tranh ngọc lên bề mặt của chúng. Còn một điều nữa, văn tự mà ban đầu Hạo Vương khắc cũng không phải là văn tự đảng hạng, mà là Hán tự. Hán tự. Theo như ông thấy, phần chữ to hơn là văn tự đảng hạng trên kệ tranh ngọc rút cuộc nói lên điều gì? Có giống với phán đoán của chúng tôi, nói rõ nơi cất giấu của kệ tranh ngọc thứ hai. Hàn Giang đứng bên cạnh xen vào. Đại Lạt Ma bưng kệ tranh ngọc lên, ngắm nghĩa hồi lâu, gật đầu nói, quan điểm của ta cũng giống như các cậu. Nếu như ta đoán không sai, trên mỗi kệ tranh ngọc đều lần lượt khắc tên vị trí cất giấu của kệ tranh ngọc tiếp theo. Kệ tranh ngọc trong tay các cậu chắc là kệ đầu tiên trong số 4 kệ tranh ngọc, phần văn tự trên mặt chính của nó tiết lộ vị trí cất giấu của kệ tranh ngọc thứ hai. Từ đó suy đoán, kệ tranh ngọc thứ hai chắc chắn có khắc tên vị trí cất giấu của kệ tranh ngọc thứ ba, chắc là như vậy. Vậy theo như ý ông nói thì văn tự trên kệ tranh ngọc này được khắc vào thời nào và do ai khắc? Đường Phong tiếp tục hỏi. Muốn làm sáng tỏ vấn đề này thì phải căn cứ theo lịch sử Tây Hạ mà tôi đã kể phía trước để nói tiếp. Vào năm cuối cùng của cuộc đời Hạ Vương, ông đã phạm phải một sai lầm lớn, ông đã cưỡng hôn chính con đầu của mình, cũng chính là vợ của Thái tử Vương Triều Tây Hạ. Vốn dĩ, đối với người đảng hạng mà nói thì chuyện này cũng không có gì là to tát, người đảng hạng tính cách hào phóng, sùng bái tự do, nam nữ vui hoan yêu đương hoàn toàn tự do, không hề bị ràng buộc bởi bất cứ luân lý đạo đức nào. Trong huyết quản của Hạo Vương đang chảy dòng máu của người đảng hạng. Ông yêu cô gái đó, ông cho rằng không có thứ gì có thể cản trở tình cảm của mình, nhưng, Thái tử Ninh Lệnh Ca ngay từ tấm bé đã được nho giáo hun đúc mà trưởng thành. Ông ta không thể chấp nhở. N sự thật này. Ninh Lệnh Ca cho rằng đây là một sự đại sỉ nhục đối với bản thân, cũng là một sự sỉ nhục đối với toàn bộ vương triều, thù hận đã làm trí óc ông ta trở nên mụ mị. Và đúng lúc đó, một nhân vật luôn ẩn nấp phía sau, chờ đợi cơ hội đã xuất hiện. Người này chính là tướng quốc thời đó một Tạng Hoa Bành. Ông ta là đại thần mà Hạo Vương tín nhiệm nhất trong những năm cuối đời. Ông ta đã chờ đợi thời cơ từ rất lâu rồi, thời cơ để có thể khiến cho thế lực của gia tộc một Tạng trở nên lớn mạnh. Giờ đây, ông ta cho rằng thời cơ tốt nhất đã đến, vậy là, một Tạng Hoa Bành ra sức kích động Thái tử Ninh Lệnh Ca, khiến cho Ninh Lệnh Ca vốn đã bị thù hận làm cho trí óc mụ mị càng không do dự gì hết. Một buổi tối, ông ta lần vào trong cung, ám sát Hạo Vương. Còn bản thân ông ta sau đó đã bị một Tạng Hoa Bành xử tử vi gán cho tội danh giết vua. Đại Lạt Ma kể liền một mạch về giai đoạn lịch sử rối ren hung hiểm này. Đường Phong suýt xoa, Hạ Vương đúng thật là gậy ông đập lưng ông. Bản thân ông không tôn sùng nho giáo mà lại ngưỡng mộ văn minh Trung Nguyên, ra sức truyền bá nho giáo trong nước, kết quả, rút cuộc lại bị chính con trai được nho giáo hun đúc thành tài, trưởng thành từ chính trong môi trường đó giết chết. Xem ra, tất cả những dân tộc quật khởi từ Thảo Nguyên, sa mạc đều không thoát khỏi điều này. Họ ngưỡng mộ văn minh Trung Nguyên, học tập văn minh Trung Nguyên, nhưng văn minh Trung Nguyên lại làm phát sinh xung đột với phương thức sinh tồn cố hữu của họ. Một khi họ hữu ý hay vô ý bị hàn hóa, thì sói tính vốn có trong con người họ cũng mất đi rất nhiều rồi. Được rồi. Được rồi. Bài diễn thuyết giải thường thượt của cậu để lại sau này hay nói, bây giờ điều mà tôi quan tâm chính là lịch sử của kệ tranh ngọc. Hàn Giang ngắt lời Đường Phong, rồi quay lại nhìn Đại Lạt Ma hỏi, Nguyên Hạo chết rồi. Thái tử cũng chết rồi, sau đó thì ai là người kế tục ngôi vua? 6. Đại Lạt Ma tiếp tục kể, lười tồi. Ngôi danh lượng tổ. Hoàng đế đời thứ hai của Vương Triều Tây Hạ, ngày chôn cất Hạ Vương, ông vẫn chỉ là một đứa trẻ bọc trong tã lót. Ông có thể lên được ngôi vị hoàng đế hoàn toàn là do một người đàn bà, mẹ của ông, một Tạng thị. Nói về một Tạng thị, đây là một người đàn bà không đơn giản, bà ta là em gái của một Tạng Hoa Bành, vốn là vợ của đại tướng Giã Lợi Ngộ Khất, thuộc hạ của Hạ Vương. Giã Lợi Ngộ Khất dũng manh thiện chiến, trong cuộc chiến tranh với nhà Tống, ông đã lập được vô số kỳ công, cộng thêm thế lực lớn mạnh của gia tộc Giã Lợi lúc đó. Thời gian qua đi, Giã Lợi Ngộ Khất lập công nhiều tới mức khiến chủ nhân cũng phải lo lắng và đã bị Hạ Vương nghi ngờ, đố kỵ, còn nhà Tống thì từ lâu. Đã muốn diệt trừ người này, nên phó soái nhà Tống là Phạm Trọng đã bày ra kế gian, phái người lấy trộm thanh đao quý của Giã Lợi Ngộ Khất rồi tuyên bố Giã Lợi Ngộ Khất chuẩn bị đầu hàng nhà Tống, lấy đao đó làm chứng. Tin tức truyền đến Tây Hạ, Hạ Vương vốn đã không bằng lòng với Giã Lợi Ngộ Khất nay càng phẫn nộ, mượn chuyện này giết chết Giã Lợi Ngộ Khất. Cũng trong lúc này, Hạ Vương phát hiện ra người vợ trẻ trung xinh đẹp của Giã Lợi Ngộ Khất một Tạng thị. Để bịt tai che mắt mọi người, trước tiên, Hạ Vương đưa một tạng thị vào chùa giới đàn xuống tóc làm ni cô. Sau đó, Hạ Vương thường xuyên lui tới chùa giới đàn để gặp gỡ riêng một tạng thị. Chính trong chùa giới đàn, một tạng thị đã sinh hạ Lượng Tổ. Lượng Tổ ra đời chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện một tạng hoa bành xúi dục thái tử Ninh Lệnh Ca ám sát Hạ Vương. Sau đó, một tạng hoa bành muốn lập Lượng Tổ chưa đầy tuần tuổi làm vua, còn một tạng thị em gái của ông ta cũng trở thành hoàng thái hậu. Hóa ra chuyện L như vậy, thảo nào một tạng hoa bành muốn xúi dục thái tử giết chết Hạ Vương, tất cả đều do sự cám dỗ quyền lực đáng sợ. Mạc Cạ Dỗ cũng hiểu ra một chút đầu đuôi câu chuyện. Đúng vậy, tất cả đều vì quyền lực. Sau đó, gia tộc một tạng liền độc quyền nắm giữ kỷ cương triều đình hơn 10 năm, chính sách và pháp lệnh Tây Hạ đều do gia tộc một tạng ban hành, nhưng Lượng Tổ ngày một lớn lên, ông càng ngày càng bất mãn với quyền lợi vốn thuộc về mình nhưng lại rơi vào tay gia tộc một tạng. Vậy là, ông liên kết một số đại thần khác lại, diệt trừ một tạng hoa bành, vốn tưởng Lượng Tổ làm nên lịch sử, nhưng không ngờ ông lại đoản mệnh, 20 tuổi đã qua đời, vậy là kế tục ngôi vua lại là một đứa trẻ ngôi danh bình thường. Gia tộc Lương của Thái hậu mẹ bình thường nắm giữ triều chính. Kể từ sau khi Hạ Vương chết đi, Tây Hạ gần như rơi vào vòng can dự chính trị luẩn quấn quái dị của họ ngoại, từ một tạng thị tới lương thị. Rồi tới nhiệm thị sau này, toàn là như vậy. Sau đó thế nào? Mạc Cạ Dỗ hình như càng lúc càng hứng thú với lịch sử Tây Hạ. Cứ như vậy, mãi cho tới tận những năm cuối của Tây Hạ, người Mông Cổ trên thảo nguyên phương Bắc lớn mạnh, nhiều lần đến xâm lược Tây Hạ, kể từ lần đầu tiên tới lúc Tây Hạ vong quốc, tổng cộng là 6 lần. Kéo dài hơn 20 năm. Trong những lần đó, đội quân Mông Cổ xâm nhập Tây Hạ lần đầu tiên là để truy kích bại quân của Tưởng Tàng Côn, nhưng sự quấy nhiễu của Mông Cổ đối với Tây Hạ đó không nghiêm trọng, mà chỉ là gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh kẻ thống trị Tây Hạ. Lúc đó hoàng đế tại vị của Tây Hạ là Hoàn Tông, ngôi danh Thuần Hữu. Thuần Hữu đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nên đã hạ lệnh trùng tu thành Quách nhưng vẫn bị kỵ binh Mông Cổ san bằng rồi, đại xá cả nước, đồng thời đổi tên đô thành Hưng Khánh phủ thành Trung Hưng PH. Ủ từ những sự kiện này có thể nhận thấy, Thuần Hữu vốn muốn chấn hưng lại kỷ cương triều đình, trở thành vua đầu tiên của Trung Hưng, nhưng người đảng hạng thời đó cũng không còn là người đảng hạng theo Hạ Vương đi khai hoang mở mang bờ cõi năm nào. Vì vậy, sự việc đã diễn ra trái với mong muốn của Thuần Hữu, bởi năm sau đó, em trai họ của Thuần Hữu là ngôi danh An Toàn đã hợp mưu với La Thái Hậu, phế truất Thuần Hữu, tự mình xưng đế. Chính lần chính biến cung đình lần này đã thay đổi hoàn toàn lịch sử Tây Hạ. Vì kể từ đó, Tây Hạ không thể đứng dậy được nữa. Bởi trong cuộc chiến với người Mông Cổ, họ đánh trận nào bại trận ấy, cuối cùng mất nước. Nhưng, những lịch sử Tây Hạ mà ông kể này thì có liên quan gì tới kệ tranh ngọc? Hàn Giang nóng ruột muốn biết rút cuộc là người nào đã khắc những văn tự mà hiện giờ họ Giang nhìn thấy trên kệ tranh ngọc. 7. Đại Lạt Ma mỉm cười nói, đừng sốt ruột, tôi sắp kể tới nơi rồi. Chẳng bao lâu sau khi An Toàn phế truất Thuần Hữu, tự xưng đế thì chiến hỏa lại bốc lên ngùn ngụt từ thảo nguyên phương Bắc, đoàn kỵ binh Mông Cổ cuốn bụi quay lại. Thành Cát Tư Hãn lại lần nữa xuất quân đánh Tây Hạ, ngôi danh An Toàn đã liên kết với nước Kim để chống lại nước Ngông, may mắn vượt qua được cải này. Nhưng năm sau, đại quân của Thành Cát Tư Hãn lại xuất binh, và lần này thì Tây Hạ không còn may mắn như trước nữa. Dù người đảng hạng có liều chết chống lại, nhưng cũng không địch được kỵ binh của đại quân Mông Cổ. Kỵ binh Mông Cổ xông thẳng tới dưới đô thành Hưng Khánh Phủ, may mà năm đó Hạ Vương xây dựng Hưng Khánh Phủ vô cùng kiên cố, Thành Cát Tư Hãn tấn công mãi mà không lười. Xê nên từ chỗ phiền muộn trở nên phẫn nộ, dẫn nước sông Hoàng Hà đổ vào Hưng Khánh Phủ. Nhưng ông trời che chở, nửa Hoàng Hà không nhấn chìm nổi Hưng Khánh Phủ, ngược lại còn xém chút nữa nhấn chìm người Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn không còn cách nào khác, đành phải hạ lệnh rút quân. Trên đường rút quân, Thành Cát Tư Hãn lệnh cho tướng quân Ngoa Đáp đang bị bắt giữ quay về kêu gọi ngôi danh An Toàn chiêu hàng. Sau khi Ngoa Đáp trở về chiêu hàng, hôn quân ngôi danh An Toàn vốn đã bị đại quân của Mông Cổ dọa cho tới nỗi hồn siêu phách lạc, nên đã lập tức đồng ý dâng tặng Thành Cát Tư Hãn con gái ruột của mình, tự xưng thần và định kỳ cống nạp cho Mông Cổ, đồng thời đoạn tuyệt với nước Kim, rồi quay lại thay Mông Cổ tấn công nước Kim. Một hôn quân vô dụng như vậy, trong lũ Xê dân tộc gặp nạn, lại đột nhiên nhớ ra bốn kệ tranh ngọc mà Hạ Vương để lại, vậy là ông ta đã gửi gắm hết hy vọng của dân tộc lên bốn kệ tranh ngọc đó. Ngôi danh An Toàn đã chuẩn bị kỹ lưỡng một đội ngũ hàng trăm người, chuẩn bị đi tìm kiếm mật thành trong sa mạc, đây là một lần xuất chinh bi tráng. Những người được chọn đều là những dũng sĩ đảng hạng ưu tú nhất, ngôi danh An Toàn luôn lo lắng suy nghĩ xem ai sẽ là người lãnh đạo đội ngũ này, người bình thường thì ông ta không yên tâm, vì bốn kệ tranh ngọc này thậm chí còn khiến ông quan tâm lo lắng hơn cả ấn ngọc. Lúc ấy, những tôn thất quý tộc, cựu thần lập công lớn mà ông vốn tín nhiệm thì ai ai cũng đều tham sống sợ chết, không chịu đi. Đúng lúc này, trong tôn thất quý tộc có một người đứng lên tự nguy. N lãnh đạo đội quân này ra đi. Người này là ngôi danh Tuân Húc. là hậu duệ của Trung Vũ Vương trong Tôn Thất. Tuân Húc đã từng thi đỗ Trạng Nguyên, trong Tôn Thất cũng được coi là người có tài, rất được kỳ vọng. Con đường tiến lên ngôi vị hoàng đế của ngôi danh An Toàn vốn không chính nghĩa nên ông ta tất nhiên nghi ngờ Tuân Húc, người có tài trong Tôn Thất. Nhưng lúc này quả thật không có ai để phái đi, nên ông ta cũng đành phải lệnh cho Tuân Húc soái lĩnh đội quân này ra đi. Sau đó họ có tìm thấy Hạn Hải mật thành không? Đường Phong nói chen vào. Đại Lạt Ma lắc đầu nói, không ai biết họ có tìm thấy Hạn Hải mật thành hay không, nhưng đội quân này trước tiên tới thị trấn trọng điểm Hắc Thủy Thành tại phía Bắc. Kể từ thời của Hạ Vương, đây vốn đã là vùng quân sự của Hắc Thủy Trấn Yến, là thị trấn quân sự trọng điểm duy nhất của Vương Triều tại phía Tây Bắc. Khi đội quân của Tuân Húc đến đây, Hắc Thủy Thành vừa mới bị kỵ binh Mông Cổ cướp bóc sạch trơn, tan hoang thảm hại vô cùng. Họ nghỉ ngơi ở đây một lúc rồi rời khỏi Hắc Thủy Thành, tiếp tục tiến vào sâu trong sa mạc. Kể từ đó trở đi, không còn ai biết về tung tích của đội quân này nữa. Không đúng. Tôi nhớ là ngôi danh Tuân Húc sau này còn thay thế ngôi danh An Toàn trở thành hoàng đế của Tây Hạ mà. Đường Phong hỏi lại Đại Lạt Ma. Không sai, đội quân này có một người may mắn sống sót, đó chính là ngôi danh Tuân Húc, nhưng ông ta có sự tìm được Hạn Hải mật thành hay không thì không ai có thể khẳng định. Khi ông quay lại Hưng Khánh Phủ thì trên người có vô số mũi tên, sau lưng thì đang bị một đội kỵ binh Mông Cổ truy sát. Khi lao vào trong thành, Tuân Húc thở thoi thóp cho tới khi tỉnh lại, ông đã tuyên bố với quan dân bách tính của Hưng Khánh Phủ là mình đã phát hiện ra Hạn Hải mật thành. Ở đó có vô số châu báu quý hiếm mà Hạ Vương để lại, đủ để giải quyết nguy cơ tài chính mà Tây Hạ đang đối mặt. Ở đó còn có một bộ lạc đảng hạng dũng manh thiện chiến, đủ để kháng cự sự xâm chiếm của đội quân kỵ binh Mông Cổ. Chỉ có điều, do đường đi xa xôi hiểm trở, trên đường đi không biết bao nhiêu lần bị người Mông Cổ truy sát, bởi vậy ông không thể đem những báu vật quý hiếm trở về. Cũng đã có một võ sĩ của bộ lạc bản địa trở về cùng ông, nhưng trên đường trở về đã bị kỵ binh Mông Cổ truy sát, nên võ sĩ đó và một số người khác đều đã tử trận, chỉ có mình ông thoát về được. Những lời nói đó của ông ta cũng khiến cho người đảng hạng tin sao. Biết đâu là do ông ta bịa đặt ra. Hàn Giang chất vấn. Ngôi danh Tuân Húc đã lấy ra một chàng hạt xương người, ông nói rằng dũng sĩ đó trước khi chết đã giao cho ông chàng hạt này, để lấy đó làm bằng chứng. Quan dân bách tính của Hưng Khánh Phủ thấy rằng Tây Hạ lúc đó không có loại chàng hạ xương người này, vậy là ai cũng tin chắc và không chút nghi ngờ về những gì mà ông kể lại. Chàng hạ xương người, chính là chuỗi hạt đang trên tay ngài sao? Đường Phong đột nhiên hỏi. Đại Lạt Ma nghe thấy Đường Phong hỏi vậy, hai tay chắp vào nhau, nhìn chuỗi chàng hạ xương người trên tay, nào không sai, chàng hạ xương người mà năm đó ngôi danh Tuân Húc mang về chính là chàng hạt trên tay ta. Ông không chỉ mang về chàng hạ xương người này, mà còn cong về bốn kệ tranh ngọc. Cộng thêm những trải nghiệm thập tử nhất sinh của ông và tin tức làm hưng phấn lòng người mà ông mang về, đã khiến cho địa vị của ngôi danh Tuân Húc trong lòng quốc dân tăng lên rất nhanh. Ngôi danh Tuân Húc cũng nhân cơ hội đó đã hứa với quốc dân, nếu như mọi người ủng hộ ông làm hoàng đế Tây Hạ, thì ông sẽ dẫn dắt quốc dân đi lấy kho báu ở Hạn Hải mật thành về, đánh bại quân xâm lược Mông Cổ. Người đảng hạng vốn dĩ đã bất mãn với ngôi danh An Toàn vô dụng, nên trước lời hát a ngon ngọt của Tuân Húc thì người đảng hạng không có lý do gì để không chọn ông. Vậy là, Tuân Húc đã chuốt ngôi danh An Toàn hết sức nhẹ nhàng, còn mình thì lên ngôi hoàng đế Tây Hạ. Lại là một trận trình biến. Mà Cạ Dô nhận xét. Vậy sau khi Tuân Húc lên ngôi hoàng đế, ông ta có thực hiện lời hứa ban đầu của mình không? Hàn Giang hỏi. Sau khi Tuân Húc lên ngôi hoàng đế đã triệt để thấy đại phương châm liên minh với nước Kim để tấn công Mông Cổ của ngôi danh An Toàn, mà chủ động kết thân với Mông Cổ, nên ngược lại cũng đổi được vài năm yên ổn. Nhưng ông hiểu rằng sự hòa bình đó chỉ là ngắn ngủi. Bởi vậy không lúc nào ông ngừng hành động tìm kiếm Hạn Hải mật thành. Nhưng mấy đoàn người và ngựa mà ông phái đi, đều không lập công quay về mà còn bặt vô âm tín, mất hút không hình không bóng. Chẳng bao lâu sau, người Mông Cổ cũng biết về bí mật của Hạn Hải mật thành, nên đã mấy lần phái sứ giả đến Hưng Khánh Phủ, một mặt yêu cầu Tây Hạ xuất binh đánh bại nước Kim, một mặt đòi lấy kệ tranh ngọc, khiến cho từ triều đình đến thường dân Tây Hạ đều lòng dạ bất an. Tuân Húc mấy lần cố kéo ra, y qua loa cho xong chuyện, nhưng mâu thuẫn giữa Mông Cổ và Tây Hạ rút cuộc cũng bùng nổ. Thành Cát Tư Hãn trước khi chinh chiến phía Tây đã sai sứ giả đến Tây Hạ đòi kệ tranh ngọc, đồng thời yêu cầu Tây Hạ phải phái binh trợ chiến. Tây Hạ đã không thể chấp nhận để Mông Cổ bắt nạt thêm, nên khi chưa kịp đợi Tuân Húc trả lời sứ giả của Mông Cổ, thì thuộc hạ của ông là đại thần A Sa Cảm đã trực tiếp từ chối thẳng thừng yêu cầu của người Mông Cổ. Sau khi sứ giả quay về phục lệnh, Thành Cát Tư Hãn nổi giận đùng đùng, dẫn đại quân tiến đến. Tuân Húc không đủ sức để chống lại, đành phải cầu hòa. Thành Cát Tư Hãn lúc đó đang bận rộn chinh chiến phía Tây nên đã đồng ý lời cầu hòa của Tây Hạ, dẫn quân rút về. Lần tiến quân này của người Mông Cổ đã tác đột. Dê mạnh đến Tuân Húc, trong tình hình bế tắc, ông đành phải nhường ngôi cho con trai thứ là ngôi danh Đức Vượng. Đức Vượng trẻ trung tràn trề sức sống, lập tức liên minh với nước Kim, ý đồ đối kháng Mông Cổ. Sự việc này lại dẫn tới việc Mông Cổ lần thứ 5 chinh phạt Tây Hạ. Lúc đó, Thành Cát Tư Hãn vẫn đang trên đường chinh chiến phía Tây, bởi vậy, cuộc chinh phạt của người Mông Cổ lần này chẳng qua là để dạy dỗ Tây Hạ một chút mà thôi, còn sự trừng phạt thật sự thì vẫn ở phía sau, nhưng Tây Hạ vì thế cũng sống trong những ngày khó thở. Lúc này, toàn vương quốc trên dưới đều bao trùm trong không khí ngày tận thế, chẳng còn ai dám ôm ấp hy vọng về thành trì bí mật trong đại sa mạc mênh mông đó nữa, và trong không khí của ngày tận thế này, người đảng hạng đã cờ hở. Đợi ngày tận thế cuối cùng của mình. Đó là lần chinh phạt Tây Hạ cuối cùng của Thành Cát Tư Hãn năm công nguyên 1227. Đường Phong hỏi. Ừm, đó là một chương đen tối nhất trong lịch sử dân tộc đảng hạng. Khi sứ giả Mông Cổ đến Hưng Khánh Phủ duyên bố thông điệp cuối cùng, thì A Sa Cảm đã không thể còn thốt ra được lời nào nữa. Thành Cát Tư Hãn vô cùng phẫn nộ, ông ta đã đích thân chinh phạt Tây Hạ, đồng thời thề rằng, chết bằng sạch, diệt bằng sạch, tuyệt bằng sạch. Từ cha mẹ bách tính Đường Nột Thích cho tới con cháu của tử tôn, giết sạch không trừ một ai. Đầu xuân năm cuối cùng của đế quốc màu trắng, đại quân Thành Cát Tư Hãn bao vây Hưng Khánh Phủ. Lúc này, Đức Vượng trẻ trung tràn trề sức sống đã đột tử. Cháu trai của ông là ngôi danh hiển được quốc dân ủng hộ lập thành hoàng đế cuối cùng của Tây Hạ. Lần này đô thành đã bị bủa vây từ nhiều phía, và ngoài Hưng Thành Phủ, ngư. Ấy Mông Cổ còn tấn công tất cả thành trấn Tây Hạ. Lực lượng của vương quốc vốn đã tổn thất cạn kiệt, nên trừ khi có thần bình từ trên trời giáng xuống trợ giúp, còn không thì Tây Hạ mất nước đã là điều không còn gì để hoài nghi. Toàn thành trên dưới, già trẻ gái trai đều biết rằng, sẽ không có một chiêu binh đến cứu họ nữa, trừ khi là đội nhân mã dưới sự chuẩn bị của Hạo Vương năm đó. Họ ngước mắt ngóng trông nhưng cũng không kịp đợi một binh lính nào tới. Tân Vương ngôi danh hiển lấy 4 tấm kệ tranh ngọc ra, ông mau chóng tính toán, nộ nhỡ co vỡ thành thì cũng không thể để 4 kệ tranh ngọc này rơi vào tay người Mông Cổ. Vậy là, ngôi danh hiển đã ra lệnh cho người tìm kiếm khắp toàn thành, mãi mới tìm thấy một thợ ngọc duy nhất còn sót lại. Ông sai ngựa. Y thợ ngọc đó xóa hết hán tự vốn khắc trên mặt chính của kệ tranh ngọc trước đó và khắc lại bằng văn tự đảng hạng, hơn nữa còn dùng thể chữ lệ đảng hạng rất ít dùng để khắc lại những lời của Hạo Vương lúc trước, ngoài ra còn khắc tên mỗi kệ tranh ngọc vị trí cất giấu của kệ tranh ngọc kế tiếp. Rồi ông bí mật phái 4 tốt người, mang 4 kệ tranh ngọc xông ra khỏi Hưng Khánh Phủ, hướng về nơi bí mật cất giấu 4 kệ tranh ngọc đó. Dùng văn tự đảng hạng là để người khác không nhận biết được nội dung trên kệ tranh ngọc. Đường Phong hỏi. Đúng vậy. Ý của ngôi danh hiển đúng là như vậy. Vậy sau đó 4 tốt người này có đến được nơi mà họ định tới không? Hàn Giang hỏi. Cái này thì không ai biết, bởi vì kế từ đó trở đi, 4 kệ tranh ngọc mỗi tấm một nơi, chưa từng tập hợp lại, cũng không có ai biết về nơi cất giữ 4 kệ tranh ngọc. Và như vậy, Hưng Khánh Phủ bị bao vây tới tận mùa hạ. Cũng vào mùa hạ năm đó, Thành Cát Tư Hãn dưỡng bệnh tại núi Lục Bàn, tình hình sức khỏe ngày càng xấu đi, cuối cùng ông ta đã qua đời tại núi Lục Bàn. Cũng có truyền thuyết nói rằng, Thành Cát Tư Hãn bị một thiếu niên đảng hạng mặc áo trắng đâm chết trong lều trại. Cái gì? Thiếu niên đảng hạng mặc áo trắng? Bất luận thế nào thì Thành Cát Tư Hãn, người chinh phục thế giới này, cuối cùng đã chết trên lãnh thổ Tây Hạ, đây là vận hạn đen đủi của người đảng hạng. Sau khi Thành Cát Tư Hãn chết, người Mông Cổ tuân theo di lệnh của Thành Cát Tư Hãn, bí mật không phát tang, chỉ đợi quân thần Tây Hạ đến đầu hàng trước rồi giết sạch người đảng hạng trong thành. Đó là một đêm đẫm máu trong lịch sử Hưng Khánh Phủ. Một đêm đại thảm sát. Trong Hưng Khánh Phủ, bất luận già trẻ nam nữ, hầu hết đều bị giết, người đảng hạng may mắn sống sót chỉ còn lại lác đác vài người. Nói tới đây, Đại Lạt Ma dừng lại không kể thêm nữa, miệng niệm một đoạn kinh văn mông lung khó hiểu. Trong Phật đường, đống nhiên im lặng như tờ, mọi người đều trầm ngâm yên lặng. Chương 18, đêm đại thảm sát trong thành. Trầm ngâm một hồi lâu, Đường Phong thấy Đại Lạt Ma ngừng đọc kinh mới rón rén phá vỡ bầu không khí im lặng này, vậy sau đó nhánh người đảng hạng các ông sao đã đến đây? Trước khi Tây Hạ mất nước, tổ tiên của các ông chính là một chi trong 4 nhánh người cưỡi ngựa mang theo tranh ngọc thoát khỏi Hưng Khánh Phủ. Hàn Giang nói chêm vào. Đại Lạt Ma khẽ thở dài một tiếng, đáp, không. Tổ tiên của chúng tôi không phải là mấy nhánh người cưỡi ngựa mà ngôi danh hiển cuối cùng phải đi, tổ tiên của gia tộc chúng tôi chính là một tạng hoa bành mà tôi kể trước đó. A, thảo nào trên rất nhiều vò cho cốt mà chúng tổ ít nhìn thấy trong đại sảnh trụ cột đều viết 2 chữ một tạng, hóa ra các ông chính là con cháu của một tạng thị. Đường Phong vô cùng ngạc nhiên trước phát hiện bất ngờ này. Không sai, chúng tôi đều là con cháu của gia tộc Một Tạng. Sau khi Một Tạng Ngoa Bành chết, gia tộc Một Tạng cũng liền thất thế. Để tránh tai họa, người trong gia tộc Một Tạng đã di cư tới Hạ Lan Sơn và ở đó mãi cho tới những giây phút cuối cùng của vương quốc. Bao nhiêu năm qua, nhiều đời gia tộc chúng tôi đều lưu truyền một truyền thuyết này, Khi Hưng Khánh phủ bị đại quân Mông Cổ đánh bại, có một thiếu niên áo trắng, khoác một tay nải chạy tới thôn xóm mà gia tộc Một Tạng sinh sống. Rồi từ những gì thiếu niên này kể lại, người trong gia tộc mới biết được Hưng Khánh phủ đã bị người Mông Cổ đánh bại, và đó là một trận đại thảm sát đẫm máu. Người Mông Cổ từ trước tới nay luôn có truyền thống giết cho bằng sạch, nhưng đối với thành trì đầu hàng, thì họ sẽ ới lòng tay, nhưng lần này thì người đảng hạng không may mắn như vậy nữa. Để bách tính trong thành có thể may mắn tránh được nạn này, Ngôi Danh Hiển đã dẫn đầu đoàn người mở cửa thành, đầu hàng người Mông Cổ. Lúc này ông không biết gì về tin tức thành Cát Tư Hãn đã chết, nên khi ông dẫn đầu đoàn người đến đại doanh trại thì mới biết tin thành Cát Tư Hãn đã chết, nhưng lúc đó hối hận thì đã muộn rồi, người Mông Cổ không còn giống như trước đây là tha thứ cho kẻ đầu hàng. Do thành Cát Tư Hãn chết tại Tây Hạ, nên bất luận có phải do người đảng hạng giết chết hay không, thì người Mông Cổ vẫn thề rằng phải báo thù cho thành Cát Tư Hãn. Vì vậy người Mông Cổ giết Ngôi Danh Hiển đầu tiên, sau đó mới đại thảm sát người đảng hạng. Đêm hôm đó, trong Hưng Khánh VH, máu chảy thành sông, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Thiếu niên áo trắng phải đánh phá nhiều vòng vây mới thoát ra được. Trong tay nải của thiếu niên áo trắng đựng gì vậy? Hàn Giang truy hỏi. Là một tấm kệ tranh ngọc. Theo như thiếu niên áo trắng kể lại, bốn tốp người cưỡi ngựa theo lệnh Ngôi Danh Hiển mang theo rồi kệ tranh ngọc ra khỏi thành đã bị kỵ binh Mông Cổ đánh cho tan tác, trong đó có một đội người cưỡi ngựa bị ép quay trở lại trong thành. Khi vỡ thành, một phụ nữ đã giao phó cho thiếu niên áo trắng này một tay mải. Khi thiếu niên áo trắng khoác tay mải chạy thoát tới Hạ Lan Sơn, lưng chúng vô số mũi tên, phía sau còn bị kỵ binh Mông Cổ truy đuổi. May mà thôn xóm mà gia tộc Một Tạng sinh sống ẩn nấp trong một khe núi sâu, nên kỵ binh Mông Cổ nhất thời không thể tìm thấy thôn xóm của gia tộc Một Tạng. Khi thiếu niên áo trắng mở tay mải ra, mọi người mới phát hiện bên trong là một kệ tranh ngọc. Đợi đến tối, kỵ binh Mông Cổ rút quân, tộc trưởng liền quê Tê định mang kệ tranh ngọc của cả dân tộc rời khỏi Hạ Lan Sơn, rời khỏi bình nguyên Tây Hạ giàu có tươi đẹp. Từ đó, nhánh người đảng hạng các ông đã bước lên con đường trở về nhà Đường Phong tiếp lời. Không sai, về nhà. Hạ Lan Sơn, bình nguyên Tây Hạ là nhà của chúng tôi, nhưng ở đó đã không còn thuộc về chúng tôi nữa, giống như người đảng hạng năm nào vì sinh tồn nên đã rời khỏi nơi cố hương, di cư tới đây. Vì sinh tồn, người đảng hạng chúng tôi lại lần nữa bước lên con đường di cư, đây chính là số phận của dân tộc Du Mục. Thượng nguồn sông Hoàng Hà, nguồn sông Bạch Hà chính là cố hương ban đầu người đảng hạng chúng tôi. Con đường trở về nhà xa xôi đằng đẵng, biết bao người trong gia tộc đã bỏ mạng lại trốn hoang vu. Khi vượt qua tuyết sơn Ani Ma Khanh, lại gặp phải bão tuyết. Đúng lúc toàn bộ gia tộc sắp chết cóng thì họ đã phát hiện ra một sơn động trong thung lũng dưới dải băng, nói đúng hơn, đó là một thạch thất. 2. Hắc đấu thạch thất. Đường Phong và Hàn Giang đều kinh ngạc. Đại Lạt Ma hình như cũng khó mà che giấu được sự phấn khích trong lòng. Ông rõ ràng đã cất cao giọng, hắc đấu thạch thất, vùng đất tốt lành mà tổ tiên chúng tôi phát hiện ra, toàn gia tộc đều chui vào trong thạch thất đó, bên ngoài băng tuyết trắng trời, nhưng trong thạch thất lại ấm áp như mùa xuân, thạch thất đã cứu mạng toàn bộ gia tộc. Lúc ấy, tộc trưởng và thiếu niên áo trắng mới nhớ ra kệ tranh ngọc, thiếu niên áo trắng lôi kệ tranh ngọc ra, mọi người tỉ mỉ quan sát thì phát hiện ra trên kệ tranh ngọc có khắc mấy câu thơ mông lung khó hiểu, mọi người trong gia tộc đều không hiểu ý nghĩa của những câu thơ này. Chỉ có thiếu niên áo trắng là hiểu ra hàm ý của chúng. Câu thơ đầu tiên trên kệ tranh ngọc này có phải là trường miên di dược nhân quốc tại bị không? Đường Phong đột nhiên nhớ ra phán đoán của giáo sư La trước đây. Trên kệ tranh ngọc này rút cuộc khắc những câu thơ gì, ta căn bản cũng không thể biết được. Tóm lại thiếu niên áo trắng hiểu ra hàm ý của câu thơ trên kệ tranh ngọc nói, tấm kệ tranh ngọc này vốn phải cất giữ tại hắc đấu thạch thất, nhưng do chúng ta tránh bao tuyết nên mới hắc đấu thạch thất, đây cũng là lời hiệu triệu của ông trời ý chỉ của thần tiên. Người trong gia tộc nghe thấy vậy, cùng nhau quỳ gối tạ ơn ông trời phù hộ, kể từ đó, tấm kệ tranh ngọc này đã được cất giữ trong hắc đấu thạch thất. Sau đó thì sao? Mạ Cạ Dỗ hỏi. Sau đó chúng tôi vượt qua tuyết sơn A Ni Mã Khanh hướng về phía nam, quay lại đây, cũng chính là quay trở lại đại sơn trong vùng Tây Bắc Tứ Xuyên, Mai Danh nhận tích ở đây. Và như vậy, qua hơn 100 năm sau, những người trong gia tộc gần cư tại vùng núi này mới nghe nói về việc thay đổi triều chính. Vương triều Nguyên Mông đã bị diệt vong từ trước đó rất lâu. Vậy là, người trong gia tộc liền lục đục kéo nhau ra khỏi vùng núi, sinh sống cùng những dân tộc khác như Khương, Hán, Tạng. Hoàng đế Triều Minh còn phong cho nhánh người đảng hạng chúng tôi là thổ ti, kéo dài mãi cho tới tận những năm đầu dân quốc. Sau này, do chiến tranh loạn lạc, cộng thêm nhân khẩu thưa thớt, chúng tôi từ bỏ Khương trại đã điều hành nhiều năm, tất cả đều đến đây, Thất Sắc Cẩm Hải, Đào Nguyên Ngoại. Thế của chúng tôi, miền đất vui sống của người đảng hạng cuối cùng. Nếu như vậy, đối chiếu lại tất cả mọi việc, tòa Khương trại mà chúng tôi nhìn thấy trong vùng núi chính là di tích mà các ông để lại, thảo nào vẫn bảo tồn tốt như vậy. Đường Phong nói.
Khương trại.
Các cậu đã đến khương trại đó rồi.
Tòa khương trại đó vẫn ổn chứ?
Tuổi thơ của ta đã trải qua ở đó đấy.
Nói xong, ánh mắt Đại Lạt Ma cũng bừng sáng.
Đường Phong định nói tiếp nhưng đã kịp ngừng lại, anh lòng không nhẫn tâm nói ra tòa khương trại đó đã bị đám người truy sát họ phá hủy.
Đại Lạt Ma chắc chắn không thể chấp nhận sự thật này.
Anh đành phải nói qua chuyện,
ồ,
tòa khương trại đó vẫn ổn.
Chỉ có điều lâu lắm rồi nên cũ kỹ thôi.
Đường Phong đột nhiên nhớ ra địa đạo trong khương trại, sự tò mò đã thôi thúc anh thỉnh giáo Đại Lạt Ma, ông có còn nhớ dưới đáy khương trại có một địa đạo không?
Bên trong địa đạo sao lại có nhiều xương người như vậy?
Địa đạo, xương người.
Lúc còn nhỏ ta đã từng nghe người lớn nói qua, những xương người đó là xương của kẻ địch mà chúng tôi thu thập sau khi gia tộc chúng tôi chiến thắng chúng, còn tại sao lại làm như vậy thì tôi nghĩ có lẽ là để phơi bày chiến công.
Đại Lạt Ma giải thích.
Trong địa đạo chúng tôi nhìn thấy những xương người đó chất thành núi, chặn đứng đường đi, ông có biết phía cuối địa đạo có gì không?
Đường Phong lại hỏi.
Đại Lạt Ma khẽ lắc đầu, đáp, tôi cũng không biết. Nghe tộc trưởng nói thì phía cuối địa đạo đó thông với một chiếc giếng, ngoài những điều này ra thì tôi không nghĩ gì nữa.
Giếng.
Trong đầu Đường Phong lập tức hiện lên cảnh tượng khủng khiếp khi Sở Tí Phần rơi xuống giếng.
Lúc này, Đại Lạt Ma lại chậm rãi nói với ba người.
Những gì tôi biết đều đã nói hết với các anh rồi, các anh phải thể rằng sẽ giữ bí mật này cho chúng tôi.
Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cạ Dâu nghe xong cùng nhìn nhau, không ai trong số họ có thể đảm bảo.
Bởi muốn đến hắc đầu thạch thất tìm kệ tranh ngọc thứ hai thì khó tránh khỏi để người ngoài, đặc biệt là những kẻ truy sát họ biết về bí mật này, không biết chừng những người đó chẳng mấy chốc sẽ tìm được họ.
Lòng Đường Phong đột nhiên dâng trào một dự cảm không lành.
3.
Đường Phong đang không biết phải trả lời Đại Lạt Ma thế nào thì Hàn Giang lại mở miệng hỏi, nhưng chúng tôi vẫn còn một chuyện chưa hiểu lắm, trong hang động đá vôi chúng tôi thấy có hai bộ xương người, căn cứ vào đồ vật họ để lại mà phán đoán. Hai bộ xương trắng này hình như là vào trong động những năm 40 của thế kỷ trước, rồi sau đó xảy ra tai nạn, chết trong động.
Ngài có thể cung cấp cho chúng tôi một số manh mối về hai người này không?
Đại Lạt Ma nghe xong câu hỏi của Hàn Giang, ngẫm nghĩ mãi một lúc, đột nhiên hỏi, lẽ nào âm hồn của họ không siêu thoát?
Em mở hồn nào không siêu thoát?
Hàn Giang truy hỏi.
Đại Lạt Ma cố gắng hết sức duy trì sự bình tĩnh, chậm rãi nói, bao nhiêu năm qua, cũng có một số người bên ngoài lạc vào thất sắc cầm hải. Họ phần lớn là khách du lịch hoặc là thợ săn ở gần đấy. Sau khi họ thề sẽ giúp chúng tôi giữ bí mật, chúng tôi đều đưa họ ra khỏi đây an toàn, những người đó cũng đều tuân thủ theo lời thề của mình, không nói ra bí mật của chúng tôi, bởi vậy chúng tôi mới có thể sống yên bình ở đây đến ngày hôm nay.
Nhưng, mấy chục năm trước, đã từng có mấy người giống như các anh, đến đây vì kệ tranh ngọc.
Sao cơ?
Ông nói là hai bộ xương đó cũng vì kệ tranh ngọc nên đến đây.
Đường Phong vô cùng kinh ngạc.
Đúng vậy, nếu như tôi phán đoán không nhầm, xương trắng trong động chắc là họ.
Nhưng họ không phải là hai người mà là bốn người đàn ông.
Bốn người khách từ phương xa tới, đến chỗ chúng tôi vào một buổi chiều chạng vạng.
Bốn người họ không giống các anh thông qua hang động đến đây, mà là vượt qua núi non, trải qua bao gian khổ mới đến tìm được đến đây.
Bốn người họ xem ra rất điềm đạm nho nhã, tác phong cẩn thận, đối với tộc trưởng và sư phụ của tôi đều rất lễ phép cung kính.
Họ tự xưng là du khách, vô tình lạc tới đây. Rồi đưa tặng chúng tôi gia thú, nhân sâm, thuốc lá sợi cùng rất nhiều lễ vật khác, thậm chí còn có cả hai thỏi vàng.
Vậy là, chúng tôi liền giữ họ ở lại, định là qua mấy hôm sẽ đưa họ ra khỏi đây.
Nhưng mấy người này lại
không muốn vội đi, hàng ngày họ ăn no xong là lại đi dạo khắp nơi, còn không ngừng tìm người dân bản hỏi này hỏi nọ, dò hỏi thông tin, trong đó, họ đã nhắc đến kệ tranh ngọc.
Hành động của họ đã khiến cho người trong bộ tộc hoài nghi.
Nếu như họ là du khách bất cần lạc đến đây trên người sao lại mang theo nhiều lễ vật như vậy?
Hơn nữa đó là những năm tháng loạn lạc, ai mà có tâm trạng đến nơi hoang vu kẻo lánh thế này để ngao du thưởng ngoạn non nước.
Cộng hàng loạt những hành động khác thường của họ ở đây, tộc trưởng nghi ngờ nên đã gọi mấy người đó đến hỏi họ rút cuộc là ai, rút cuộc đến đây vì cái gì.
Lần này bốn người đó cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng vào vấn đề, họ đến đây là vì kệ tranh ngọc của Vương Triều Tây Hạ.
Người đàn ông cao tuổi nhất trong số họ còn đưa cả giấy chứng nhận của anh ta ra cho tộc trưởng xem.
Giấy chứng nhận?
Anh ta là ai?
Đường Phong hỏi người đàn ông lớn tuổi nhất đứng đầu bốn người ước chừng khoảng hơn 40, chưa tới 50 tuổi trên giấy chứng nhận ghi rõ thân phận của anh ta là thượng tá cục bảo mật. Ba người đàn ông còn lại, một người khoảng ngoài 30 tuổi, hai người kia còn rất trẻ, nhìn bề ngoài cũng chỉ ngoài 20, mà một thanh niên trong đó trông rất giống người đàn ông cao tuổi.
Ba người kia không đưa ra giấy chứng nhận. Chúng tôi không hề biết thân phận của họ, nhưng tôi suy đoán, chắc là họ cùng hội với thượng tá cục bảo mật.
Thượng tá cục bảo mật.
Ngài còn nhớ ông ta tên là gì không?
Mối tơ vỏ vốn dĩ đã được tháo gỡ giờ lại trở nên phức tạp khiến Đường Phong cảm thấy bất ngờ.
Thời gian trôi qua lâu quá rồi, thật sự là không nhớ nổi.
Sau khi vị thượng tá đó nói rõ thân phận, liền lập tức đổi giọng, không còn điềm đạm nho nhã như trước nữa mà truyền đạt thông điệp cuối cùng cho chúng tôi.
Anh ta tự xưng là theo lệnh của chính phủ quốc dân đến đây để tìm kiếm kệ tranh ngọc và yêu cầu chúng tôi giao nộp kệ tranh ngọc.
Nói xong, anh ta còn đưa cho tộc trưởng xem một công hàm của chính phủ quốc dân.
Tộc trưởng bán tín bán nghi chẳng biết công hàm này là thật hay giả, nhưng trong lòng ông thì đã quyết định từ trước đó lâu rồi, bất kể công hàm là thật hay giả, trong những năm tháng loạn lạc thế này, tuyệt đối không thể giao nộp báu vật mà tổ tông truyền lại.
Vậy là tộc trưởng quyết cự tuyệt yêu cầu vô lý của họ, đồng thời phải người giam lỏng
bốn người này lại.
Sau đó bốn người đó thế nào?
Mạ Cạ Dồ quan tâm hỏi.
Bốn người này không hề kháng cự, ngoan ngoãn để chúng tôi giam lỏng lại.
Tộc trưởng và những người đại diện cho mọi người đã bàn bạc cách xử lý bốn người này thế nào?
Có người cho rằng nên đưa họ ra ngoài, có người lại bảo phải giết họ.
Nếu đưa họ ra ngoài thì e rằng họ sẽ quay lại, đến lúc đó, hối hận thì đã muộn.
Nếu giết họ, nộ nhỡ họ đúng là người của chính phủ, khi cục bảo mật truy cứu ra, thì cũng không an toàn.
Cuối cùng, vẫn là sư phụ của tôi đưa ra chủ ý, sư phụ và tộc trưởng giả vờ đứng bên ngoài căn phòng giam lỏng bốn người đó nói chuyện. Lúc nói thì cố ý để lộ ra là kệ tranh ngọc đang giấu trong hang núi cạnh hở ổ ổ nước.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, bốn người họ đều trốn đi.
Chúng tôi không biết rốt cuộc họ đã đi đâu, nhưng tóm lại họ không bao giờ quay lại nữa.
Khỏi phải hỏi, bốn người đó chắc chắn đã nghe thấy những gì hai người nói chuyện và đã đến hang động đá vôi tìm kệ tranh ngọc, rồi kết quả là đã xảy ra chuyện trong hang động và mất mạng trong đó, Đường Phong suy đoán.
Nhưng vẫn còn hai người nữa đâu.
Chúng tôi chỉ thấy hai bộ xương trắng.
Lời của Hàn Giang khiến mọi người lại chìm trong im lặng.
4.
Cạo ý sáng, Đường Phong vẫn suy nghĩ về hai bộ xương trắng không xuất hiện trong hang động đá vôi, còn Hàn Giang suy đoán nói, khả năng hai người đó chết ở chỗ khác, chẳng qua là chúng ta không nhìn thấy, cũng có khả năng sau khi họ chạy ra ngoài đã không quay lại nữa.
Những năm tháng loạn lạc đó ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra, Đường Phong ngẫm nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, anh không tin sự việc lại đơn giản như vậy.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Lương Viện rút cuộc đã tỉnh lại.
Hắc Vân lại cho cô ấy uống thêm bát thuốc, sắc mặt Lương Viện đã hường hào, xem ra không khác gì người khỏe mạnh.
Đường Phong vui mừng khôn xiết, vội vàng kể tóm tắt lại cho Lương Viện nghe những chuyện xảy ra mấy ngày qua.
Lương Viện nghe xong vô cùng bất ngờ, thậm chí còn không thể tin được.
Ăn trưa xong, mọi người đều đi nghỉ ngơi.
Đường Phong nằm trên giường trong căn nhà gỗ, nhưng không sao ngủ được.
Bộ xương trắng xông vào hang động rút cuộc là ai?
Tiếp theo nên làm thế nào?
Trong đầu Đường Phong toàn dấu hỏi. Chờ mình lật qua lật lại mãi cũng không sao ngủ được, anh liền ngồi dậy, ra ngoài sân.
Anh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tuyết sơn phía xa xa, đỉnh núi ban sáng còn nhìn thấy rõ mồn một, giờ đã bị mây khói đặc kín bao phủ, và cả bầu trời cũng tối sầm xuống.
Lòng Đường Phong bất giác bị bóng đen bao trùm.
Đúng lúc Đường Phong đang hết sức ngạc nhiên thì Đại Lạt Ma lại gọi mọi người vào trong Phật đường.
Đại Lạt Ma giống như vừa qua một hồi suy nghĩ thấu đáo, ông nói với mọi người, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ sẽ tiễn các anh đi.
Bây giờ?
Sao nhanh vậy?
Đường Phong có chút ngạc nhiên.
Đại Lạt Ma nói, thực ra, ban sáng tôi đã có ý này, nhưng thấy cô gái đó vẫn chưa tỉnh dậy, nên không hiện giờ, sức khỏe của cô ấy đã hồi phục, nên đã đến lúc ra đi rồi, không nên ở lại đây lâu.
Tại sao chứ?
Cháu vẫn muốn ở lại thêm vài ngày cơ.
Lương Viện nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, lưu luyến không nỡ bỏ đi.
Đại Lạt Ma không trả lời Lương Viện, mà lại lẩm bẩm đọc một đoạn kinh văn mù mờ khó hiểu. Giống như một câu thần chú gì đấy.
Theo tiếng tụng kinh của Đại Lạt Ma, trong lòng Mạ Cạ Dỗ lại trào lên một dự cảm không lành.
Lúc này, Hàn Giang đã mở miệng, phá vỡ đoạn kinh tụng long trọng và nghiêm trang, cảm ơn sự khoản đãi của ông và việc kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện liên quan tới kệ tranh ngọc Tây Hạ, thế nhưng tôi vẫn có một chuyện không liên quan tới kệ tranh ngọc muốn thỉnh giáo là, tại sao ông lại phản đối chuyện hôn nhân của em gái Hát Vân?
Đại Lạt Ma nhìn Hàn Giang một cái, sau đó khẽ thở dài, giải thích, đó là vì đẳng hạng. Vì sự thanh tịnh của quốc thổ.
Buổi sáng tôi đã kể rồi đấy, sau khi Tây Hạ diệt vong, Tây Bắc Tứ Xuyên là nơi đầu tiên mà rất nhiều người đảng hạng chọn để thoát thân, không chỉ đơn thuần là vì tình cảm và sự trốn tránh, mà đó cũng là sự chọn lựa thực tế vì đây là con đường nhanh gọn nhất.
Bởi vậy, không chỉ có nhánh người đảng hạng chúng tôi đến đây, mà còn có rất nhiều người đảng hạng khác chạy tới phía Tây Tứ Xuyên.
Có thể nói, đây là nơi cư ngụ lớn nhất của người đảng hạng sau khi Tây Hạ bị diệt vong.
Nhưng theo dòng thời gian trôi đi, người đảng hạng ở phía Tây Tứ Xuyên ngày càng ít đi.
Khi tìm hiểu nguyên nhân, thì ngoài chiến loạn, bệnh tật, môi trường sinh tê, N gian khổ ra, thì còn là vì do hôn nhân khắc tộc. Nhưng em gái Hắc Vân và người thanh niên đó đều là người dân tộc ông mà. Đường Phong nói xen vào. Mong hãy đừng ngắt ngang lời tôi nói, anh nói không sai, hai người họ đều là người địa phương, huyết quản của họ đều chảy dòng máu của người đảng hạng chúng tôi, bởi vậy họ mới chọn cái cách kết thúc sinh mệnh oanh liệt đến như vậy. Nhưng họ, những thanh niên ở đây đã chán ghét cuộc sống ở vùng núi này, chàng trai đó mấy năm trước đã trốn khỏi vùng núi, lần này trở về là muốn kết hôn với Bạch Vân, sau đó đưa nó đi đến với thế giới bên ngoài, bởi vậy. Đường Phong rút cuộc đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao em gái Hắc Vân lại nhảy vực, anh không thể không có chút phẫn nộ trước sự vô tình vô lý của Đại Lạt Ma, thảo nào ông muốn phản đối hôn nhân của họ, hơn nữa còn không để người trong tộc biết về thân thế thực sự của họ, nhưng đây lại là việc không thể nào khác, bởi theo dòng phát triển của lịch sử, rất nhiều dân tộc đã biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Thực ra, người đảng hạng vốn không bị diệt vong, mà họ đã hòa nhập vào các dân tộc Hán, Hồi, Khương, Mông. Đây là xu thế của lịch sử, không phải mình ông là có thể thay đổi được. Đại Lạt Ma nghe xong những lời Đường Phong nói, đột nhiên trở nên kích động, hét lên với Đường Phong, không. Tôi không thể tha thứ cho những gì anh vừa nói, sức lực và thời gian của cả đời tôi đều dùng để duy trì sự kế tục của dân tộc đảng hạng. Đây cũng là điều mà ân sư của tôi cả đời theo đuổi, nên tôi không thể phụ những kỳ vọng của ông. Anh không thể dựa vào mấy câu nói mà phủ nhận cả cuộc đời tôi. Tất cả mọi người, bao gồm cả Hắc Vân đều bị tiếng hét thất thái của Đại Lạt Ma làm cho sững sờ. Đường Phong hiểu rằng, những lời anh nói ban nãy đã chọc đúng nỗi đau của Đại Lạt Ma. Anh đang định xin lỗi ông thì Hàn Giang lại hiểu sai, kéo Đường Phong lại nói nhỏ vào tai, đừng cãi nữa, không để làm gì đâu, đừng có quên nhiệm vụ của chúng ta. Hàn Giang giữ Đường Phong lại, tự mình mở miệng nói với Đại Lạt Ma, xin lỗi, chúng tôi đã vô ý can thiệp vào cuộc sống yên bình của các ông, chúng tôi xin đón nhận lời cảnh báo của ông, nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng, tôi vẫn muốn hỏi thăm ông một số tình hình liên quan tới Hắc Đấu Thạch Thất. Đại Lạt Ma đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, liên quan tới Hắc Đấu Thạch Thất. Anh không cần hỏi tôi, bởi vì tôi cũng chưa từng đến Hắc Đấu Thạch Thất. Tôi đã từng nói rồi, đó chỉ là một truyền thuyết, Hắc Đấu Thạch Thất có thật sự tồn tại hay không, đó cũng là một vấn đề. Tuy người đảng hạng chúng tôi vô cùng tin tưởng vào điều đó. Hơn nữa nhánh người đảng hạng chúng tôi đây còn phải gánh vác trọng trách bảo vệ Hắc Đầu Thạch Thất. Nhưng đã bao nhiêu năm qua, vẫn chưa có ai từng tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất, nên không ai biết rốt cuộc là Hắc Đấu Thạch Thất ở đâu. Ani Ma Khanh, đó có lẽ chỉ là một truyền thuyết xa xăm. Đường Phong nghe xong những lời này của Đại Lạt Ma, có chút thất vọng, nhưng anh đột nhiên nhớ tới tấm bản đồ da dê mà mình lấy được ở Phật Điện lụp sụp tại Lang Mục Tự hiện đang cất trong người. Biết đâu Đại Lạt Ma lại biết về tấm bản đồ đó, biết đâu trên tấm bản đồ da dê đó có đánh dấu vị trí của Hắc Đấu Thạch Thất. Nghĩ tới đây, Đường Phong liền lôi tấm bản đồ da dê ra, đưa cho Đại Lạt Ma, ai ngờ, câu trả lời của Đại Lạt Ma càng khiến anh thất vọng hơn. Đại Lạt Ma sau khi tỉ mẩn ngắm nghĩa tấm bản đồ da dê liền đáp, tôi biết một số văn tạng cổ, nhưng, đây chỉ là một tấm bản đồ thông thường, niên đại cũng không xa lắm, bên trên vừa không đánh dấu Hắc Đầu Thạch Thất, cũng không có bất cứ manh mối có giá trị nào. Đường Phong không có được tin tức gì liên quan tới Hắc Đầu Thạch Thất từ Đại Lạt Ma, không tránh khỏi thất vọng, anh đổi hướng suy nghĩ, đã không hỏi được gì thì thà đi sớm còn hơn. Đường Phong gật gù, hỏi Đại Lạt Ma, vậy được, chúng tôi đón nhận sự sắp xếp của ông, bao giờ đi? Ngay bây giờ. Đại Lạt Ma nói như đinh đóng cột. Ngay bây giờ. Tại sao không đợi tới sáng mai? Đường Phong không hiểu. Bởi vì tôi cảm nhận thấy nguy hiểm. Nguy hiểm ư? Đúng vậy, tôi để Hắc Vân đưa các anh đi. Các anh có thể yên tâm về nó. Đại Lạt Ma nói tới đây, quay lại nói với Hắc Vân đứng bên cạnh, Hắc Vân, bây giờ chúng ta ăn cơm thôi, các con ăn cơm xong là có thể lên đường sớm hơn. Trong phòng lại yên ắng trở lại. Hắc Vân đảm đang chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong bữa cơm, nhưng mọi hình như đều không muốn ăn. Đường Phong ép mình nuốt vài miếng xuống bụng, ngẩng đầu nhìn Đại Lạt Ma, rồi lại âm thầm nhìn Hắc Vân đang ăn cơm, có lời muốn nói, nhưng lời vừa kể miệng lại bị anh nuốt lại. Đường Phong vừa ăn cơm, vừa sắp xếp lại đồ đạc anh mang theo bên mình. Đại Lạt Ma đã đặt súng của ba người lên bàn, Đường Phong cầm khả súng ngắn 92 của mình lên, kiểm tra một lượt, không có vấn đề gì cả, chỉ có điều đạn trong băng đạn chỉ còn lại 4 viên. Anh lại xem súng cối Hàn Giang, tốt hơn của anh một chút, bên trong có 7 viên đạn. Vẫn là mạ cả rổ kinh nghiệm phong phú, băng đạn của khẩu súng ngắn loan thẻ P59mm vẫn đầy ắp, Đường Phong nhủ thầm, đúng là gừng càng già càng cay. 6. Đường Phong kiểm tra trang bị xong xuôi, nhìn Hàn Giang, rồi lại nhìn Đại Lạt Ma đang trầm ngâm, đột nhiên anh hỏi, lẽ nào ông không muốn biết chúng tôi đã có được kệ tranh ngọc bằng cách nào? Đại Lạt Ma lắc lắc đầu, chậm rãi nói, không cần hỏi, lại là một trận gió tanh mưa máu.
Ồ!
Sao ông lại biết là một trận gió tanh mưa máu?
Đường Phong vô cùng bất ngờ.
Bởi vì huyết chú đáng sợ, mỗi kệ tranh ngọc đều kèm theo một lời huyết chú.
Lời của Đại Lạt Ma khiến mọi người đều ngừng nhai thức ăn.
Ngài cũng biết huyết chú?
Hàn Giang kinh ngạc hỏi.
Đương nhiên, người nào biết sơ qua về kệ tranh ngọc cũng đều nghe qua huyết chú.
Tương truyền lúc Thái tử Ninh Lệnh Ca đâm chết Hạ Vương, đã chém một đao lên mũi Hạ Vương. Hạ Vương tuy bị thương nặng nhưng vẫn vô cùng uy nghiêm. Ông chừng chừng nhìn Ninh Lệnh Ca, chất vấn anh ta vì cớ gì mà giết vua giết cha.
Ninh Lệnh Ca kinh ngạc, sợ đến nỗi mất hết cả dũng khí để vung đao thêm lần nữa, chỉ biết hốt hoảng tháo chạy khỏi cung, kết quả bị một tạng hoa bành giết chết.
Hạ Vương máu chảy không ngừng, nhưng vẫn không thể tắt thở ngay tức khắc. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, người mà ông lo lắng nhất vẫn chính là một tạng thị mà ông yêu say đắm và Lượng Tộ vẫn còn bọc trong tã lót.
Dĩ nhiên, càng khiến ông lo lắng hơn nữa chính là tương lai của vương quốc.
Trước khi chết, ở bên ông không chỉ có một tạng thị Bế Lương Tộ nằm trong lòng, mà còn có cả đại thần mà ông tín nhiệm nhất là một tạng Ngoa Bành và ngôi danh Lãng Ngộ.
Sau lúc Hạ Vương mê man, khi đã giao phó lại mọi việc, cuối cùng ông đã kìm nén đau đớn, nói ra toàn bộ bí mật liên quan tới kệ tranh ngọc cho những người có mặt ở đó.
Nói xong, Hạ Vương miệng trào máu tươi, đến lúc này mới thực sự quy tiên.
Nghe nói là ngụm máu cuối cùng của Vương Hạo đã bắn lên kệ tranh ngọc, nên tất cả những người biết về kệ tranh ngọc đều tin rằng trên kệ tranh ngọc đã dính máu của Hạ Vương và kèm theo lời huyết chú của ông.
Hóa ra còn có truyền thuyết như vậy.
Đường Phong thẫn thờ, nhưng anh lập tức lại nghĩ tới điều gì đó nên hỏi.
Đại Lạt Ma, thiếu niên áo trắng mà buổi sáng ông nói sau này thì thế nào?
Đại Lạt Ma giải thích. Nghe người đời trước kể thì thiếu niên áo trắng đó không ở lại, sau này anh ta lại đi tìm kiếm những kệ tranh ngọc khác, hy vọng tới một ngày có thể tìm thấy mật thành trong sa mạc, có thể hoàn thành việc phục quốc đại sự, gây dựng lại hùng phong của Hạo Vương năm nào.
Kể từ đó trở đi thì không còn tin tức gì của anh ta nữa, có thể anh ta đã chết trên đường tìm báu vật từ lâu, cũng có thể cuối cùng anh ta đã từ bỏ con đường gian nan đó, ẩn cư tại Sơn Lâm.
Tóm lại, thiếu niên áo trắng đó đã biến mất bặt vô âm tín.
Đại Lạt Ma nói xong những điều này, hình như còn cảm thấy nặng nề hơn, ông quay lại nói với Hắc Vân bên cạnh,
Hắc Vân, ta đã nghĩ đi nghĩ lại và cảm thấy thật là có lỗi với con.
Ta không có gì để bù đắp cho con nên sẽ chỉ ra cho con một con đường tươi sáng vậy.
Nếu như con muốn ra đi, lần này sau khi ra ngoài rồi cũng không cần quay lại nữa.
Mấy người họ đều là người tốt, hãy tin ta nhất định không nhìn nhầm đâu, nếu như sau khi con ra đi có gì khó khăn, họ sẽ giúp đỡ con.
Hắc Vân mắt ngấn lệ. Nghẹn ngào, không.
Sư phụ, con không rời xa thầy đâu.
Ngốc ạ, con cũng nên đi xem thế giới bên ngoài, Đạt Ma Hiển Từ nói.
Nhưng con đi rồi, ai sẽ chăm sóc thầy?
Hai hàng nước mắt long lanh chảy dài trên má Hắc Vân.
Đại Lạt Ma phẩy phẩy tay, con không cần phải chăm sóc ta nữa, ta cảm thấy mình đã đến giới hạn rồi, người đảng hạng cuối cùng từ nay trở đi, trên thế gian này sẽ không còn người đảng hạng nữa.
Khi Đại Lạt Ma nói ra hai câu cuối cùng, giọng nói đột nhiên cao vút lên. Trở nên run rẩy, làm mọi người vô cùng kinh ngạc.
Trong chính giây phút mọi người đang kinh ngạc đó thì một loạt tiếng súng nặng nề vang lên, đập vào màng nhĩ họ.
7.
Tiếng súng, là tiếng súng chọc thủng màng nhĩ khiến người ta sợ hãi.
Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cạ Dô đều không nghe lầm, họ lập tức nhận thức ra, nguy hiểm thực sự đến rồi.
Vàng, vàng, vàng.
Một viên đạn xuyên thủng bức tường của ngôi nhà gỗ, bắn vào Phật đường, nội thất cũ kỹ trong Phật đường, đĩa trên bàn. Thức ăn vẫn chưa hết đều bị làn đạn dày đặc bắn cho tung tóe.
Hàn Giang và Mạ Cạ Dỗ theo phản xạ nằm bò ra sàn nhà, Đường Phong cũng phản xạ rất nhanh, anh thấy Hắc Vân đang đứng ngây ra bên cạnh liền kéo cô xuống, đè lên bên cạnh người mình.
Phía đầu kia, tiếng hét hoảng hốt của Lương Viện tiếng tụng kinh của Đại Lạt Ma vẫn vang vọng khắp Phật đường.
Đường Phong nghe ra, kinh văn mà Đại Lạt đang đọc chính là đoạn kinh văn mơ hồ khó hiểu mà ông tụng sáng hôm nay.
Mạ Cạ Dỗ đang nhòi người trên sàn nhìn thấy Lương Viện bên cạnh đang hoảng hốt cuống quýt, liền nhảy lên. Ấn Lương Viện xuống sàn nhà.
Tiếng súng mỗi lúc càng thêm rồn rập, không có dấu hiệu gì là dừng lại.
Hàn Giang quay đầu lại nhìn, Đại Lạt Ma ngồi ngay ngắn trên sập, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, không hề có ý né tránh.
Hàn Giang quay người lại nhoài tới gần trước mặt Đại Lạt Ma, hét lên với ông muốn mất mạng sao?
Bỏ xuống.
Bỏ xuống.
Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng tụng kinh càng thêm thành kính của Đại Lạt Ma.
Hàn Giang đang định với tay ra kéo Đại Lạt Ma thì bằng.
Một viên đạn đã sượt qua lòng bàn tay Hàn Giang, cắm vào người Đại Lạt Ma, ngay sau đó bằng.
Bằng.
Lại thêm hai viên đạn.
Áo đã thấm ướt chiếc áo cà sa màu đỏ trên người Đại Lạt Ma, Hàn Giang đã không phân biệt được đâu là màu của áo cà sa, đâu là máu của Đại Lạt Ma.
Người Đại Lạt Ma trúng đầy đạn nhưng vẫn không ngừng tụng kinh.
Hàn Giang bó tay, anh liếc ngay thấy súng ngắn trên bàn rồi thuận tay nhặt ba khẩu súng lên, ném hai khẩu cho Đường Phong và Mạ Cạ Rộ. Anh nắm chặt khẩu súng của mình, nhoai tới trước cửa sổ gỗ của Phật đường. Lúc này, Lương Viện đã ngừng la hét, tiếng tụng kinh của Đại Lạt Ma cũng không còn vang vọng nữa, tiếng súng bên ngoài hình như cũng dần dần dừng lại. Hàn Giang liếc ra ngoài cửa sổ, năm sáu tên áo đen đội mũ chụp mặt tay cầm súng, từng bước gáp sát ngôi nhà gỗ. Anh lấy tay ra hiệu cho Đường Phong và Mạ Cạ Rộ. Đường Phong và Mạ Cạ Rộ lập tức hiểu ý Hàn Giang yêu cầu họ phải chuẩn bị xong xuôi, từ từ tản ra khỏi Phật đường. Đường Phong và Mạ Cạ Rộ gật gật đầu với Hàn Giang. Mạ Cạ Rộ kéo Lương Viện, Đường Phong kéo Hắc Vân, bò ra khỏi Phật đường. Hắc Vân vẫn muốn đến kéo theo cả Đại Lạt Ma đang thở thoi thóp nhưng đã bị Đường Phong ép tấn xuống. Đường Phong bịt miệng Hắc Vân ra sức kỳ rùa, khóc lóc. Đường Phong cứ thế lôi Hắc Vân ra khỏi Phật đường, Hàn Giang, Mạ Cạ Rộ và Lương Viện cũng tản ra ngoài. Hành lang bên ngoài Phật đường là một góc chết khai hỏa, mấy người đều đứng thẳng dậy, Hàn Giang khẽ nói, xem ra chúng ta bị bao vây rồi. Sau đó, Hàn Giang quay lại hỏi Hắc Vân, ở đây còn đường thoát nào khác không? Hắc Vân khóc thút thít đáp, sân phía dưới sân, cạnh núi có một đường cầu trên vách núi, người bình thường không biết được. Hắc Vân vẫn chưa nói hết câu, Đường Phong đã vội vàng kéo tay Hắc Vân, sợ rằng cô ấy trong lúc kích động lại chạy quay trở lại Phật đường. Lương Viện thấy vậy, thoáng ngay tay Đường Phong, điệu bộ tức khí phụng thịu. Đường Phong biết, đại tiểu thư Lương Viện này lại ghen rồi. Lúc này, Hàn Giang khẽ mệnh lệnh, xem ra chúng ta chỉ còn con đường thoát này thôi. Mọi người cứ đợi ở đây để tôi đi xem thử trên sân còn có kẻ thù nào không. Nói xong, Hàn Giang khom lưng bước nhanh tới trước cửa ngôi nhà gỗ, nhìn về phía sân ngoài cửa, trên khoảng cạnh vách núi không có người. Xem ra bọn áo đen này không hề biết sự tồn tại của đường cầu trên vách núi, không tấn công từ phía sau hoặc bắn tỉa hai bên cánh. Hàn Giang vẫy tay về phía mọi người đứng sau lưng. Mọi người dồn lại phía sau cánh cửa. Hàn Giang ra lệnh, Đường Phong cậu đưa Lương Viện và Hắc Vân tới đường cầu trên vách núi trước đi, tôi và Lao Mã sẽ yểm trợ. Đường Phong vẫn muốn nói gì đó, nhưng thấy Hàn Giang đã chuẩn bị xuất kích xong xuôi, nên Đường Phong lại thôi, anh một tay kéo Lương Viện, một tay dắt Hắc Vân, chỉ đợi Hàn Giang phá cửa xông ra. Rầm. Hàn Giang đạp tung cửa, lao ra như bay, rơi xuống khoảnh sân trước cửa. Anh vừa mới rơi xuống đất, tiếng súng ầm ầm đã lại lập tức vang lên. Hàn Giang theo đà lăn một vòng, tựa vào phía sau một tảng đá, bắn trả. Cùng lúc này, Mạ Cạ Rộ lợi dụng có cánh cửa hiểm hộ nên liền bắn về phía bọn áo đen, còn Đường Phong thì kéo Lương Viện và Hắc Vân, ba người không lưng, lao nhanh ra khỏi cửa cản nhà gỗ. 8. Lại là một loạt tiếng súng rồn rập khiến Lương Viện và Hắc Vân sợ hãi đến nỗi hét toáng lên, may mà có Hàn Giang và Lão Mã hiểm hộ, Đường Phong kéo Lương Viện và Hắc Vân chạy tới vách núi, nhảy xuống một tảng đá to, đạn không thể bắn tới đây. Đường Phong đứng thẳng lưng lớn tiếng hỏi Hắc Vân, đường cầu trên vách núi mà cô nói đâu? Hắc Vân rẽ một bụi rậm bên vách núi ra, một đường cầu nhỏ hẹp xuất hiện trên vách núi. Quả nhiên có đường cầu trên vách núi. Trong lòng Đường Phong rất ngạc nhiên, anh nhìn đường cầu nhỏ hẹp vốn lượn quanh co giữa vách núi, dẫn thẳng tới phía dưới khe núi. Đường cầu trên vách núi này dẫn tới đâu vậy? Đường Phong lại lớn tiếng hỏi. Dẫn xuống dưới vách núi, cạnh bờ biển, ở đó có con thuyền nhỏ, mọi người đi theo tôi. Hắc Vân nói xong, dẫn đầu đi tới đường cầu trên vách núi đó. Những lời của Hắc Vân đã khiến Đường Phong sáng mắt lên, anh quay đầu lại nhìn khoảnh sân phía trên vách núi, tiếng súng dần dần im ắng. Anh biết đạn của Hàn Giang và Lão Mã đều không còn nhiều nữa, anh định xông lên trên, nắm chặt khẩu súng trong tay, bên trong khẩu súng chỉ còn có 4 viên đạn mà thôi. Rốt cuộc, anh vẫn kìm nén được sự manh động trong lòng, theo Hắc Vân và Lương Viện nhảy lên đường cầu trên vách núi chỉ đủ cho một người đi. Đến cuối đường cầu trên vách núi, ở đây quả nhiên có một chiếc thuyền gỗ. Hắc Vân và Lương Viện nhảy lên thuyền, còn Đường Phong lại đứng trên bờ đá, khổ sở chờ đợi. Hàn Giang và Mạ Cạ Rộ xuất hiện. Đột nhiên, anh nghe thấy một loạt tiếng súng rồn rập, Đường Phong bất giác giật thót tim, lẽ nào Hàn Giang? Tiếng súng càng lúc càng to, càng lúc càng gần, Đường Phong đống nhìn thấy một người chạy từ đường cầu trên vách núi xuống, là Hàn Giang, nhưng không thấy Mạ Cạ Rộ. Hàn Giang chạy tới phía trước, Đường Phong vội vàng hỏi, Lão Mã đâu? Hàn Giang quay lại nhìn, thở hổn hển nói, Lão? Lão Mã ban nãy còn ở đằng sau, bây giờ tôi cũng không biết. Đường Phong để Hàn Giang lên thuyền trước, còn mình thì ở lại trên bờ tiếp ứng. Chẳng bao lâu sau, Mạ Cạ Rộ cũng xuất hiện trên đường cầu vách núi. Mạ Cạ Rộ đã không chạy nổi nữa rồi, dù sao ông cũng đã cao tuổi. Đường Phong bước nhanh từng bước dài, chạy lên phía trước đỡ Mạ Cạ Rộ gần như vừa kéo vừa lôi, rút cuộc cũng đưa được Mạ Cạ Rộ lên thuyền. 5 người trên thuyền, đám người áo đen chụp mũ kín đầu màu đen cũng đã đuổi đến bờ. 5-6 nòng súng cùng lúc nhắm bắn vào chiếc thuyền nhỏ. Đây là một chiếc thuyền nhỏ không có động cơ, tất cả đều phải dựa vào sức người để đẩy đi. 4 người Đường Phong, Hàn Giang, Lương Viện và Hắc Vân đều dồn hết sức lực, cuối cùng cùng dần dần trèo được thuyền xa khỏi bờ.
Bằng, bằng, bằng.
Đạn bắn liên hồi lên mặt nước sát mạn thuyền làm nước không ngừng bắn lên tung tóe. Lao Mã mệt đến nỗi ngồi bệt ra cũng giúp một tay chèo thuyền, mọi người bất chấp dừng súng mưa đạn, cuối cùng cũng chèo được thuyền ra giữa hồ. Tiếng súng dần dần im ắng, cả năm người đều mệt đến nỗi bỏ ra thuyền, mặc cho con thuyền chậm chậm trôi theo dòng nước chảy xuống hạ nguồn. Không biết qua bao lâu sau, Đường Phong đang nằm bò ra thuyền bỗng nhiên lại lẩm bẩm, giờ thì rốt cuộc tôi cũng đã hiểu, tại sao Hắc Vân hôm đó lại mất tích trên vách núi, hóa ra là chiếc Đường Phong đang nói nửa chừng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, anh ngồi phát dậy, hốt hoảng kêu lên, chết rồi. Đông dưng Đường Phong kêu toáng lên như vậy nên ai cũng giật bắn mình, tất cả đều nhìn Đường Phong. Đường Phong vội hỏi Hắc Vân, những người trong thôn thì sao? Thế này chẳng phải họ đã gặp họa rồi sao? Hắc Vân vừa nghe thấy Đường Phong hỏi về việc này, đã bình tĩnh hơn một chút, đáp lại, việc này anh không phải lo lắng, hôm qua sư phụ đã bảo mọi người trong tộc di tản hết rồi. Câu trả lời của Hắc Vân càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Đường Phong hỏi, hôm qua Đại Lạt Ma đã tiên đoán trước được tai họa hôm nay rồi sao? Lẽ nào ông thật sự có thể đoán trước được tương lai? Nhắc đến sư phụ, mắt Hắc Vân lại ướt nước, thút thít nói, hôm qua, sư phụ đã biết trong ba lô của các anh có kệ tranh ngọc. Ông nói với tôi và mọi người trong tộc rằng, các anh đã vì kệ tranh ngọc nên đến đây, vậy thì sự yên bình ở đây đã bị phá vì hời, huyết chú át sẽ linh nghiệm, vận đen sẽ lại lần nữa giáng xuống đầu chúng tôi. Vậy là, sư phụ bảo mọi người trong tộc hãy nhanh chóng di tản khỏi đây. Đường Phong gật gù lại hỏi tiếp, đúng rồi, tôi luôn muốn hỏi cô, đường ra khỏi núi chỗ các cô ở đây tổng cộng có mấy đường? Những người trong tộc các cô di tản chắc không phải qua cái hang động mà chúng tôi tới đây chứ? Dĩ nhiên không phải. Đường vào núi nơi chúng tôi ở có hai con đường, một đường là hang động mà các anh đến, một đường khác phải vượt qua rất nhiều núi lớn mới đi ra được, hai con đường này đều không dễ di. Người trong tộc di tản là đi bằng đường núi, mà bất luận là đường nào đi nữa thì cũng đều bắt buộc phải do người biết đường đã đi mới có thể ra ngoài được, nếu không thì chỉ sai một chút cũng sẽ bị lạc đường, cuối cùng không bị bầy sói tha thì cũng kiệt sức mà chết. Các anh có thể từ trong động đi ra đã là vô cùng may mắn rồi. Nghe đã thấy sợ rồi. Vậy thì chúng ta bây giờ nên đi đường nào? Đường Phong hỏi. Bây giờ thì chúng ta không thể đi đường núi đó nữa, chỉ còn mỗi đường hang động. Hắc Vân đáp. Cái gì? Vẫn phải chui vào trong hang động đó. Lương Viện hốt hoảng. Đường Phong, Hàn Giang và Mạ Cả Rổ tuy không hét lên kinh ngạc, nhưng vừa nghe thấy đi vào trong động thì đầu cũng căng như dây đàn. Cái hang động đáng sợ đó đã khiến họ khổ sở gần chết, nhưng giờ thì cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải vào trong đó lần nữa, may ra còn có một con đường sống. Trong lúc nói chuyện, con thuyền nhỏ đã trôi đến trước hang động phía hạ nguồn, nhìn cửa động tối thui, lòng mọi người bất giác thắt lại. Chương 19, lại vào hát động. Khi tia sáng cuối cùng mất hút phía sau lưng, Đường Phong biết rằng họ đã lại lần nữa đi vào hang động tối đen và sâu thăm thẳm đáng sợ này, nên tốc độ rõ ràng chậm lại. Đường Phong nhìn trái, nhìn phải, hỏi Hắc Vân, nước hồ chảy ra từ động này sao? Hắc Vân đáp, vâng, nhưng không chỉ có hang động, cả nước ngầm trong những khe đá xung quanh, và cả nước trên tuyết sơn tan ra nữa. Chúng ta hiện giờ chắc là an toàn rồi nhỉ? Lương Viện thở y đằng sau không có truy binh, thở phào nhẹ nhõm. Không nên lơ là cảnh giác, đối thủ của chúng ta không đơn giản. Mọi người nghĩ xem, lúc ta vào trong động đã cắt đuôi được chúng, sao chúng lại tìm được đến đây? Hàn Giang Vân duy trì cảnh giác cao độ. Đúng vậy, ở đây chỉ có hai con đường vào trong núi, họ. Trong lòng Đường Phong nghi vẫn trùng trùng. Không còn ai nói chuyện nữa, không khí trong hang im lìm chết chóc, chỉ còn lại tiếng nước chảy. Sau hơn 10 phút khó nhọc chèo thuyền tiến lên phía trước, Hàn Giang phát hiện nước càng lúc càng nông, thuyền gỗ gần như mắc cạn, anh lại ra sức khua hai mái chèo chạm vào đá trứng ngông dưới đáy sông. Thuyền mắc cạn rồi, chúng ta phải sổ ỏng thuyền thôi. Hàn Giang chưa kịp cất lời, Hắc Vân đã nói trước với mọi người. Mọi người nhảy xuống thuyền, chỉnh đốn lại hành lý, sau 5 phút lội nước tiến lên phía trước, đại sảnh trụ khí ngất hùng vĩ lại hiện lên trước mặt mọi người. Đường Phong chỉ vào mấy chục chiếc cột đá trong đại sảnh, nói với Hắc Vân, những thứ này chính là kiệt tác của tổ tiên các cô. Hắc Vân ngước nhìn trụ cột hùng vĩ, đáp, tôi không biết, tôi cũng mới biết về những chuyện của tổ tiên trước đây sư phụ chưa từng nói với chúng tôi, ông chỉ lặp đi lặp lại với chúng tôi rằng, chúng ta không giống họ. Không giống. Tôi thấy chẳng có gì khác cả. Đại Lạt Ma vì muốn duy trì dân tộc đảng hạng mà làm như thế không công bằng với các cô cũng nên có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, Đường Phong nói. Hắc Vân nghe những lời Đường Phong nói, trầm ngâm im lặng, ngược lại Hàn Giang thì lườm anh một cái. Người cũng đã chết rồi, cậu còn nói những điều đó để làm gì? Bây giờ chúng ta cần nhanh chóng ra khỏi đây, vượt trước đối thủ của chúng ta tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất,
để có được tranh ngọc thứ hai. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến phía trước thác nước, Đường Phong bật đèn tin và vẫn muốn tiếp tục vào trong đại sảnh trụ cột ngó nghiêng, Hắc Vân liền cứ gọi giật anh lại, chúng ta không nên làm phiền những linh hồn đã chết đó. Giọng Hắc Vân đột nhiên trở nên khàn đặc và uy nghiêm, giống như một nữ vương bất khả xâm phạm vậy. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Hắc Vân, bản Hắc Vân cũng cảm thấy giọng mình biến đổi, đầy kinh ngạc, Đường Phong nói, Hắc Vân, sao giọng cô bàn này lại thay đổi thế? Hắc Vân hoảng hốt lắc lắc đầu, tôi cũng không biết, bàn này sao lại? Lúc này, giọng Hắc Vân hình như đã trở lại như bình thường. Được rồi Hắc Vân, bây giờ chúng ta nên đi đường nào? Hàn Giang hỏi Hắc Vân. Hắc Vân chỉ vào thác nước, nói, bàn này tôi đã nói rồi đây có hai con đường vào trong núi, một là đường núi, hai là đường hang động này. Lẽ nào chúng ta lại giống như lúc đến phải xuyên qua bao nhiêu là động? Lương Viện nghĩ tới đây liền cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Tôi không biết lúc mọi người đến đây đi đường nào, nhưng tôi đưa mọi người đi đường này là đường gần hơn so với đường núi kia, do không muốn quấy nhiễu linh hồn của tổ tiên chúng tôi, bình thường thì vốn không có ai đi đường này cả. Nói xong, Hắc Vân dẫn mọi người vòng qua thác nước lớn đến phía sau thác nước. 2. Đường Phong đứng phía sau thác nước, phát ra những âm thanh ầm ầm, đập thỉnh thỉnh vào màng nhĩ anh. Anh nhìn màn nước trước mặt, đống nhiên có cảm giác dường như đang cách biệt với một thế giới khác. Lúc đến, vòng qua thác nước, họ đã đi vào lãnh thổ của người đảng hạng cuối cùng. Hiện giờ, họ lại quay lại phía sau thác nước, sắp rời khỏi đây. Đúng lúc Đường Phong đang suy nghĩ miên man, Hắc Vân cúi người xuống, mò thấy một cột đá trông rất bình thường, chỉ thấy Hắc Vân ra sức di chuyển cột đá đó rồi điều thần kỳ đã xảy ra một tiếng ầm ầm vang lên, phía sau màn nước, một cánh cổng đá mở ra, một cửa động tối đen sâu hun hút hiện lên trước mắt mọi người. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, Lương Viện ngạc nhiên đến nỗi đứng ngây ra một chỗ, thẫn thờ lẩm bẩm không ngờ ở đây lại có một cánh cổng đá, xem ra không cần phải chui vào hang động nữa rồi. Hàn Giang đưa đèn tin của mình cho Hắc Vân. Hắc Vân cắm đèn tin đi vào trong cửa động nhỏ hẹp trước. Đây là một đường hầm trong núi. Đường Phong cầm đèn tin soi lên vách động, nói, trên vách động rõ ràng có vết tích con người gọt rũa, xem ra lại là một kiệt tác của người đảng hạng nữa rồi rét. Hàn Giang nghe thấy Đường Phong nói vậy, khẽ hắng giọng một tiếng nhủ thầm trong bụng, cái gã thư sinh này lại thế rồi, đến lúc này mà cũng không quên nghiên cứu khảo chứng, còn điều anh quan tâm hiện giờ là, đường hầm này dài bao nhiêu mét. Hắc Vân trả lời, không dài, nhưng cũng không ngắn, các anh đi theo thôi thì sẽ biết. Mọi người đi sau Hắc Vân, luồn lách mới đi được, đường hầm này lúc rộng lúc hẹp, dưới chân cũng lúc cao lúc thấp mấp mô, không có ngã rẽ, rất thông gió, điều này cho thấy đầu bên kia nhất định là có một cửa hang lớn. Nhưng người đi được khoảng nửa tiếng mà vẫn chưa tới cửa động bên kia, ngược lại trước mắt còn xuất hiện một ngã rẽ. Hắc Vân không chút do dự đi vào ngã rẽ đó, đồng thời nói với mọi người phía sau, mọi người bám sát theo tôi, chúng ra đến nơi rồi. Đi vào ngã rẽ, Đường Phong cảm nhận rất rõ đường dưới chân đang hướng lên trên, đường hầm cũng càng lúc rộng ra. Lại thêm một ngã rẽ, Hắc Vân lại dẫn mọi người đi vào trong đó, ngã rẽ này rõ ràng nhỏ hẹp hơn đường hầm ban nãy, có đoạn đường mọi người còn phải khom lưng đi qua. Trong đường hầm này, không khí lưu thông rất kém, mọi người đều hổn hển, cảm thấy rất khó thở. Đường Phong nghi ngờ hỏi Hắc Vân, không phải chứ, con đường nhỏ ban nãy càng đi càng rộng, không khí lưu thông cũng tốt, sao đường này càng đi càng hẹp vậy, không khí cũng rất tệ. Hắc Vân đáp, không sai, ngã rẽ ban nãy là để dụ những người lạ đi nhầm vào đấy, anh có biết ngã rẽ đó dẫn tới đâu không? Đường Phong lắc lắc đầu, Hắc Vân rất bình tĩnh giải thích, ngã rẽ đó, nếu như cứ đi thẳng xuống thì sẽ là tổ rơi hút máu. Trong đầu Đường Phong, Hàn Giang, Lương Vị Hển, Mạc Cạ Dỗ lập tức hiện lên cảnh tượng lúc họ tới đã gặp nghìn hàng vạn con rơi. Đường Phong kinh ngạc nói những con rơi đó là rơi hút máu. Đúng vậy, chúng chính là ma quỷ của hang động, sống thành bầy đàn, hàng nghìn hàng vạn con rơi, nên là ai vào nhầm hang động thì hầu hết đều khó mà thoát được sự công kích của chúng. Nghe Hắc Vân nói vậy, mọi người lúc này mới dùng mình. Hoảng loạn, kiệt sức, cộng thêm khó thở, bước chân của mọi người đều trở nên chậm chạp hơn. Nhưng cửa động mà Hắc Vân nói vẫn chưa thấy xuất hiện. Ngược lại Hắc Vân vẫn đi phăm phăm, càng đi càng nhanh, mọi người chỉ biết tự cố gắng lấy lại tinh thần, bám sát theo sau Hắc Vân. Đường hầm càng đi càng nhỏ hẹp, Đường Phong cảm thấy khó thở, anh ra sức kéo Lương Viện yếu đuối để tránh cho cô ấy khỏi tụt lại phía sau. Anh cảm thấy nghẹt thở, đúng vậy, cảm giác nghẹt thở. Anh cảm thấy mình sắp. Anh quay đầu lại nhìn Lương Viện, mặt Lương Viện do thiếu oxy nên đã trắng bệch. Đúng lúc này, một cơn gió mát tập tới mang theo không khí tươi mới sộc thẳng vào hang động. 3. Cửa động. Là cửa động. Đường Phong vui mừng khôn xiết, một cửa hang bị cây khô và cỏ dại che lấp hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều vội vã lao ra khỏi đường hầm,
nằm bò lên những cành thông mềm mại và rêu xanh tham lam hít thở không khí tươi mới. Bầu trời bên ngoài đã ngập tràn sao sáng, Đường Phong nằm trên những cành thông mềm mại cùng rêu xanh, nhìn những ngôi sao chốc chốc lại hiện lên qua những khe hở của tán thông. Anh muốn nằm như vậy, nằm mãi như vậy, nhưng bộ não đã hồi phục đủ oxy lại nói với anh rằng, không được. Đây là đâu? Có nguy hiểm gì không? Đường Phong ngồi phát dậy, bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh, bốn bề là rừng sâu tối đen bạc ngàn, từng dạng thông không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm ở đây, che kín bầu trời, thân cây to lớn, nhỏ nhất cũng phải 3-4 người ôm. Đêm qua tuyết rơi nhưng ở đây không để lại mấy vết tích. Lẽ nào đây chính là đường thoát ra ngoài mà Hắc Vân nói, tại sao ở đây không có tuyết rơi? Hắc Vân nhận ra sự nghi hoặc trong lòng Đường Phong, giải thích, hiện giờ chúng ta đã vượt qua một ngọn núi lớn phía bờ bên kia hồ nước, nhìn ở đây thì thấy đêm qua không có tuyết rơi. Nhưng trong rừng nguyên sơ thế này lấy đâu ra đường ra ngoài? Đường Phong hỏi. Các anh không phải lo lắng, có đường, chỉ có điều bây giờ trời tối, chúng ta không thấy được thôi, tôi thấy mọi người đều mệt rồi, hay là nghỉ ngơi chút đã, sáng sớm mai chúng ta sẽ lại xuất phát. Lương Viện yếu ớt cũng đang có ý đó, cơ thể của Mạ Cạ Rổ cũng không còn đủ sức để ông gồng lên đi tiếp, còn Đường Phong và Hàn Giang lại có chút bất an, Phong cảnh giác nhìn xung quanh, không thể không lo lắng, nói, tôi thấy ở đây vẫn chưa được an toàn, nộ nhỡ. Không phải lo, bọn người đó chắc chắn không thể tìm được đến đây đâu. Ở đây chắc là an toàn. Câu trả lời của Hắc Vân rốt cuộc đã thuyết phục được Đường Phong và Hàn Giang, tuy trong lòng họ vẫn chưa thực sự yên tâm. Hắc Vân lại tiếp tục giải thích, bây giờ bên ngoài rất lạnh, nhưng chúng ta không thể nhóm lửa, bởi vậy chỉ có thể chọn chỗ này, mọi người đều vào trong động ngủ, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày mai sau khi xuất phát thì sẽ không còn cơ hội ngủ nữa đâu. Mọi người nghe Hắc Vân nói có lý, vậy là 5 người lại vào trong động. Nằm co ro trong cửa hàng, cuốn chặt quần áo vào để ngủ. Hàn Giang trước khi ngủ kiểm tra lại súng của mình, trận điệu súng ban chiều đã làm hao tổn hết cả 7 viên đạn mà anh có. Súng của Mạ Cạ Rổ cũng hết đạn, chỉ có súng của Đường Phong là vẫn còn lại 4 viên đạn, nên anh lấy lại súng của Đường Phong, đặt bên cạnh mình. Đường Phong không ý kiến gì cả, bởi anh biết rõ, trong thời khắc nguy hiểm thế này, 4 viên đạn còn lại này nằm trong tay Hàn Giang là hợp lý nhất. Liên tục leo trèo khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi nhưng Hàn Giang vẫn gắng gượng nói với Đường Phong. 5 người chúng ta không thể ngủ hết, nộ nhỡ nguy hiểm, chúng ta mà bị chúng tìm thấy thì sẽ không biết kết cục ra sao. Đường Phong, hai chúng ta lần lượt phụ trách cảnh giới, ai canh chừng thì súng đặt chỗ người ấy, nửa đêm trước, cậu, nửa đêm sau, tôi. Có ý kiến gì không?
Không.
Đường Phong gật gật đầu.
Được.
Vậy thì sắp xếp vậy nhé. Hàn Giang vẫn chưa nói xong, mà Cạ Rồ liền nói xem bảo. Tại sao không có tôi?
Hàn!
Lẽ nào cậu vẫn chưa tin tưởng tôi sao?
Hàn Giang nhìn Mạ Cạ Rổ, thẳng thắn không chút e dè, sức khỏe của ông ổn không?
Sức khỏe của tôi không bằng các cậu, nhưng xin hãy tin vào kinh nghiệm và năng lực của tôi. Nếu như ba chúng ta lần lượt đảm nhiệm cảnh giới thì mỗi người đều có thể ngủ thêm một lúc, ngày mai sẽ không còn cơ hội ngủ nữa. Nếu như cậu không yên tâm về sức khỏe của tôi, có thể để tôi canh nửa đêm trước, tôi nghĩ lúc đó bọn áo đen chắc vẫn chưa thể phát hiện ra chúng ta đâu.
Tính cố chấp của Mạ Cạ Rồ lại trỗi dậy.
Hàn Giang ngẫm nghĩ, thấy Mạ Cạ Rồ nói cũng có lý, nên đã phân công lại, vậy được, nửa đêm trước do lão Mã đảm nhiệm cảnh giới, nửa đêm sau thì là Đường Phong, tôi thì trực khúc giữa, mọi người không ý kiến gì chứ.
Mọi người cùng nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa.
Vậy được, cứ thế mà làm nhé.
Nói xong, Hàn Giang đưa khẩu súng ngắn 92 chỉ còn lại 4 viên đạn cho Mạ Cạ Rồ.
4.
Rừng rậm tối đen tĩnh mịch tiếng nắng, trong cửa hàng. Hắc Vân, Lương Viện đã ngủ say, Đường Phong và Hàn Giang hình như cũng đã ngủ.
Mạ Cạ Rồ tắt đèn tin, bởi vì đèn tin cũng sắp hết, nên bắt buộc phải tiết kiệm.
Tia sáng cuối đã biến mất, bốn bề tối đen như mực, yên ắng chết chóc, đột nhiên, tiếng sói hú đã lâu lắm rồi chưa nghe thấy lại vọng lại, hơn nữa lần này lại ở trong rừng rậm gần đây. Tiếng đó thảm thiết như vậy, đáng sợ như vậy, từ xa tới gần khiến người ta dựng cả tóc gáy.
Mạ Cạ Rồ ngồi trong bóng tối cảnh giác nắm chặt súng trong tay, chỉ có như vậy. Sự lo lắng bất an trong ông mới có thể cảm thấy chút an ủi. Đây là bản tính của quân nhân, trên chiến trường tàn khốc, một thân mình ở tử địa, một thân một mình tác chiến, không có hỗ trợ, không có phương hướng, không có chiến hữu, không có chi viện, chỉ có mình. Trong thời khắc này, toàn thế giới đều đã không đáng để tin cậy, chỉ có khẩu súng trong tay mới là bằng hữu đáng tin cậy nhất của người chiến sĩ.
Tiếng sói hú đáng sợ từng hồi vọng lại, Mạ Cạ Rồ nhìn chăm chú về phía rừng rậm tối đen ngoài cửa động đột nhiên. Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh ông, ở đây lạnh quá, xem ra đêm nay cháu không ngủ được rồi.
Là giọng của Đường Phong, Mạ Cạ Rồ quay lại nhìn, Đường Phong rủi rủi mắt, từ trong cửa động bỏ ra. Mạ Cạ Rổ cũng ra ngoài theo, sao không ngủ được?
Đường Phong gật gật đầu, nói, thà chúng ta nói chuyện còn hơn, nhân tiện thỉnh giáo bác một số chuyện.
Thỉnh giáo tôi?
Chuyện gì?
Mạ Cạ Rổ ngạc nhiên.
Bác có thể kể cho cháu nghe, bác đã gia nhập vào KGB thế nào không?
Hôm trước ở bên hố thất sắc cấm hải, cháu nghe thấy hình như bác kể rằng mình gia nhập KGB là do có liên quan rất lớn tới kệ tranh ngọc, có phải vậy không ạ?
Đường Phong hỏi Mạ Cạ Rổ.
Mạ Cạ Rổ chậm chậm tựa vào một thân cây thông, thở một tiếng, nói, đúng vậy, chính là kệ tranh ngọc này đã thay đổi số phận của tôi. Tôi vốn dĩ phục vụ tại trại trinh sát tập đoàn thứ 39 khu quân sự Bãi Cạn, quân hàm chỉ là một chuẩn úy, sĩ quan quèn, còn chưa tới sĩ quan. Tôi đóng quân tại một địa phương giáp biên giới Trung Liên. Một lần, cấp trên nói muốn tuyển bà sĩ quan có năng lực, có khả năng dã ngoại sinh tồn tốt để thi hành một nhiệm vụ đặc biệt. Lúc đó tôi trẻ trung, rồi giàu sinh lực, thích ra ngoài bay nhảy nên đã ghi tên tham gia tuyển chọn. Cuối cùng tôi và hai chiến hữu khác đã được chọn tham gia nhiệm vụ đặc biệt lần đó.
Nhiệm vụ đặc biệt
chính là đội thám hiểm khoa học liên hợp Trung Liên.
Không biết từ lúc nào, Hàn Giang cũng đi ra khỏi hàng núi, xuất hiện phía sau lưng Mạ Cạ Rổ.
Mạ Cạ Rổ nhìn Hàn Giang, nói, đúng vậy, chính là nhiệm vụ lần đó, tôi đã nhìn thấy bức ảnh của kệ tranh ngọc này.
Cũng chính vì nhiệm vụ lần đó, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi và gia nhập vào KGB.
Vừa nói đến đây, tư duy của Mạ Cạ Rổ bắt giác quay trở về chuyến thám hiểm đáng sợ nửa thế kỷ trước.
Được cứu từ biên giới Trung Nông, Mạ Cạ Rổ nằm trong viện nửa tháng, sự đau đớn trên cơ thể tuy đã bình phục, nhưng ác mộng đáng sợ vẫn luôn luôn đeo bám anh.
Vừa mới tỉnh lại, Mạ Cạ Rổ phát hiện ra mình bỗng dưng mất đi tự do, trước cửa phòng bệnh tất cả đều đổi thành lính đặc nhiệm của KGB, những chiến hữu và thủ trưởng tươi cười thường đến thăm nom anh không còn thấy đâu nữa, xung quanh không còn lấy một bóng người nói chuyện với anh.
Anh không hiểu tại sao lại thành ra như vậy, bản thân mình rốt cuộc đã làm sai điều gì.
Mạ Cạ Rổ, chàng thanh niên năm đó mới ngoài 20 tuổi tưởng như sắp bị trầm cảm đến nơi. Sau một tuần bị dày vò, Mạ Cạ Rổ được đưa tới Mạ Sở Cỏ Vạ, anh ngồi trên một chiếc xe con cao cấp dị bên là sĩ quan KGB mặc áo khoác đen, mặt nghiêm nghị. Dịu chở họ qua phố lớn ngõ nhỏ của Mạ Sở Cỏ Vạ, Mạ Cạ Rổ trong lòng thấp thỏm không yên, anh cảm giác bản thân mình lúc này giống như một phạm nhân.
Lần này muốn đưa tôi đến đâu đây?
Nhà giam.
Tòa án quân sự.
Tôi đã phạm tội gì?
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh của cấp trên thôi mà, sao lại thành thế này?
Dần dần một tòa nhà màu vàng xuất hiện trong tầm mắt của Mạ Cạ Rổ.
Đây là đâu?
Mạ Cạ Rổ quay đầu lại nhìn biển đề tên đường, phía trước là quảng trường Lù Bị Ản Cạ.
Á.
Số 11 khủng khiếp của quảng trường Lù Bị Ản Cạ, tổng bộ của KGB.
Tim Mạ Cạ Rổ đập càng lúc càng nhanh, chán lấm tấm mồ hôi. Anh nhớ tới bờ gì ạ, nhớ tới vụ đại thảm sát vào những năm thập niên 30, rất nhiều người vô tội đã bị đưa vào đây và đã vĩnh viễn mất tích trên thế gian này, trong đó cũng có cả bản thân bờ gì ạ.
Bức tượng của Serzinski trước quảng trường Lũ Bị Ản Cả càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ nét, cao to, uy nghiêm, không nể tình ai, đây chính là Serzinski, đây chính là KGB.
Mạ Cạ Rổ đột nhiên phát hiện ra trên khóc miệng sĩ quan KGB bên cạnh bất giác lộ ra nụ cười khó mà đoán biết. Điệu cười nhạt đó khiến anh nở.
Y ra gà.
Dịu đi vào Lù Bị Ản Cạ từ cửa sau, đỗ lại trong sân.
Điều làm Mạ Cạ Rổ ngạc nhiên là bản thân anh không lập tức bị áp giải xuống xe, mà chỉ thấy sĩ quan ngồi trên ghế lái phụ xuống xe rồi đi rất nhanh về phía tòa nhà.
Mạ Cạ Rổ nhìn theo bóng dáng của viên sĩ quan, không biết số phận đang đợi mình sẽ thế nào.
Nam.
Chẳng bao lâu sau, vị sĩ quan đó quay lại xe, lệnh cho lái xe.
Điện cờ Gemlin Mạt Sở Cờ Vạ tài xế rất ngạc nhiên trước lệnh của sĩ quan, hỏi lại, điện cờ Gemlin Mạt Sở Cờ Vạ.
Đúng vậy, điện cờ Gemlin Mạt Sở Cờ Vạ, số 10 ở tổng bộ, ông nói rồi, ông muốn gặp gỡ khách mời của chúng ta luôn và ngay nói xong, viên sĩ quan quay lại nhìn Mạ Cạ Rổ một cái.
Dịu đi ra khỏi Lù Bị Ản Cạ, lao tới điện cờ Gemlin Mạt Sở Cờ Vạ cách đó không xa.
Mạ Cạ Rổ không ngờ hóa ra mình lại lượn một vòng trong lòng KGB rồi lại ra ngoài, nhưng anh vẫn không hết tuyệt vọng về khả năng được sống bởi nơi tiếp theo mà anh sắp phải tới càng khiến tim anh đập còn nhanh hơn điện cờ Gemlin Mạt Sở Cờ Vạ.
Anh chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó bản thân mình lại có thể vào đây.
Số 1 là ai?
Tại sao ông ta lại nóng vội gặp mình đến như vậy?
Vác theo một bụng nghi ngờ, Mạ Cạ Rổ và những người đi cùng sau khi đi qua rất nhiều cửa kiểm soát đã đến đại sảnh vàng ngọc huy hoàng. Sau này Mạ Cạ Rổ hiểu rằng, đại sảnh này chính là đại sảnh rót giờ nổi tiếng, nơi thường cử hành những hoạt động quốc gia quan trọng. Đại sảnh vừa đủ 1.000 m², chỉ có Mạ Cạ Rổ và ba sĩ quan cờ gờ bờ kia.
Ba sĩ quan ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp bất động, lặng lẽ chờ đợi nhân vật lớn xuất hiện. Mạ Cạ Rổ tò mò nhìn xung quanh đại sảnh. Trên trần đại sảnh chin chùm đèn pha lê khổng lồ khiến Mạ Cạ Rổ không khỏi thán phục. Trên bốn bức tường quanh đại sảnh, ánh vàng rực rỡ có khắc rất nhiều chữ, Mạ Cạ Rổ tỉ mẩn quan sát, hình như là họ tên của một số người, anh tò mò hỏi sĩ quan trên tường khắc tên những ai vậy. Sĩ quan liếc Mạ Cạ Rổ một cái, đáp, họ tên trên tường đại sảnh rót giờ là họ tên của những tướng sĩ đã sinh khi chiến đấu chống đại quân Napoleon xâm lược Nga năm 1812. Sĩ quan vẫn chưa nói xong, một bên cánh cổng đại sảnh rót giờ đã mở ra, ba sĩ quan di chuyển đôi chân đứng thò nhờ dậy, Mạ Cạ Rổ hiểu rằng, nhân vật lớn đã xuất hiện rồi. Mạ Cạ Rổ cũng đứng dậy, nhân vật lớn đang tiến đến trước mặt xem ra chỉ ngoài 40 tuổi, dáng người gầy gò, nhưng lại toát lên vẻ nhanh nhẹn. Hình tượng của nhân vật lớn này thật khác xa so với một nhân vật lớn bụng phệ, cao tuổi mà Mạ Cạ Rổ tưởng tượng trong đầu. Mạ Cạ Rổ cảm thấy nhân vật lớn trước mặt có chút quen quen. Có thể anh đã từng nhìn thấy trên báo, hoặc là tranh chân dung, nhưng không thể nhớ ra được là ai. Trong quân đội, Mạ Cạ Rổ không phải là người quan tâm tới lãnh đạo, hay là người quan tâm tới chiều hướng phát triển của Mạ Sở Cọ Vạ, anh chỉ muốn làm tốt việc của mình, sống tốt với mẹ, không phụ công hy sinh của cha trong chiến tranh vệ quốc. Nhân vật lớn bước tới trước mặt mọi người, giống như thần thánh không thể xâm phạm, làm Mạ Cạ Rổ cảm thấy áp lực chưa từng thấy từ trước tới nay. Xin chào đồng chí Mạ Cạ Rổ. Tôi là Xeo Hẹp Tìn, lời nói của nhân vật lớn bình tĩnh mà hòa nhã gần gũi. Xeo Hẹp Tìn. Một người giỏi giang, có quyền thế nhất Liên Xô, năm ông 24 tuổi đã bước chân vào chính đàn, 40 tuổi đã trở thành người nắm quyền của KGB, ông còn là UIE viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Trung ương Đảng. Bất luận là trong thời đại Sở Tạ Lìn hay là thời đại của Dù Trệ, ông vẫn luôn thăng tiến nhẹ nhàng trong từng lần giao chiến quyền lực, và cho đến nay Xeo Hẹp Tìn vẫn duy trì được kỷ lục toàn thắng. Nên mọi người tự tặng cho ông một biệt danh, nhân vật thủ đoạn cứng rắn xù gì, cũng rất nhiều người tin rằng ông sẽ là lãnh đạo cao nhờ ở tương lai. Một nhân vật như vậy mà lại nóng lòng muốn gặp mình. Mạ Cạ Rổ có chút bối rối không biết nên làm gì, anh kính cẩn thực hiện một nghi thức quân đội không được chuẩn xác lắm, nói, Ivan Vệ Trổ Vịt Mạ Cạ Rổ, chuẩn ý trại trinh sát tập đoàn thứ 39 khu quân sự Bài Cản. Xeo Hệ Tìn phẩy phẩy tay, không cần phải như vậy, tôi không phải là cấp trên của anh. Ngừng một lúc, Xeo Hệ Tìn lại nói, anh đi theo tôi. Nói xong, Xeo Hệ Tìn bỏ lại mấy sĩ quan KGB đứng đó, dẫn Mạ Cạ Rổ đi ra khỏi đại rót giờ vàng ngọc huy hoàng. Đi qua hành lang, đến một văn phòng, Xeo Hệ Tìn ra hiệu cho Mạ Cạ Rổ nghỉ xuống. Đợi tới khi hai người yên vị, Xeo Hệ Tìn mở lời trước, đừng trách người của chúng tôi, đó đều là để bảo vệ anh, cũng là để bảo mật. Sức khỏe anh ổn chưa? Cơ bản đã hồi phục rồi. Xeo Hệ Tìn gật đầu, có lẽ anh vẫn chưa biết. Hành động hắc thành lần này là do tôi dốc sức chỉ đạo, bởi vậy tôi cố ý mời anh đến Mạ Sở Cờ Vạ, muốn anh kể cho tôi nghe toàn bộ quá trình hành động, đặc biệt là tình hình lúc cuối cùng xảy ra sự cố. Tại sao đích thân ông lại nói chuyện với tôi? Mạ Cạ Rổ không sao hiểu nổi. Bởi vì tôi không muốn có thêm nhiều người biết về hành động lần này, sau đây mời anh hãy kể cho tôi nghe. Quá trình. Thật ra tôi chỉ là một quân nhân. Tôi và hai chiến hữu của tôi được cấp trên chọn lựa. Nhiệm vụ chỉ là đi bảo vệ an toàn cho đội thám hiểm khoa học, những giáo sư, chuyên gia của đội thám hiểm khoa học trên đường đi phát hiện ra những gì, nghiên cứu những gì. Tôi thật sự không rõ, thậm chí đến cả mục đích của lần hành động này tôi cũng không biết. Vậy thì chắc anh cũng phải từng nghe thấy họ nói chuyện những gì chứ? Mạ Cạ Rổ lắc lắc đầu, kể cả tôi có nghe được các chuyên gia nói chuyện đi chăng nữa thì cũng không hiểu. Thứ nhất, tôi vốn không hiểu những thứ thuộc chuyên ngành của các ông ấy. Thứ hai, tôi không hiểu tiếng Trung. Mặc dù trước khi đi tôi có học qua được chút tiếng Trung, nhưng chỉ là những từ ngữ thông dụng đơn giản, thế nên. Anh đúng thật là một người thật thà, chỉ biết đến nhiệm vụ của mình sẽ tỉn bó tay nở một nụ cười. Đúng vậy, trong quân đội tôi đã được giáo dục là phải phục tùng mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn những việc không liên quan đến mình thì không được hỏi han. Vậy trên đường đi, ngoài hôm cuối cùng xảy ra chuyện đáng sợ, thì trước đó có gì khác thường không? Trước đó Mạ Cạ Rổ chìm đắm trong hồi ức, những hôm trước đó cơ bản đều khá bình thường. Nhưng Mạ Cạ Rổ định nói nhưng lại im lặng. Nhưng gì? Nhưng bản thân tôi cảm thấy, chỉ là cảm giác của cá nhân tôi mà thôi, kể từ khi chúng tôi xuất phát. Hình như có một đôi mắt lúc nào cũng chằm chằm nhìn chúng tôi. Một đôi mắt? Vậy anh không phát hiện được gì sao? Tôi đã từng cùng một chiến hữu mai phục phía sau đội thám hiểm khoa học, cũng đã từng tuần tra suốt đêm gần doanh trại, nhưng tôi không phát hiện được gì cả. Ngoài điều đó ra thì có còn tình hình gì khả nghi không? Còn nữa, vào cái đêm trước hôm xảy ra chuyện, tối hôm đó chúng tôi dựng trại trong một khu rừng Hồ Dương. Do ban sáng rất mệt, nên tôi hôm đó tôi ngủ rất sớm, đảm nhiệm an toàn cho doanh trại đêm đó là ba sĩ quan Trung Quốc. Ngủ đến nửa đêm,
tôi bỗng nhiên bị những âm thanh kỳ lạ làm tỉnh giấc. Âm thanh đó lúc ban đầu vốn không to, tôi chạy ra khỏi lều thì không thấy sĩ quan người Trung Quốc trực ban đâu cả, mà lại nhìn thấy cả tỷ ạ, chính là tiến sĩ nghiên cứu lịch sử của trường đại học Lèn Mài Ình Giác. Chúng tôi đều gọi ông là cả tỷ ạ, ông và hai đồng chí Trung Quốc đang tranh luận gì đó dưới một cây hồ dương cách trại khá xa. Họ đã nói gì? Xeo hệ tỉnh truy hỏi. Họ tranh luận bằng tiếng Trung. Cả tỷ ạ hình như nói với hai đồng chí Trung Quốc đó một câu không. Tôi không cần, tôi chỉ nghe hiểu được mỗi câu đó, còn những thứ khác tôi nghe nhưng không hiểu. Thế sau đó thì sao? Sau đó, cả tỷ ạ nhìn thấy tôi đến nên đã quay lại lều, hai đồng chí Trung Quốc cũng về lều ngủ. Tôi không yên tâm cho sự an toàn của doanh trại, nên đã đi vòng quanh doanh trại. Kết quả, tôi vẫn không phát hiện ra ba sĩ quan Trung Quốc phải trực ban đâu cả, còn âm thanh kỳ lạ đó lại càng lúc càng to. Đó là âm thanh gì? Tôi không thể đoán ra được, tóm lại là vô cùng đặc biệt, giống như tiếng gầm rú của dã thú, lại giống như tiếng người la hét, tiếng ngựa hí vọng lại từ nơi xa. Ngày hôm sau, khi hỏi cả tỷ ạ đã nói rằng ông cũng nghe thấy âm thanh đó, nhưng ông nói, đó chỉ là tiếng gió thổi qua đồi cắt và rừng hồ dương. Tôi sợ đi xa sẽ lạc đường nên quay lại doanh trại, tiếp tục ngủ. Nếu như trước đây, khi tôi không tìm thấy mấy vị sĩ quan Trung Quốc đó thì nhất định sẽ lo lắng cho sự an toàn của doanh trại, ngủ cũng không ngon, nhưng hôm đó kỳ lạ ở chỗ, đêm đó sau khi trở về lều tôi lại ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới sáng hôm sau. 7. Vậy sáng hôm sau, anh có nhìn thấy ba sĩ quan Trung Quốc đó không? Xeo hệ tin hỏi. Mà cả rổ cho mày, lắc lắc đầu, không, sáng hôm sau tỉnh dậy, những người khác đều ở đó, chỉ thiếu đúng ba sĩ quan Trung Quốc, nhưng một chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra. Sáng sớm ngủ dậy, mọi người phát hiện hai chiếc thùng to dùng để chứa nước lại cùng lúc bị thủng, đợi đến khi tôi phát hiện ra thì nước trong thùng đã cạn. Cả đoàn khảo sát đều không có nước dùng, trong sa mạc bạ đần dạ dạn khô nóng, hết nước đồng nghĩa với chết chóc, nên không khí bi quan tức tốc lan tỏa khắp đội khảo sát khoa học. Đội khảo sát hủy bỏ hành trình đã định hôm đó, phái đi 5 người để tìm nguồn nước vừa để tìm ba sĩ quan Trung Quốc mất tích. Để ngăn chặn xảy ra sự cố, tất cả những đội viên ra ngoài tìm kiếm đều được phát súng trường và đạn. Tôi còn hướng dẫn cho mấy nhà khoa học C. Cờ thờ sử dụng AK-47. Mọi người cùng hẹn nhau, bất luận là có tìm được hay không thì trước khi mặt trời lặn tất cả đều phải quay trở lại doanh trại. Hôm đó anh ở lại trong doanh trại. Sau đó nhóm 5 người kia có quay lại không? Đúng vậy, sáng hôm đó, tôi luôn ở trong doanh trại phụ trách nhiệm vụ cảnh vệ cho doanh trại, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc hôn xuống, 5 người đi tìm kiếm đều đã trở về đúng giờ, nhưng khiến mọi người thất vọng ở chỗ. Nhóm 5 người đó vừa không tìm thấy ba sĩ quan Trung Quốc mất tích, cũng lại không mang được nước về. Có một nhà địa chất Trung Quốc cứ kêu toáng lên là không hiểu ra làm sao, rồi ông ấy nói rằng mình đã từng đến đây, nhớ rõ ràng là gần đây có nguồn nước, thậm chí còn không chỉ có mỗi một chỗ, nhưng sao lại không tìm thấy. Mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải ai về lều người nấy ngủ, chuẩn bị mai tiếp tục đi tìm kiếm. Tôi chủ động đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới cho doanh trại. Còn một đồng chí Trung Quốc khác cũng yêu cầu được trực cùng tôi. Một đồng chí Trung Quốc? Anh có quen anh ta không? Anh ấy là người Trung Quốc mà tôi thân thiết nhất, tôi nhớ là anh ấy họ Lương, là phiên dịch tiếng Nga của đội thám hiểm khoa học. Anh ấy nói tiếng Nga rất trôi chảy, nên trong lúc nhàn rỗi tôi thường trò chuyện cùng anh ấy. Tôi cảm thấy anh ấy đối xử rất tốt với mọi người, bởi vậy, rất bằng lòng trực cùng anh ấy. Tối hôm đó đội thám hiểm khoa học đã xảy ra chuyện sẽ đình hạ giọng nói. Mà cả rổ trầm ngâm hồi lâu. Anh nhớ lại từng cảnh tượng đáng sợ hôm đó, đúng vậy, chính cái đêm khủng khiếp đó, đêm hôm đó, khoảng hơn 10 giờ giờ địa phương, tôi và Lương đang nói chuyện, đột nhiên, chúng tôi lại nghe thấy âm thanh ấy, những âm thanh kỳ lạ giống như đã nghe thấy đêm hôm trước. Hơn nữa, những âm thanh lẫn này càng lúc càng to, cũng cách chúng tôi mỗi lúc một gần. Tất cả mọi người trong đoàn khảo sát đều bị âm thanh này làm cho giật mình tỉnh giấc, mọi người đều ra khỏi lều, đi thẳng về phía âm thanh đó phát ra. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in đôi mắt của họ. Đó là những đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn, thật là đáng sợ. Tôi cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh. Tôi dương khẩu AK-47 của mình lên, gọi hai chiến hữu cùng mình đến nơi mà âm TH. Anh đó vọng lại, nhưng họ đã sợ hãi đến nỗi run gió cả người, chỉ đứng nguyên một chỗ, bất động. Trong lúc chán nản, tôi đành phải một mình mạo hiểm. Lúc này, Lương cũng đồng ý đi cùng tôi. Vậy là, hai chúng tôi cầm súng, lao về phía âm thanh đó phát ra. Hai anh đã phát hiện ra điều gì vậy? Hai chúng tôi chạy đi rất xa, khoảng 4-5 cây số nhưng không phát hiện thấy gì cả, mà càng kỳ lạ ở chỗ âm thanh quái dị đó cũng không nghe thấy nữa. Lương nói, không biết chừng đó chỉ là tiếng gió chứ chẳng phải là gì cả. Tôi cũng không biết rút cuộc là thế nào, đành phải cùng Lương quay lại doanh trại. Nhưng đến khi hai chúng tôi về tới nơi thì đã xảy ra sự việc còn khủng khiếp hơn nữa. 8. Khi tôi và Lương quay lại doanh trại, hai chúng tôi kinh ngạc phát hiện, trong doanh trại trống trơn không một bóng người.
Cái gì?
Không thể như thế được. Xeo hệ tỉnh cũng trợn tròn mắt lên. Đúng vậy, trong doanh trại không có một bóng người, nhưng lạc đà, và cả các trang thiết bị mà đội khảo sát mang theo, thậm chí hầu hết đồ dùng cá nhân của mọi người cũng vẫn còn, chỉ có một số ít đồ đạc cá nhân của mọi người là có dấu hiệu bị xáo trộn vội vã, tất cả mọi thứ đều giống như mọi người vừa mới bỏ đi. Em mở thanh khủng khi ẹp ban nãy vọng tới doanh trại cũng biến mất. Đúng lúc tôi và Lương vô cùng hoảng hốt, không biết phải làm thế nào thì âm thanh đó lại vang lên mỗi lúc một to, càng lúc càng gần. Tôi không thể hiểu được cảm giác của mình lúc đó, cũng không thể nói rõ âm thanh khủng khiếp đó, chỉ thấy cuồng phong ảo tới, hất tung những đồi cát khổng lồ, thậm chí còn nhổ cả rễ của những cây hồ dương lên. Tôi và Lương nằm ra đất, bò lên phía tê. Dước, sống chết cố thoát ra khỏi doanh trại, quay đầu lại nhìn, một luồng khói đen cuộn theo cắt vàng sộc thẳng vào doanh trại, rồi lại lao vào chúng tôi. Và âm thanh đó càng lúc càng khủng khiếp, giống như có vô số người đang kêu khóc. Đó là gì? Bao cát ư? Không. Là ma quỷ đáng sợ. Lương dương súng lên, bắn về phía đám khói đen đó, tôi cũng bắn về phía đám khói đen đó, nhưng chúng tôi bắn hết số đạn trong băng đạn cũng không giải quyết được việc gì. Chúng tôi tuyệt vọng đến cùng cực. Trong đầu óc tôi lúc đấy chỉ có một ý nghĩ, đó là chạy. Vậy là, anh men theo biên giới phía đông chạy mấy chục cây số, cho tới tận khi ngất xỉu.
Cái gì?
Tôi đã chạy mấy chục cây số.
Không.
Lúc đó tôi cơ bản không biết phương hướng, cũng không biết chạy bao lâu, chỉ là bản năng sinh tồn đã khiến tôi cứ thế chạy, không ngờ, tôi hóa ra đã chạy mấy chục cây số.
Đúng vậy, khi chúng tôi tìm thấy anh, bác sĩ đều cho rằng anh không thể cứu được nữa, nhưng anh vẫn kiên cường sống và tỉnh lại.
Xin hãy nói cho tôi biết, cả tỷ ạ, Lương, chiến hữu của tôi, và cả những người trong đội thám hiểm khoa học hiện, giờ thế nào rồi?
Mạ cạ rồ nóng lòng đứng hẳn dậy.
Xeo hệ tìm tiếc nuối ngửa hai tay lên, rất không hay, theo như tình hình mà hiện nay chúng tôi nắm bắt được, đội thám hiểm khoa học trừ anh và Lương ra thì những người khác đều mất tích rồi, chắc là họ đều đã gặp nạn, chúng ta đã mất đi rất nhiều đồng chí ưu tú, bao gồm cả chiến hữu của anh.
Không.
Sao lại như vậy được, ma quỷ đáng sợ đó, ma quỷ đã nuốt chửng hết mọi thứ.
Mạ cạ rồ chu thần hét lên.
Tiếng hét của anh đã kinh động cả cảnh vệ ngoài cửa, hai cảnh vệ xông vào văn phòng, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
Xeo hệ tin hất hất tay vé phía cảnh vệ lui ra khỏi văn phòng.
Đợi mạ cạ rồ bình tĩnh trở lại, xeo hệ tin ôn tồn nói, tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện về anh nhé, thân phận của anh,
tiên đồ và số phận của tôi.
Ừm. Ivan kể chỗ vịt mạ cạ rồ, chắc anh đã biết rồi đấy, rất nhiều người bên ngoài trách cứ cờ gờ bờ chúng tôi không muốn hoàn toàn phủ nhận, bởi vì quả thực có rất nhiều điều là sự thật.
Với cá nhân tôi không muốn quyết định tiền đồ và số phận của một người nào đấy, nhưng... Anh, rất không may vì lần hành động hắc thành này, nên tôi không thể không quyết định tiền đồ và số phận của anh.
Mong anh đừng trách tôi, đây là vì quốc gia.
Đương nhiên, anh không phải là hoàn toàn không có quyền để anh lựa chọn.
Ánh mắt sẽ tìm lóe lên kia nhìn tớ lạnh, dồn người ta vào chân tường.
Hai con đường.
Không. Tôi chỉ muốn quay lại quân đội trước đây mà thôi.
Xeo hệ tìm lắc lắc đầu, quay lại quân đội trước đây, điều này không thực tế, anh bây giờ chỉ có hai lựa chọn.
Chúng tôi phải hạn chế sự tự do cá nhân của anh, ví dụ như sẽ đưa anh vào nhà tù hoặc một bệnh viện nào đó.
Tại sao?
Tôi đã phạm tội gì?
Mạ cạ rồ tuyệt vọng kêu lên, anh dường như lại cảm nhận được sự tuyệt vọng vào cái khủng khiếp đó.
Anh nhìn vào mắt Xeo Hẹp Tỉn, rồi nghe Xeo Hẹp Tỉn tiếp tục nói, anh không cần phải căng thẳng vậy đâu, nghe xong điều tiếp theo, rồi hãy lựa chọn.
2. Anh nhập vào tổ chức của chúng tôi.
Cái gì?
Gia nhập KGB.
Mạ cạ rồ từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại trở thành thành viên của KGB. Sự lựa chọn thứ nhất là mất đi tự do, gia nhập KGB thì sẽ có tự do không?
Anh không biết, đầu óc anh chìm trong mớ hỗn loạn.
9.
Lẽ nào không có sự lựa chọn thứ ba sao?
Mạ cạ rồ trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi.
Xeo hệ tin lắc lắc đầu, đáp, đây không phải là quyết định của cá nhân tôi, mà là của Ủy ban An ninh Quốc gia họp thảo luận, tập thể thông qua.
Vẻ mặt mạ cạ rồ kinh ngạc.
Xeo hệ tín lại nói tiếp, nhưng, bản thân tôi hy vọng anh có thể gia nhập vào tổ chức của chúng tôi.
Tại sao?
Xeo hệ tín lật một bộ hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ tình hình của anh. Tôi cho rằng anh hoàn toàn có được những tố chất của một đặc công xuất sắc, đã từng phục vụ trong bộ đội trinh sát, bản lĩnh tốt, phản ứng nhanh nhạy, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm. cảnh giác cao độ. Càng quan trọng hơn ở chỗ, anh thành thật đáng tin cậy, phục tùng mệnh lệnh, những việc không hỏi sẽ không hỏi, những chuyện không nên nói sẽ không nói, điều này rất tốt. Dĩ nhiên, đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi về anh, nhiều người lại không nghĩ như vậy sẽ đỉnh nói tới đây thì dừng lại. Mạ Cạ Rồ không hiểu nên hỏi, những người đó nghĩ thế nào về tôi? Xeo hệ tín nhìn Mạ Cạ Rồ hồi lâu, đứng dậy bước tới bên cửa sổ, nhìn mái vòm hình củ hành tây trên nhà thờ lớn và Sĩ Ly, đáp, trong Ủy ban An ninh Quốc gia, có một số người nghi ngờ, vì sao anh lại có thể may mắn sống sót như vậy và cho rằng tai nạn của đội thám hiểm khoa học là do bị thế lực thù địch nước ngoài hãm hại, nếu không thì tại sao một đội tham hiểm khoa học lớn mạnh như vậy lại bị mất tích một cách bí ẩn và bật vô âm tín như thế? Còn anh, đồng chí Mạ Cạ Rồ, đã trở thành đối tượng mà họ nghi ngờ. Nghi ngờ tôi? Nghi ngờ tôi cái gì? Mạ Cạ Rồ cố gắng hết sức khống chế cảm xúc của mình. Đừng kích động, Ivan Petrovich Mạ Cạ Rồ, tôi không bao giờ tin sự nghi ngờ đó của họ, tuy tôi vẫn chưa biết được nguyên nhân thất bại của lần hành động này, nhưng tôi tuyệt đối không nghi ngờ sự trung thành của anh với quốc gia. Bên ngoài cửa sổ, trời đã chuyển màu, dưới ánh hoàng hôn ngập tràn, mái vòm hình củ hành tây của nhà thờ lớn và xì lì tỏa ra những tia sáng kỳ dị lấp lánh. Xèo hệ tỉnh quay người lại nói tiếp, anh có một tuần để suy nghĩ. Tuần này, anh viết ra hết toàn bộ quá trình hành động đội thám hiểm ở Hắc Thành mà mình đã tham gia, viết càng cụ thể càng tốt. Sau khi viết xong thì nộp cho tôi, đồng thời nói cho tôi biết sự chọn lựa cuối cùng của anh. Nhưng, tôi nghĩ tôi đã biết được đáp án rồi. Không còn sớm nữa, tôi vẫn còn rất nhiều công vụ phải giải quyết, anh NG. Ý xe của tôi về quảng trường Lũ Bằng Ca nhé. Trong màn đêm, Mạ Cạ Rồ ngồi xe của Xèo Hẹp Tìn, lại lần nữa tiến vào trong tổng bộ KGB số 11 quảng trường Lũ Bì Ản Cạ. Kể từ đó trở đi, tất cả cuộc sống của anh đều liên quan tới nơi này. Mạ Cạ Rồ hồi tưởng đến đây, cảm giác giống như mình đang chui vào một hang động tối đen, càng đi càng sâu, càng đi càng tối, làm thế nào cũng không tìm được lối ra. Ông cũng mệt rồi, trước mắt ông mọi vật dần dần trở nên mờ ảo, ông khe khe tựa vào cây, ngủ thiếp đi. Đường Phong và Hàn Giang nghe xong hồi ức của Mạ Cạ Rồ, trong lòng đống rộng mở thênh thang, tất cả nguồn gốc đầu đuôi câu chuyện đã gần như rõ ràng rồi. Những gì mà Mạ Cạ Rồ nói, vừa vặn có thể đối chứng với 7 bức tuyệt mật của KGB mà họ nắm trong tay. 10. Mạ Cạ Rồ choàng tỉnh dậy, đã sáng sớm rồi. Ngủ trong lúc thi hành nhiệm vụ, đây là một sai sót không thể tha thứ, là sự sỉ nhục của một lao đặc công. Mạ Cạ Rồ bất giác đỏ bừng mặt, ông hỏi Hàn Giang, đêm hôm qua có phải tôi đã ngủ quên không? Hàn Giang chưa kịp trả lời Đường Phong đã đáp, có gì đâu, dù sao bác cũng cao tuổi rồi. Không. Không. Đây là sai lầm không thể tha thứ, Mạ Cạ Rồ vô cùng phiền muộn. Hàn Giang lườm Đường Phong một cái, sau đó an ủi Mạ Cạ Rồ, thực ra, chẳng sao cả đâu, tôi cũng có lúc mắc sai lầm như vậy. Hàn, cậu không cần phải an ủi tôi nữa, tôi biết tôi mắc sai lầm, nhưng tôi bảo đảm sau này sẽ không mắc lỗi như vậy nữa. Tính ngang ngạnh của Mạ Cạ Rồ lại trỗi dậy. Hàn Giang bó tay lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Lương Viện và Hắc Vân cũng đã tỉnh dậy. Hàn Giang nhìn cửa động âm u, rồi lại nhìn khu rừng rậm nguyên sơ bạt ngàn xung quanh, anh biết rằng không thể ở đây lâu, truy binh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, những giây phút nghỉ ngơi hôm qua loại điều xa xỉ hiếm có. Năm người đều im lặng, người nào người nấy thu dọn hành lý, không cần phải nhiều lời, mỗi người đều hiểu rõ hoàn cảnh của họ hiện tại và cũng hiểu bước tiếp theo họ sẽ phải làm gì. Khi nắng sớm xuyên qua những ngọn cây rậm rạp, rọi vào rừng rậm nguyên sơ, mọi người bắt đầu xuất phát. Cả một ngày, ngoài đường núi, vẫn là đường núi, đến lúc hoàng hôn, mọi người rút cuộc cũng đã nhìn thấy một thảo nguyên thênh thang, đây là thảo nguyên giữa mạng lưới sông ngòi dày đặc. Hắc Vân nêu ý kiến nghỉ qua đêm ở ven rừng, hôm sau sẽ tiếp tục lên đường. Hàn Giang hỏi Hắc Vân, đi qua thảo nguyên này mất bao nhiêu thời gian? Hắc Vân ngẫm nghĩ một lúc, đáp, ít nhất cũng phải là ngày. Đường này cô có quen không? Ý tôi là, buổi tối cô có thể dẫn chúng tôi đi đường đêm không? Hàn Giang lại hỏi. Hắc Vân giật mình, nhưng lập tức trả lời, có thể đi đường đêm, nhưng phải có đèn tin, và tốc độ sẽ rất chậm. Hàn Giang kiểm tra qua đèn tin, vẫn còn hai cục tin dự trữ ít nhất cũng có thể đảm bảo cho một chiếc đèn tin dùng cả đêm. Hàn Giang phân tích hoàn cảnh, quyết định phản đối ý kiến qua đêm tại đây của Hắc Vân, yêu cầu mọi người đi đường đêm, để sáng sớm hôm sau sẽ ra khỏi thảo nguyên này. Đường Phong cho rằng Hàn Giang như vậy là rất điên rồ. Anh kiên quyết không đồng ý Mạ Cạ Rồ đứng về phía Hàn Giang nên Đường Phong bất lực nói toáng lên, điên hết rồi sao? Trước khi trời tối, mọi người lại lên đường. Trước lúc khởi hành, Hắc Vân đã đặc biệt dặn dò, mọi người nhất định phải cẩn thận, thảo nguyên này có rất nhiều đầm lầy, mọi người phải luôn luôn bám sát theo tôi, để đề phòng có người rơi xuống đầm lầy. Chúng ta phải nắm tay nhau tiến lên phía trước. Mọi người chậm chậm đi trong đêm tối, không biết do công lao của Hắc Vân, hay là vì được thần may mắn phù hộ mà họ không hề gặp đầm lầy đáng sợ. Khi mặt trời vượt lên đường chân trời phía đông, họ đã nhìn thấy một dòng sông. Mọi người đang đói khát cùng lao tới bờ sông, quỳ trên bờ, túi người xuống, tham lam uống lấy uống để nước sông trong meo ét. Mọi người uống no nước rồi, tất cả đều nằm bò ra ven bờ sông, chỉ có Đường Phong vẫn quỳ cạnh dòng sông, thẫn thờ nhìn ra xa. Đột nhiên, Đường Phong giơ hai tay lên rồi hét vang, "Hoàng Hà! Đây là Hoàng Hà vĩ đại! Hoàng Hà!" Những người khác đều giật mình nhìn Đường Phong. Đúng vậy, nếu như phán đoán của tôi chuẩn xác, đây chính là Hoàng Hà, nó là dòng sông mẹ của dân tộc Hán, và cũng là dòng sông mẹ của người Đằng Hạng, là dòng sông mẹ của rất nhiều dân tộc trong lịch sử Trung Quốc. Chúng ta đã ra ngoài rồi, Đường Phong phấn khởi hét lên. Chuyển tám mộ bì. Cũng có nghĩa là, chúng ta đi men theo sông Hoàng Hà thì sẽ đến huyện thị Hàn Giang vẫn giữ được bình tĩnh, điều mà anh nghĩ tới lúc này là phương hướng. Đúng vậy, anh xem. Ngón tay Đường Phong chỉ ra xa, khúc Hoàng Hà ở đây là bởi vì tuyết sơn A Ni Mã Khanh quạt một đường cong lớn, đây chính là khúc đầu của Hoàng Hà mà chúng ta thường nói. Ở đây đã từng là con đường bắt buộc mà người Đảng Hạng di chuyển tới phương Bắc phải thông qua, chúng ta chỉ cần đi về phía Bắc là sẽ có thể đến huyện Mã Khúc. Đi về phía Bắc. Giống như người Đảng Hạng trong lịch sử, đây chính là con đường di cư của người Đảng Hạng. Lương Viện tuy không hiểu lắm những gì Đường Phong nói, nhưng hình như cũng nhìn nhận ra một số điều. Hắc Vân gật gật đầu, cuối cùng cũng đồng ý với phương hướng mà Đường Phong chỉ. Năm người lại lên đường, lần này họ đi chưa được bao lâu thì đã nhìn thấy một con đường quốc lộ. Ven đường có một tấm biển to, mũi tên chỉ về phía bắc, trên mũi tên viết hai chữ Hán Ma Khúc. Chương 20, Ma Khúc. Hai chiếc ô tô lao như bay bên cạnh, mọi người ngồi ven đường lộ, hít thở từng hơi lớn không khí quen thuộc bên ngoài, tuy trong không khí có kèm theo cả mùi xăng dầu. Đột nhiên, một chiếc xe Jeep chở rổ kỳ màu trắng từ phía Ma Khúc từ từ lái đến, tốc độ của chiếc Jeep chở rổ kỳ càng lúc càng chậm, cuối cùng nó đỗ lại bên cạnh mọi người. Đường Phong tưởng rằng một người qua đường tốt bờ ư gờ nào đó đến giúp đỡ họ, nhưng không ngờ, nhảy xuống chiếc Jeep chở rổ kỳ lại là Từ Nhân Vũ. Từ Nhân Vũ nhìn thấy mọi người, cười nói, tôi biết ngay là các anh sẽ xuất hiện ở đây. Đợi các anh ở đây đã mấy ngày nay rồi. Tôi còn tưởng rằng phải đợi tới hơn 10 ngày, nửa tháng cơ, không ngờ các anh lại nhanh chóng xuất hiện như vậy. Anh đây là Đường Phong, Lương Viện và Mạ Cạ Dầu ngạc nhiên nhìn Từ Nhân Vũ an vận như một khách du lịch, chỉ có Hàn Giang là đã nắm bắt được vấn đề. Khi các anh vừa mới rời khỏi Lang Mục Tự thì hôm sau đường quốc lộ bị nước lũ phá hủy được sửa xong, Lang Mục Tự cũng khôi phục được liên lạc với thế giới bên ngoài, tôi gọi vào số điện thoại mà Hàn Giang đưa cho, sau đó. Mà cả dầu nghe thấy vậy, có chút phiền nào nói, thật là đen đủi, nếu như chúng ta đợi thêm một hôm ở Lang Mục Tự sẽ không gặp phải nhiều nguy hiểm như thế, gieo nạ cũng không bị. Nghĩ thoáng chút đi. Nếu như vậy thì chúng ta cũng không có được nhiều thu hoạch thế này, Hàn Giang khuyên giải. Nói như thế thì nghĩa là những hành khách bị mắc kẹt nên núi cũng đã được giải cứu rồi. Đường Phong đột nhiên hỏi Từ Nhân Vũ. Từ Nhân Vũ gật đầu, đáp, đúng vậy. Tất cả hành khách đều được cứu rồi, chỉ có Sở Tí Phần. Tôi nghe nhân viên cứu viện nói, nếu như muộn thêm chút nữa thì mấy hành khách bị thương nặng cũng sẽ không ổn. Xem ra anh đã lập được công lớn rồi đấy. Đường Phong cười nói với Từ Nhân Vũ. Từ Nhân Vũ chân thành nói với Hàn Giang, đó đều là nhờ anh có phương hướng chỉ đạo. May mà anh đưa cho số điện thoại đó. Được rồi, những chuyện khác đến thị trấn nói tiếp, tiếp đây thì xem anh sắp xếp thế nào. Hàn Giang ngắt lời Từ Nhân Vũ. Từ Nhân Vũ hiểu ý Hàn Giang, chở mọi người tới huyện Ma Khúc. Từ Nhân Vũ đến sớm từ trước gió khá lâu nên đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Nghỉ ngơi cả một buổi sáng mọi người mới dần dần hồi phục lại. Ăn xong bữa tối, Từ Nhân Vũ đến phòng của Đường Phong và Hàn Giang. Hàn Giang nhìn thấy Từ Nhân Vũ, hỏi thẳng vào vấn đề, gần đây có người của chúng ta không? Từ Nhân Vũ hơi sững sờ một chút, lập tức trả lời, gần đây có 4 đội viên đặc chiến mà Triệu Vĩnh đưa tới theo yêu cầu của Tổng bộ, chúng ta không được tiếp xúc với họ. Họ chỉ phụ trách an toàn cho chúng ta tại Ma Khúc. Câu trả lời của Từ Nhân Vũ khiến đầu óc Đường Phong mụ mị, đội trưởng, Từ Nhân Vũ, đây là... Hàn Giang cười với Đường Phong, kha kha, khả năng cậu vẫn chưa biết nhỉ, tiến sĩ Từ đã là người của chúng ta rồi. Người của chúng ta? Đường Phong nghi ngờ nhìn Từ Nhân Vũ. Từ Nhân Vũ nói, đúng vậy, hiện giờ tôi là K8. K8? Sao anh lại? Đường Phong vô cùng kinh ngạc. Hàn Giang giới thiệu, số điện thoại mà tôi đưa cho Từ Nhân Vũ ở Lang Mục Tự là một số đặc biệt, nếu như chỉ để Từ Nhân Vũ báo cáo tình hình sự cố máy bay thì không nhất thiết phải đưa cho anh ta số đấy. Theo như giao ước của tôi và Triệu Vĩnh, người mà sử dụng số đó để liên lạc với anh ấy thì nhất định phải là người của chúng ta, hoặc tôi cho rằng đó là người đáng tin cậy.
cũng có nghĩa là anh đã tiến cử tiến sĩ từ với tổng bộ. Hàn Giang vẫn chưa trả lời, ngược lại Từ Nhân Vũ lại oán than, anh đã dùng thủ đoạn bắt cóc tôi. Anh nói với tôi, chỉ cần gọi vào số điện thoại đó, kể rõ sự việc thì sẽ có người đến bảo vệ tôi, đúng là một gã tử tế. Tôi vừa mới gọi điện xong, 5 tiếng sau, Triệu Vĩnh liền đem theo mười mấy đội viên đặc chiến tới, tự nhiên phong tỏa cái huyện bé xíu này tới nỗi nước chảy cũng không lọt. Sau đó anh ấy trực tiếp tìm tôi, đưa tôi vào khách sạn này, tra hỏi tôi nửa ngày. Kha kha, lúc đó anh bị dọa cho sợ chết khiếp đúng không? Đường Phong cười nói. Đúng vậy. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó tôi được yêu cầu ở lại trong phòng, không được đi đâu cả. Chiều hôm sau tôi như muốn ngất luôn. Điều càng khiến tôi kinh ngạc hơn đã xảy ra rồi, Triệu Vĩnh bỗng nhiên mang theo một đống tài liệu tìm đến tôi, điều tra tôi từ đầu tới chân, thậm chí đến cả việc tôi yêu mấy lần anh ta cũng biết. Sau đó, anh đã đề xuất, hy vọng tôi có thể làm việc cho lão ca tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải. Xem ra anh giống hệt tôi, đều bị kéo vào như vậy, Đường Phong châm chọc. Hàn Giang đầy vẻ nghiêm túc nói, hai anh phải hiểu không phải chúng tôi ép buộc các anh gia nhập vào lão ca, mà bởi vì các anh đã bị cuốn vào sự việc này, các anh không có đường rút lui. Đường Phong, cậu phải biết rằng, nếu như không phải là người của chúng tôi, cậu cho rằng cậu có thể sống đến ngày hôm nay sao? Còn cả tiến sĩ Từ nữa, không gia nhập vào đội ngũ chúng tôi, e rằng hôm nay anh đã không thể nhìn thấy chúng tôi được nữa. Nhưng trước đây tôi vốn không hiểu gì về chuyện của các anh. Đám người đó sao lại phải ra tay với tôi? Nhân Vũ mang vẻ mặt ngây ngô hỏi lại Hàn Giang. Hàn Giang cười nhạt vài tiếng, đáp, nếu anh nghĩ như vậy thì ngây thơ quá đấy. Có lẽ anh chưa hiểu biết mấy về chuyện nội bộ, nhưng bọn áo đen đó lại không cho rằng như vậy, thế nên, anh đã không còn lựa chọn nào khác. Những lời của Hàn Giang khiến Từ Nhân Vũ lạnh sống lưng, căn phòng chìm trong im lặng. Đường Phong phá vỡ sự im lặng đó, hỏi Từ Nhân Vũ, tiến sĩ, công ty của anh thì sao? Từ Nhân Vũ cười đau khổ đáp, tôi đã giao lại cho phó giám đốc của tôi điều hành rồi, việc kinh doanh của tôi vốn không ổn, bây giờ. Hàn Giang vô võ vai Từ Nhân Vũ, an ủi nói, đừng lo lắng. Gia nhập vào lão ca không đồng nghĩa với việc các anh trở thành thành viên chính thức của cơ quan an ninh quốc gia, lão ca chỉ là một tổ chức tạm thời rồi một khi nhiệm vụ kết thúc, các anh sẽ trở lại cuộc sống trước đây của mình. Tiến sĩ không biết chừng khi anh giao phó công ty cho phó giám đốc, việc kinh doanh của công ty biết đâu lại ngày một phát triển đi lên. Thứ Nhân Vũ không nói thêm câu nào, chỉ cười đau khổ. 2. Hàn Giang lại tường thuật sơ qua cho Từ Nhân Vũ về những chuyện họ gặp trên đường. Từ Nhân Vũ nghe tới mức há hốc mồm. Đến cả tẩu thuốc thân yêu của anh ta cũng rơi xuống đất. 9 giờ sáng hôm sau, Đường Phong, Hàn Giang đã liên lạc qua hẹp với Triệu Vĩnh và giáo sư La ở tổng bộ. Đầu tiên Đường Phong tường thuật vắn tắt lại những gì mà họ gặp phải trên đường. Triệu Vĩnh và giáo sư La cũng vô cùng ngạc nhiên trước những gì mà Đường Phong và Hàn Giang gặp phải. Trước tiên, giáo sư La chúc mừng Đường Phong và Hàn Giang đã có được phát hiện quan trọng như vậy. Sau đó ông phấn khởi nói, phát hiện của các cậu rất quan trọng. Điều này đã chứng thực cho những ghi chép của hacker, đồng thời cũng chỉ rõ phương hướng cho bước hành động tiếp theo của chúng ta. Ý ngài nói là Tuyết Sơn Ani Ma Khanh. Đường Phong hỏi. Ừm, các cậu đã tìm được bao nhiêu chứng cứ như vậy, đủ để chứng minh hắc đầu thạch thất chắc là ở trên Tuyết Sơn Ani Ma Khanh, giáo sư La tin tưởng khẳng định. Triệu Vĩnh không thể không tiếc nuối trình bày. Những ngày qua, chúng tôi cũng rất bận bịu lục soát giải núi lớn đó, nhưng đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy tòa khương trại mà các anh kể. Nhưng chúng tôi đã tiến hành điều tra ra cái chết của Chu Nam Nam. Ô, các anh đã phát hiện ra điều gì? Theo như những chứng cứ mà chúng tôi nắm được, Chu Nam Nam xuất hiện tại làng Mộc Tự, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhiều năm trước đây, cô ta đã rời khỏi Trung Quốc, đi Mỹ du học, nhưng khi ở Mỹ cô ta đã nghiện hút nên bị đuổi học, kể từ đó trở đi, cô ta đã mất tích. Mất tích? Đường Phong ngạc nhiên. Đúng vậy, không ai biết cô ta đi đâu. Tóm lại, cô ta không về nhà. Tại cục xuất nhập cảnh cũng không thấy đăng ký về nước của cô ta, nhưng lần này cô ta lại xuất hiện tại làng Mộc Tự, bởi vậy, tôi nghi ngờ. Anh nghi ngờ sự xuất hiện của Chu Nam Nam có liên quan tới hành động lần này của chúng ta. Hàn Giang ngắt lời Triệu Vĩnh, hỏi lại. Triệu Vĩnh gật gật đầu, nói ra phán đoán của mình. Tôi cho rằng Chu Nam Nam rất có khả năng vì nghiện hút ở nước ngoài nên dẫn tới cuộc sống túng quẫn, bị một số tổ chức mua chuộc. Lần này phái Chu Nam Nam tới, chắc chắn là có mục đích của chúng. Tôi đoán rằng chúng muốn để Chu Nam Nam kết thân với các anh, sau đó xâm nhập vào nội bộ của chúng ta, và Lang Mục Tự vừa hay là nơi thích hợp. Nếu như các anh gặp gỡ Chu Nam Nam tại nơi hoang vu, tất nhiên sẽ nghi ngờ lai lịch của cô ta, còn tại Lang Mục Tự, các anh sẽ rất tự nhiên khi quen biết nhau. Hóa ra sự việc lại phức tạp đến như vậy. Thật là biết người, biết mặt,
không biết lòng. Đường Phong suýt xoa. Còn nữa, các cậu có chú ý tới số tiền còn lại trong túi của Chu Nam Nam không?
Rất có khả năng số tiền đó nói.
Lên vấn đề đấy, Triệu Vĩnh nhắc lại.
Hàn Giang gật gật đầu lẩm bẩm, đáng lẽ tôi phải nghĩ tới điều này sớm hơn, nhưng tại sao Chu Nam Nam lại bị giết nhỉ?
Cái này thì không rõ, có lẽ là do nội bộ của chúng xảy ra mâu thuẫn, hoặc là Chu Nam Nam không muốn thực hiện hành động lần này, thế nên bọn áo đen đó đã giết chết cô ấy.
Hàn Giang nghe Triệu Vĩnh nói vậy, đông dưng nhớ lại tiếng cãi vã kỳ lạ lúc nửa đêm hôm đó tại Lang Mục Tự, lẽ nào tiếng cãi vã đó là của Chu Nam Nam.
Hàn Giang ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại hỏi Triệu Vĩnh, mấy vụ án mà cậu phụ trách điều tra có tiến triển gì không?
Có một vài phát hiện mới, hơn nữa có một vài phát hiện tôi còn thấy rất quan trọng, nhưng bây giờ dăm ba câu cũng không thể nói rõ được, Triệu Vĩnh đáp.
Tôi hiểu, tạm thời chúng ta vẫn chưa thể quay về.
Mục đích hiện nay của chúng ta đã rất rõ ràng, bước tiếp theo sẽ phải khẩn trương tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất, lấy được kệ tranh ngọc thứ hai.
Nếu như phát hiện của cậu không liên quan gì tới Hắc Đấu Thạch Thất thì hãy đợi chúng tôi trở về rồi phân tích cụ thể sau.
Hàn Giang nói ra kế hoạch tiếp theo.
Tôi cũng định như thế, các anh hiện giờ không nên phân tâm, tất cả đều vì đoạt được kệ tranh ngọc thứ hai. Tôi và giáo sư La đã phân tích và cho rằng, nếu như chúng ta đoạt được hai kệ tranh ngọc trước, toàn bộ sự việc sẽ phát triển theo hướng có lợi cho chúng ta, Triệu Vĩnh đáp.
Không sai.
Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng đến lúc đó tranh giành kệ tranh ngọc chắc chắn sẽ kịch liệt hơn.
Hàn Giang bình tĩnh nào ý.
Hiện giờ anh đã quyết định xong thành viên đến Tuyết Sơn Ani Mã Khanh lần này chưa?
Triệu Vĩnh đột nhiên hỏi.
Tôi vẫn đang cân nhắc, đây là một vấn đề khó.
Tôi đã tiên liệu được rằng nhiệm vụ lần này sẽ càng gian khó hơn trước đây.
Thế nên ai đi, ai không đi tôi phải suy nghĩ một lượt đã.
Đương nhiên, tôi và Đường Phong không thể thiếu được.
Hàn Giang chau mày.
Tuy tôi hoàn toàn tán đồng hành động bước tiếp theo của các anh, nhưng tôi thực ra có chút lo lắng.
Triệu Vĩnh lộ ra dáng vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
3.
Hàn Giang thấy Triệu Vĩnh là quân nhân mà như vậy thì ngạc nhiên nói, có gì thì nói đi, sao cậu lại trở nên đàn bà thế?
Tôi lo lắng thời tiết này mà đến nơi lạnh giá, lý ở các anh có ổn không?
Dù bây giờ đang là cuối tháng 10, Triệu Vĩnh nói ra lo lắng trong lòng mình.
Hàn Giang đần mặt ra, ngẫm nghĩ một hồi, rồi kiên định nói, điều mà cậu nói cũng có lý, mùa này đã khá lạnh rồi, vùng núi tuyết trời rất lạnh. Nhưng không được cũng phải được, chúng ta đã không còn đường rút lui nữa, cũng không còn thời gian nữa.
Tôi yêu cầu cậu phải chuẩn bị trang thiết bị thiết yếu cho chúng tôi trong một thời gian nhanh nhất, bao gồm cả trang bị để leo núi tuyết.
Cái này anh có thể yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị cho các anh những trang thiết bị tốt nhất, ít nhất cũng không kém hơn đối thủ của chúng ta.
Thủ tục cụ thể do tôi và Từ Nhân Vũ phụ trách, anh không phải bận tâm, nhưng tôi cần danh sách chính xác thành viên của anh, nếu không, tôi sẽ không tiện chuẩn bị.
Hàn Giang cúi đầu suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới nói với Triệu Vĩnh, thế này nhé.
Muộn nhất là 9 giờ tối hôm nay, tôi sẽ đưa cho anh danh sách chính xác các thành viên.
Triệu Vĩnh gật gật đầu, lúc này, trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh của giáo sư La, ông buồn rầu nói với Hàn Giang và Đường Phong, tuy các cậu đã xác định được Hắc Đầu Thạch Thất nằm trên Tuyết Sơn Ani Ma Khanh, nhưng, cụ thể là ở đâu thì các cậu vẫn chưa biết.
Hiện giờ đã là cuối tháng 10, khu vực cao hơn mực nước biển như Ani Ma Khanh đã rất lạnh.
Các cậu chắc chắn không thể vào núi. Chẳng nhẽ đi tìm kiếm từng chút một sao?
Đường Phong và Hàn Giang nghe giáo sư La nói xong, lòng nặng trĩu.
Đúng vậy.
Không thể giống như rồi không đầu, vào núi đâu có thể đi quanh quẩn đâm ngang xiên dọc, mà bắt buộc phải xác định được một khu vực tương đối cụ thể thì mới bắt đầu triển khai tìm kiếm.
Đường Phong hỏi giáo sư La, vậy ông có biện pháp nào ổn không?
Giáo sư La ngẫm nghĩ, nói, trước tiên chúng ta phải căn cứ vào tài liệu nắm giữ được để suy đoán ra vị trí tương đối của Hắc Đầu Thạch Thất.
Đường Phong. Cậu kể lại lần nữa truyền thuyết mà Đại Lạt Mã kể, đặc biệt là phần kể về Ani Mã Sơn đi.
Vậy là, Đường Phong lại phải kể lại một lượt từ đầu đến cuối truyền thuyết mà Đại Lạt Mã kể.
Giáo sư La nói, Đường Phong, cậu có để ý thấy không, truyền thuyết mà Đại Lạt Mã kể có nhắc tới, Tây Hạ sau khi bị diệt muốn quay trở lại Tây Bắc Tứ Xuyên nên họ đã vượt qua núi Sơn Ani Mã Khanh.
Rồi khi gặp phải bao tuyết, họ đã tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất trên một sườn núi.
Đúng vậy, nhưng giáo sư La... Điều này thì cho thấy gì vậy?
Đường Phong không hiểu hỏi.
Cho thấy mục tiêu mà các cậu tìm kiếm chắc là đoạn phía đông của Tuyết Sơn Ani Ma Khanh, chính xác hơn chắc là dãy núi phía đông nam Tuyết Sơn Ani Ma Khanh.
Tại sao lại nói vậy? Cậu chỉ cần tra tài liệu liên quan tới Tuyết Sơn Ani Ma Khanh thì sẽ biết.
Ani Ma Khanh là dãy núi lớn chạy theo hướng tây bắc đông nam, vắt ngang vùng phía đông của cao nguyên Thanh Tạng, do sông Hoàng Hà ngoặt một khúc lớn, chính là khúc đầu sông Hoàng Hà mà chúng ta thường nói.
Tuyết Sơn Ani Mã Khanh và Cương Nhân Ba Khâm của Tây Tạng, Tuyết Sơn Mai Lý của Vân Nam và Ca Đoá Giác Ốc của Ngọc Thụ,
được gọi là Tứ Đại Thần Sơn, tạm truyền Phật giáo. Dãy núi chạy theo hướng tây bắc đông nam này thì phía tây bắc cao, đỉnh Mã Khanh này cao hơn mực nước biển 6.282m, chính là ở phía tây bắc A Ni Mã Khanh, còn phía A Đông Nam thì thấp hơn một chút. Tôi cho rằng năm đó, sau khi Tây Hạ mất nước, người đảng hạng di cư tới Tây Bắc Tứ Xuyên, vượt qua Tuyết Sơn A Ni Ma Khanh, tuyến đường mà họ vượt qua chắc chắn là phía đông nam của Tuyết Sơn vì nơi này thấp hơn một chút. Thứ nhất vì ở đây dễ vượt qua, hơn nữa anh nhìn bản đồ là sẽ hiểu ra, người đảng hạng từ Ninh Hạ, Cam Túc và những nơi khác đi về phía Tây Bắc Tứ Xuyên vốn không cần thiết phải bỏ đường gần đi đường xa như vậy để vượt qua đại Tuyết Sơn của vùng Tây Bắc Tuyết Sơn A Ni Ma Khanh. Bởi vậy căn cứ theo bên trên mà phán đoán, tôi cho rằng chúng ta cần định vị phạm vi tìm kiếm tại phía tây sông Hoàng Hà, phía đông nam của Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh. Đường Phong và Hàn Giang lật bản đồ ra xem, hoàn toàn đồng ý với suy đoán của Doa Sư La. Hàn Giang nghĩ ngợi một lúc lâu đột nhiên nói với Triệu Vĩnh, cậu nhanh chóng tìm ủy ban lãnh thổ quốc gia rồi điều duyệt tất cả những tài liệu địa chất có liên quan tới khu vực đông nam Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh. Tôi đoán là sẽ có phát hiện ra một số manh mối có giá trị. Triệu Vĩnh gật đầu. Cái này thì không vấn đề gì, nhưng tôi cần chút thời gian. Thế này nhé, 9 giờ tối chúng ta lại online lần nữa, anh nói với tôi danh sách thành viên đã chốt cuối cùng, còn tôi sẽ gửi cho anh tài liệu địa chất mà anh cần. Được quyết định như thế nhé, 9 giờ tối gặp. Nói xong, Hàn Giang kết thúc liên lạc qua mạng cảm, một mình đi ra khỏi phòng. 4. Đường Phong thấy Hàn Giang một mình trầm ngâm im lặng, giống như đang suy ngẫm việc quan trọng gì không tiện làm phiền nên liền tới phòng Lương Viện và Hát Vân. Hai cô gái trạc tuổi nhau này, tuy từ nhỏ sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng lúc này lại rất tâm đầu ý hợp. Khi Đường Phong vào phòng, Lương Viện đang chải tóc cho Hát Vân. Thấy hai cô gái bình an vô sự, Đường Phong trở về phòng của anh và Hàn Giang, nhưng ngó nghiêng không thấy Hàn Giang, đợi mãi cũng không thấy anh ấy về phòng, lòng Đường Phong đâm nghi ngờ. Anh đến phòng của Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Dô hỏi, có thấy Hàn Giang đâu không? Từ Nhân Vũ hỏi lại Đường Phong, không phải anh cùng phòng với anh ấy sao? Từ nay đến giờ không thấy anh ấy đâu cả. Đường Phong đi ra khỏi khách sạn nhỏ mà họ ở, đây là khách sạn tốt nhất trong huyện. Đường Phong ra phố huyện Mã Khúc, huyện nhỏ nằm ngọn trong lòng thảo nguyên này từ cổ xưa, đã là con đường tất yếu để từ nội địa thông tới khu vực Tây Tạng. Dân trong huyện hầu hết đều là người Tạng, Mã Khúc trong tiếng Tạng nghĩa là Hoàng Hà. Huyện này không lớn, nên chẳng mất bao lâu là có thể đi hết cả huyện. Phía bên ngoài huyện, tầm mắt ngút ngàn, đều là những thảo nguyên lớn hút tầm mắt. Vùng đại thảo nguyên Mã Khúc rộng lớn này được dân du mục dân tộc Tạng gọi thân mật là Hương Ba La. Hương Ba La tươi đẹp, thế giới cực lạc của dân du mục. Đường Phong bất giác đi ra khỏi thị trấn mà không hề hay biết. Anh đột nhiên nhìn thấy một người ngồi trên sườn núi. Người đó ngồi một mình nhìn chăm chú về phía xa xăm, bất động. Do cách khá xa nên Đường Phong không nhìn rõ mặt người đó, anh nghi ngờ nên liền tiến về phía sườn núi, đi tới gần thì anh mới phát hiện ra là Hàn Giang. Hàn Giang vẫn ngồi im bất động. Không biết đến sự có mặt của Đường Phong, mãi cho tới khi Đường Phong vỗ vai anh một cái, hỏi, một mình chạy đến đây để ngắm cảnh sao? Hàn Giang lúc này mới chú ý đến Đường Phong bên cạnh, anh cười khan, ngắm cảnh. Khà khà, tôi hiện giờ không có tâm trạng đấy. Đường Phong ngược lại vẫn chìm đắm trong cảnh đẹp, thư giãn chút đi, không cần phải căng thẳng vậy đâu. Anh xem đại thảo nguyên Mã Khúc ngút ngàn trước mắt chúng ta, từ cổ xưa khi hình thành nên sông Mã Khúc, ở đây đã được mệnh danh là thảo nguyên đẹp nhất châu Á, nếu như vào mùa hạ. Thì đó rõ ràng là một đại dương xanh. Lúc này mà cậu vẫn còn tâm trạng nhàn hạ nho nhã vậy sao? Tôi thấy tố chất tâm lý của cậu tốt hơn tôi đấy, cái chức đội trưởng này nên để cậu đảm nhiệm. Hàn Giang nói sáng sảng. Tại tôi không ở vị trí đó, không nhu cầu chức tước, không nghĩ nổi nhiều việc như thế. Còn anh, người giỏi thì phải làm nhiều thôi anh cứ đăm chiêu như thế, rút cuộc đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì? Nghĩ toàn bộ sự việc, ban nãy tôi đã nghĩ lại từ đầu đến cuối một lượt. Ồ! Vậy anh nghĩ được gì? Nghĩ được rất nhiều. Bao điều lâu nay, chúng ta đều không ngẫm nghĩ lại một chút toàn bộ sự việc. Hôm nay tôi nghĩ rất nhiều, nhưng chúng ta hãy cứ quyết định việc trước mắt đã. Việc trước mắt? Ừm, rút cuộc nên để ai thi hành nhiệm vụ đến Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh đây? Cái này cũng phải nghĩ, đương nhiên không thể thiếu hai chúng ta. Thế ngoài hai chúng ta thì sao? Hàn Giang hỏi. Đường Phong ngay lập tức cũng không nghĩ ra, ngoài hai chúng ta ra, Lương Viện và Hát Vân. Hai cô gái này thì khỏi tính rồi, Lão Mã lớn tuổi rồi, Từ Nhân Vũ có thể đi cùng chúng ta. Hàn Giang phẩy phẩy tay, thêm cả Từ Nhân Vũ mới có ba người, không đủ lực lượng. Nếu như có Triệu Vĩnh thì tốt quá, còn đối với Từ Nhân Vũ, tôi không chắc chắn lắm về con người này. Anh không chắc chắn lắm về tiến sĩ Từ. Đường Phong rất ngạc nhiên. Hàn Giang nhìn Đường Phong, cười đau khổ rồi im lặng,
anh chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, vùng đại thảo nguyên dưới dốc núi. Hàn Giang trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên hỏi lại Đường Phong, "Đường Phong, cậu cảm thấy trong toàn bộ sự việc, phương hướng mà chúng ta phán đoán có đúng không?" Đường Phong thấy Hàn Giang hỏi vậy, giật thót tim, đây cũng là vấn đề mà anh luôn suy tư trong lòng nhưng lại không muốn nghĩ đến. Anh lắc lắc đầu, không biết nên trả lời thế nào, miệng lẩm bẩm đáp, tôi không biết, có lẽ phương hướng mà chúng ta điều tra ngay từ đầu đã sai rồi. Ồ, cậu nói cụ thể xem sao? Rõ ràng Hàn Giang rất hứng thú với câu nói của Đường Phong. Đường Phong giải thích, hôm đó nghe những gì Lão Mã kể lại, rồi sâu chuỗi toàn bộ sự việc lại để suy ngẫm, tôi có một cảm giác không ổn. Tôi cảm giác hình như chúng ta luôn bị đối thủ sỏ mũi dắt đi, trước khi có được kệ tranh ngọc này cũng vậy, sau khi có được kệ tranh ngọc này cũng vậy. Thậm chí đến bây giờ, chúng ta cũng không biết đối thủ của chúng ta rút cuộc là ai. Không sai, tôi cũng có cảm giác giống cậu. Trong toàn bộ sự việc, bất luận chúng ta nỗ lực đến thế nào cũng đều rơi vào thế bị động. Càng ngày tôi càng thấy, đối thủ của chúng ta hình như nắm rõ chúng ta như lòng bàn tay, chúng ta đi đến đâu, thì nhất định chúng sẽ xuất hiện ở đó. Trước đây cảm giác này của tôi không lớn lắm, nhưng hiện giờ cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hàn Giang nói ra những nghi vấn trong lòng. Ý anh là trong chúng ta có nội gian? Đường Phong hỏi lại. Tuy Hàn Giang đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng nghe Đường Phong nói ra hai từ nội gián thì trong lòng cũng bất giác giật mình thon thót. Anh quay mặt lại nhìn Đường Phong, Đường Phong cũng đang chăm chú nhìn anh. Đường Phong từ trước đến nay chưa từng thấy Hàn Giang như vậy. Mắt Hàn Giang toát ra sự mông lung và bất lực, khác hoàn toàn với một Hàn Giang sáng suốt, kiên cường và vô cùng tự tin trước đây. Cho dù là trong thời khắc gian nan nhất, Hàn Giang vẫn luôn duy trì sự tự tin. Lúc này anh ấy sao vậy? Hàn Giang cúi đầu, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hình như đã lấy lại được sự tự tin ngày nào. Nói thật lòng, tôi vốn không tin trong nội bộ chúng ta có nội gián, nhưng chúng ta có thể phân tích một chút tất cả những người liên quan đến sự việc này. Đầu tiên hãy bắt đầu sự việc ở Quảng Châu, cũng chính là lúc mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Khi cậu gia nhập Lão Ca, tôi đã từng nói với cậu, tính cả cậu thì Lão Ca có tổng cộng 7 người, bây giờ thêm Tử Nhân Vũ là 8 người. Tôi là K2, Triệu Vĩnh là K3, Giáo sư La là K4, Tử Nhân Vũ là K8, cậu là K7, ngoài 5 người chúng ta ra, còn có 3 người nữa, chúng ta phân tích 3 người này đã. Tôi còn nhớ, anh đã từng nói với tôi, anh cũng không biết 3 vị đó là ai. Đường Phong nói. Đúng vậy, K L, K5 và K6, tôi cũng không biết thân phận của 3 người này. Lúc đó cậu đã từng nghi ngờ K1 chính là thủ lĩnh thực sự của Lão Ca mà. Đúng vậy, nhưng anh nói thủ lĩnh của Lão Ca là anh, lúc đó tôi đã nhủ thầm trong lòng, anh là đội trưởng rồi thì sao lại vẫn có một người đeo số đứng trước anh? Tôi cũng từng thắc mắc như cậu. Cậu nghĩ xem, khi tôi được nhận chức đội trưởng Lão Ca, thủ trưởng đã nói với tôi, số hiệu của tôi là K2, phía trước tôi vẫn còn một CL, trong lòng tôi không thể không nghi ngờ sao. Tôi đã từng nhiều lần hỏi thủ trưởng vấn đề này, nhưng thủ trưởng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, nói tôi đừng suy nghĩ quá, tôi chính là thú lĩnh của Lão Ca, hành động của Lão Ca đều do tôi quyết định. Thế nhưng thủ trưởng lại nhất định không nói cho tôi biết K1 là ai. Hay là K1 chính là vị thủ trưởng của anh? Đường Phong suy đoán. Không thể, thủ trưởng rất bã bị hụt và không phụ trách cụ thể vụ kệ tranh ngọc này, còn tất cả những người gia nhập Lão Ca chắc chắn đều phải trực tiếp tham gia vào sự việc này. Ngoài ra, nếu như thủ trưởng chính là K1, thì ông cũng không cần thiết phải giấu tôi làm gì. Hàn Giang phủ định suy đoán của Đường Phong. Vậy thì kỳ lạ thật, anh là thủ lĩnh của Lão Ca sao vẫn còn có người chức to hơn anh được nhỉ? Bởi sau này tôi mới thay đổi suy nghĩ, K1 này chức to chức nhỏ hơn tôi thì tôi không biết, nhưng tôi cho rằng anh ta có thể đứng trước tôi không phải vì chức vụ anh ta cao hơn tôi, cũng không phải vì cấp bậc của anh ta cao hơn tôi, thậm chí anh ta còn tiếp cận với trọng tâm của toàn bộ sự việc gần hơn chúng ta. 6. Đường Phong ngâm nghĩ, gật đầu đáp, chỉ có phân tích như anh mới thấy hợp lý. Nhưng nếu như anh ta gia nhập sớm hơn chúng ta, tiếp cận trọng tâm sự việc sớm hơn chúng ta thì tại sao không giúp đỡ chúng ta nhỉ? Lẽ nào anh ta không lộ diện cũng có thể giúp đỡ chúng ta? Ừm. Chính là vấn đề này, chúng ta ngay từ ban đầu trải qua 100.000 gian nan nguy hiểm đi đến ngày nay cơ bản đều dựa vào sự phân tích và nỗ lực của chúng ta mà không hề nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Bên trên cũng không cung cấp cho chúng ta thêm tài liệu hay manh mối có giá trị nào, bởi vậy, tôi thật sự không hiểu nổi tác dụng của K1 là ở đâu nữa. Vậy K5 và K6 thì sao? Đường Phong hỏi. Về hai người này tôi biết càng ít hơn, có thể nói là chẳng biết gì cả, hơn nữa còn không có một manh mối nào. Chỉ có một điểm có thể khẳng định, họ gia nhập Lão Ca muộn hơn và sớm hơn các cậu. Đúng vậy. Họ gia nhập Lão Ca chắc là trước tôi, thật là quái lạ. Tác dụng của họ là gì nhỉ? họ nhất định có tác dụng của họ, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi. Hàn Giang chán nản ngửa hai tay ra. Nhưng như vậy thì vấn đề lại đến rồi, thủ trưởng nói anh là thủ lĩnh của Lão Ca, hành động của Lão Ca đều do anh chỉ huy, nhưng đến cả thành viên cấp dưới của anh là ai, họ gì thì anh cũng không biết, thế thì chỉ huy kiểu gì nhỉ? Còn nữa, ba người đó chắc chắn có tác dụng của họ, nhưng chúng ta đi đến ngày hôm nay lại không hề phát sinh bất cứ quan hệ nào với ba người đó, thì việc này phải giải thích thế nào đây? Thật là không thể hiểu nổi. Những gì chúng ta gặp trên đường vốn đã không thể hiểu nổi rồi, vậy mà thật không ngờ nội bộ của chúng ta lại mông lung khó hiểu như vậy, thật là Đường Phong nói tới đây, đương nhiên có cảm giác buồn cười. Nhưng Hàn Giang lại rất nghiêm túc, có lẽ thủ trưởng có dụng ý của thủ trưởng, chúng ta gia nhập Lão Ca đều do thủ trưởng đích thân kết nạp, bao gồm cả những trình tự như tuyên thệ đều là do thủ trưởng đích thân chủ trì. Nhưng ban nãy anh nói thủ trưởng không đích thân chỉ huy hành động, vậy hành động của ba người đó là do ai chỉ huy? Đường Phong ngập ngừng một lúc, đồng nhiên như nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên nói tiếp, có khi nào ngoài chúng ta ra, thì còn có một đội khác hành động đơn lẻ, họ cũng đang tìm kiếm kệ tranh ngọc, mà khả năng là họ đang tìm kiếm hai tệ tranh ngọc khác. Ca một đó chính là thủ lĩnh của họ, tuy đều là Lão Ca nhưng thực tế là hai nhánh khác nhau. Hàn Giang giật mình đến nỗi không thốt nên lời trước suy đoán của Đường Phong, nhưng chẳng mấy chốc đã hồi phục lại lý trí, lắc đầu nói, không thể, cậu nghĩ kỹ lại mà xem, nếu họ là một nhánh đơn độc thì đầu mối từ đâu mà ra. Kệ tranh ngọc thì nắm trong tay chúng ta, còn cả giáo sư La học thuật viên bác như thế cũng ở bên chúng ta. Quan trọng hơn ở chỗ, nếu giống như những gì cậu nói, thủ trưởng hoàn toàn không cần thiết phải giấu giếm tôi sự thật này, bởi vì như vậy có thể gây nên việc trùng lập với hành động của chúng ta, làm lãng phí tài nguyên vốn rất quý báu của chúng ta. Bởi vậy không thể giống như những gì cậu nói, cái gì mà có hai đội cùng đồng thời tìm kiếm kệ ngọc, nếu như có thật thì đội đó chính là đối thủ của chúng ta. Đường Phong ngẫm nghĩ, quả thực không thể như vậy. Hai người thảo luận nửa ngày cũng không tìm ra ngọn nguồn, cuối cùng Hàn Giang đành phải nói, tóm lại, về ba nhân vật bí ẩn đó, hiện nay chúng ta chỉ có thể khẳng định họ tồn tại, hiểu chuyện, có tác dụng, có thể giúp đỡ chúng ta, có lẽ sẽ là trong thời khắc quan trọng nhất. Còn trong số ba người họ có nội gián hay không, tôi nghĩ đây không phải là điều mà chúng ta có thể quyết định, cái này thì để thủ trưởng xử lý. Sau khi trở về, tôi sẽ nói lại với thủ trưởng về những nghi vấn của mình, sau đây thì sẽ nói về năm chúng ta. 7. Năm người chúng ta. Anh nghi ngờ trong số chúng ta có nội gián. Đường Phong cảm thấy lạnh toát sống lưng. Tôi nói rồi, hiện giờ tôi không nghi ngờ bất cứ ai trong chúng ta. Dưới đây tôi sẽ phân tích cụ thể năm người chúng ta, nói đúng hơn, phải là 6 người, còn cả Lương Việt nữa. Hàn Giang nói. Ừ, sao tôi lại quên mất đại tiểu thư đó nhỉ? Mãi mà tôi vẫn chưa hiểu, tại sao anh đồng ý để Lương Việt gia nhập với chúng ta, tôi thấy cô ấy chỉ làm chúng ta mệt thêm. Đây không phải là do yêu cầu của Lương Dũng Tuyền sao? Kệ tranh ngọc thuộc về gia đình họ Lương mà, Lương Viện nằng nặc đòi tham gia, chúng ta cũng hết cách. Nói linh tinh. Kệ tranh ngọc này là cổ vật của cung điện mùa đông bị đánh cắp, thuộc cổ vật buôn lậu. Căn cứ theo luật pháp quốc tế liên quan, thì buôn bán cổ vật lậu là hành vi phạm pháp, cũng có nghĩa là lần đấu giá đó là không hợp pháp. Đấu giá không hợp pháp thì tất nhiên kệ tranh ngọc đó cũng không phải thuộc về Lương gia tính thư sinh của Đường Phong lại trỗi dậy. Vậy theo như những gì cậu nói thì phía cảnh sát nên truy đòi lại kệ tranh ngọc, đem báu vật Trung Quốc này hoàn trả lại cho nước Nga à? Việc này một câu nói của Hàn Giang đã khiến Đường Phong cứng họng. Chắc cậu vẫn chưa biết, cung điện mùa đông và cơ quan hữu quan của Nga đã yêu cầu cảnh sát Trung Quốc truy đòi lại cổ vật đó, nhưng chúng ta cứ đùn đẩy qua lại với họ, kéo dài thời gian không chịu làm. Thứ nhất là do Lương Dũng Tuyển rất cẩn thận, không đánh tiếng, người ngoài vốn không biết gia đình nhà họ Lương đã mua kệ tranh ngọc này. Bởi vậy chúng ta cũng giả vờ không biết. Hai là, bởi vì chúng ta cũng cần kệ tranh ngọc, cái này thì khỏi cần tôi giải thích thì cậu cũng hiểu. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, báu vật này thuộc về Trung Quốc, tuy để bên nước ngoài nhiều năm như vậy, nhưng hiện giờ chúng ta không có nghĩa vụ trả lại họ. Thế nên họ mới phái Dẻo Nạ và Mạ Cạ Rổ đến để đoạt lại kệ tranh ngọc. Đường Phong lập tức liên tưởng tới chuyến đi của Mạ Cạ Rổ đến Trung Quốc. Ừm. Không sai. Sự chỉ có điều hiện giờ chúng ta chưa cô Dẻo Nạ và Lao Mã đơn thuần là thực thi công vụ hay còn có ý đồ gì lớn hơn. Thôi kệ, chúng ta hãy quay lại chủ đề ban nay đi, phân tích một chút 6 người chúng ta. Hàn Giang đổi hướng quay lại chủ đề ban nãy. 6 người chúng ta. Trước tiên, hai chúng ta thì có thể loại trừ Đường Phong nói đến đây chợt sững người lại, bởi anh phát hiện Hàn Giang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Đường Phong bị Hàn Giang nhìn đến nỗi ớn lạnh, anh không nghi ngờ tôi đấy chứ. Hàn Giang thu lại ánh mắt khó hiểu này. Dặn ra một nụ cười an ủi nói, với cậu tôi vẫn rất yên tâm,
trước khi tôi kết nạp cậu vào lão ca thì đã từng điều tra rất kỹ về cậu, xác định cậu không có vấn đề gì. Lời của Hàn Giang khiến Đường Phong thở phào nhẹ nhõm. Hàn Giang nói tiếp, loại trừ hai chúng ta ra, Triệu Vĩnh cũng có thể bỏ qua, anh ta là do tôi chọn về từ đội lục quân hải chiến. Trước đây anh ta phục vụ trong quân đội, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tác phong biểu hiện trong quân đội rất xuất sắc, nên anh ta cũng không thể có vấn đề. Giáo sư La là do tôi mấy lần đến tận nhà mời. Người ta tuổi cao như vậy rồi, chân tay cũng không nhanh nhẹn, danh vọng, địa vị, cái gì cũng có, từ lâu đã không buồn để ý mấy chuyện linh tinh, người ta chỉ đơn thuần là giúp đỡ, không nhu cầu gì cả, bởi vậy giáo sư La cơ bản không có vấn đề gì. Vậy chỉ còn lại Lương Viện và Từ Nhân Vũ. Tôi sẽ nói quan điểm của tôi về Lương Viện, tôi cảm thấy có thể trừ cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng không hiểu. Hàn Giang cười nói, khà khà, tôi phát hiện sức mạnh của tình yêu thật to lớn, hai người mới quen nhau mấy ngày, cậu đã bắt đầu bảo vệ cô ấy rồi đấy. Yêu đương gì? Ai nói tôi thích cô ta? Là cô ta cứ quấn lấy tôi thì có. Đường Phong vẫn mạnh miệng. Cậu phân tích không sai, cô ấy là một cô gái ngây thơ đáng yêu, nhưng cậu đừng có quên mất cha cô ấy. Ý anh nói tới Lương Dũng Tuyển. Anh nghi ngờ ông ta. Đường Phong ngạc nhiên. Hàn Giang nhìn Đường Phong, hỏi lại. Lương Vân Kiệt đầu tư vào kệ tranh ngọc như vậy, không tiếc tiền bạc, lẽ nào Lương Dũng Tuyển cũng không có chút hứng thú nào với kệ tranh ngọc này sao? Đường Phong nghĩ ngợi. Nghi vấn của Hàn Giang rõ ràng rất có tính chất đánh động, đúng vậy, tuy tôi mới gặp ông ta có hai lần, nhưng Lương Dũng Tuyển cho tôi cảm giác là ông ta không hề hứng thú với kệ tranh ngọc, thậm chí còn né tránh. Như vậy mới đáng nghi. Nhưng như vậy cũng dễ lý giải, cha của ông ta vì kệ tranh ngọc đó mà chết, cộng thêm cả cái chết của Hoàng Đại Hổ. Dĩ nên Lương Dũng Tuyển không dám giữ lại kệ tranh ngọc đó nữa. Ông ta cũng có sự nghiệp của ông ta, tôi đã xem qua bản báo cáo của công ty ông ấy, tình hình kinh doanh luôn rất tốt, tiền vốn dồi dào, ông hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Quan trọng hơn nữa, ông ta ở mãi Hồng Kông, mà cũng không phát hiện ra ông ta và Lương Viện ở cạnh chúng ta từ bấy đến nay, nhưng không hề tham gia vào một quyết định nào và có rất nhiều chuyện cô ấy không biết. Đường Phong nói một trong dài, Hàn Giang gật đầu cười đáp, cậu cũng dốc sức cho Lương Viện qua đấy. Không sai, những gì cậu nói tôi đều nghĩ tới rồi. Triệu Vĩnh và tôi thực ra luôn giám sát liên lạc của Lương Dũng Tuyển và Lương Viện, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, đặc biệt là từ khi Lương Viện tham gia cùng chúng ta đến nay, thì vì điều kiện có hạn, cô ấy và Lương Dũng Tuyển rất ít khi liên lạc với nhau. Hơn nữa tôi còn phát hiện Lương Viện đã trưởng thành rồi, khi mới đến, cái gì cô ấy cũng phải nói cho Lương Dũng Tuyển, vì chuyện này mà tôi đã từng phê bình cô ấy. Hiện giờ thì ngoài hỏi thăm sức khỏe cha ra cô ấy rất ít khi nói về việc của mình. Kha kha, chúng ta ở đây đều là những người được tôi luyện mà. Đường Phong cười nói. Nhưng ngay sau đó anh đã thu lại nụ cười, hỏi Hàn Giang, nếu như Lương Viện cũng loại trừ rồi, vậy thì chỉ còn lại Từ Nhân Vũ. 8. Hàn Giang nghe Đường Phong nhắc đến Từ Nhân Vũ thở dài, nói, anh ta. Trong lòng tôi thật sự không nắm bắt được. Anh đã không tin tưởng anh ta như vậy sao, lại còn kéo anh ta vào làm gì? Đường Phong không hiểu. Hàn Giang giải thích, kéo anh ta vào, thứ nhất là vì anh ta đã cùng hành động với chúng ta và đã biết không ít chuyện mà anh ta không nên biết, thứ hai cũng là để bảo vệ anh ta, bất luận anh ta biết được nhiều hay ít thì bọn người áo đen đó cũng không thể tha cho anh ta, thứ ba là vì bản thân anh ta, có lẽ anh vẫn chưa biết, Triệu Vĩnh đã từng điều tra anh ta rất kỹ, tiến sĩ Từ đã từng du học tại rất nhiều trường đại học nước ngoài, tinh thông nhiều ngoại ngữ, đạt được rất nhiều học vị. Anh ta đích thực là một chuyên gia về phương diện vũ khí, có thể mân mê ra rất nhiều thứ nhỏ nhặt mà chúng ta cần tới. Ngoài ra, anh ta đã từng du học tại Đại học Saint Petersburg và Đại học Mạt Sở Cơ của Liên Xô, tinh thông tiếng Nga, ở bên đó quan hệ rất rộng, vì tới đây khó tránh khỏi vi. C cần tới sự phối hợp của bên Petersburg, bởi vậy nên tôi đã kéo anh ta vào. Hóa ra là như vậy, xem ra cái danh thiếp đó đều không hẳn là để dọa người ta. Còn một điều nữa. Không phải tôi bảo Từ Nhân Vũ gọi vào số điện thoại đó là hội Triệu Vĩnh sẽ nghe tôi kéo Từ Nhân Vũ theo lời tôi gọi vào số đó cho Triệu Vĩnh chỉ nói lên rằng người này có thể dùng. Theo đó, Triệu Vĩnh còn phải điều tra toàn diện về người này, sau đó để thủ trưởng phê chuẩn thì mới có thể cho anh ta gia nhập Lao Ca. Nếu nói như vậy chỉ Từ Nhân Vũ cũng không có vấn đề gì cả, vậy anh thấy Lao Mã và Dẻo Nạ thì sao? Hai người họ. Hàn Giang vừa nghĩ tới Dẻo Nạ là lòng lại nặng trĩu, trầm ngâm hồi lâu. Nói, hai người vốn dĩ tôi rất nghi ngờ, nhưng cái đêm đó, bên Thất Sắc Cẩm Hải, sau khi chúng ta lật ngửa ván bài với nhau, tôi căn bản đã không còn nghi ngờ gì họ nữa, cứ coi là họ không cùng đường với chúng ta, thì cũng không cùng hội với người áo đen đó. Hai chúng ta phân tích cả một đống như vậy, nói đi nói lại, tất cả những người khả nghi đều loại trừ rồi, cũng chẳng có kết luận gì.
Đường Phong không khỏi tiếc nuối nói.
Không. Vẫn còn một người.
Hàn Giang đột nhiên nói.
Vẫn còn ai?
Đường Phong giật bắn mình.
Sơ Tí Phẩn.
Sơ Tí Phẩn.
Không phải anh ta đã rơi xuống giếng trong Khương trại rồi sao?
Trong đầu Đường Phong bất giác lại.
Hiện lên cái hang động tối đen âm u sâu hun hút không thấy đáy đó.
Nhưng chúng ta vừa không nhìn thấy Sở Tí Phần rơi xuống đó, cũng không nhìn thấy thi thể của anh Tê, phải đợi Triệu Vĩnh tìm thấy Khương trại, sau đó thu dọn sạch sẽ Khương trại bị sập đổ, tìm thấy thi thể của Sở Tí Phần mới có
thể xác định.
Có lẽ lúc đó, thi thể của anh ta đã biến thành một đống xương hay cho tàn rồi cũng nên, biến thành linh hồn bay lượn trong địa đạo xương người. Đường Phong nói đến đây, ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp, Sở Tí Phần mất tích ở Khương trại, sau đó không hề hành động cùng chúng ta, thế nên tôi cho rằng có thể loại trừ anh ta.
Cái này tôi cũng nghĩ đến rồi, về bản thân Sở Tí Phần cũng không phát hiện được gì, thế nên tôi nói đây là một vấn đề khó.
Đến hiện giờ chúng ta gần như không biết chút gì về đối thủ của chúng ta, còn chúng, lại nắm rõ chúng ta như lòng bàn tay.
Tôi thật sự không dám nghĩ tiếp.
Hàn Giang đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Đường Phong ngược lại vẫn tỉnh táo, nói với Hàn Giang, không dám nghĩ cũng phải nghĩ, có việc gì cũng phải đợi đến khi quay về rồi nói tiếp, hiện giờ phải quyết định những người đến Tuyết Sơn Ani Ma Khanh. Cho dù lần này chúng ta có thể gặp phải bọn áo đen đó, cũng không sao cả.
Phải chăng đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp chúng nên chỉ cần hết sức cẩn thận thì tôi nghĩ có thể ứng phó được.
Hàn Giang nghe Đường Phong nói vậy, giật mình nhìn Đường Phong, thật không nhận ra, tiểu tử cậu bây giờ cũng rất có chính kiến đấy.
Đối diện nguy hiểm không hoảng loạn, trong hoàn cảnh hiểm nguy cũng không run sợ, có thể một mình ra mặt rồi đấy.
Đường Phong cười nói, trình độ nói chuyện của đội trưởng cũng cao lên rồi đấy, bắt đầu trở nên văn vẻ.
Kha kha.
Được rồi, hai chúng ta khỏi cần tâng bốc nhau nữa, tiếp đây tôi sẽ nói về dự định của mình.
Trước tiên chúng ta phải phân tích một chút về đối thủ của mình, đó gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Đối thủ của chúng ta?
Bọn áo đen đó.
Đúng.
Chính là bọn áo đen đó, theo như phán đoán của tôi, bọn áo đen đó không giống như đám ố hợp mà chúng ta gặp ở Hồng Kông và Khương Trại, bởi rõ ràng là chúng chuyên nghiệp hơn, chắc chắn là đã từng qua huấn luyện tác chiến đặc chủng trong một thời gian dài và nghiêm khắc.
Vì vậy, tôi ban đầu đã nhầm lẫn chúng là người của Lão Mã và Déo Nạ, nhưng bây giờ xem ra, thân thế của chúng còn phức tạp hơn nhiều.
Đường Phong không hiểu hỏi, bọn áo đen đó phức tạp thế nào?
Anh nói nghe xem.
Hàn Giang nói ra quan điểm của mình, tôi cảm thấy thực lực của bọn chúng rõ ràng vượt qua những tập đoàn tội phạm thông thường, nhưng cũng không giống bộ đội đặc chủng của quốc gia nào đó.
Tại sao lại nói như vậy?
Thứ nhất là dựa vào kinh nghiệm bao năm qua của tôi, thứ hai, mạng lưới tình báo của chúng ta cho biết gần đây nhất không có đội đặc chủng của quốc gia nào có hành động tương tự như vậy, thế nên, tôi phán đoán đám người này là một nhóm người có tố chất đã qua huấn luyện, nhưng lại không lệ thuộc vào bất cứ tổ chức bí ẩn của bất cứ quốc gia nào.
Chắc rằng rất nhiều người trong số họ đều có kinh nghiệm phục vụ trong bộ đội đặc chủng và cục tình báo, chỉ có điều chúng ta không biết bất cứ điều gì về một tổ chức như thế này.
Đường Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi.
Anh nói như vậy thì tôi cũng nhớ ra rồi. Vết xăm trên người tên sát thủ đâm chết Lương Vân Kiệt tại Quảng Châu giống hệt như vết xăm trên xác chết mà chúng ta phát hiện thấy dưới thác nước trong hang động, cũng là hình một con chim ưng đứng trên mình con sói, vị trí giống hệt, đều là phía cổ sau dái thai, điều này nói lên
rằng giữa bọn chúng nhất định liên quan đến nhau, thậm chí có thể đoán định chúng là một hội.
Tôi đã kiểm tra qua tử thi của mấy tên cướp bị chúng ta bắn chết tại Hồng Kông, trên người chúng không có hình xăm như vậy.
Điều đó càng chứng minh cho phán đoán phía trước của chúng ta. Bọn áo đen đang truy sát chúng ta tuyệt đối không hề tầm thường, trên người bọn chúng đều có hình xăm thống nhất, có thể thấy tổ chức của bọn chúng khá nghiêm ngặt, phương pháp sử dụng súng của chúng rất chuẩn xác, năng lực không thường, trang bị hoàn hảo, cho thấy thực lực của tổ chức bọn chúng rất ổn.
Đây rốt cuộc là bọn người nào nhỉ?
Anh có còn nhớ biểu hiện không bình thường của Mạ Cạ Dỗ lúc nhìn thấy hình xăm đó trong hang động không?
Câu nói của Đường Phong lại nhắc nhở Hàn Giang.
Hàn Giang lại gật gật đầu. Điều đó nói lên rằng chắc là trước đây Mạ Cạ Dỗ đã từng nhìn thấy hình xăm như vậy, khả năng là trên người một ai đó, cũng có khả năng là một nơi nào đó, nhưng ông ấy luôn miệng phủ nhận.
Xem ra bên trong nhất định có vấn đề, tóm cơ hội, tôi nhất định phải hỏi Lão Mã cho bằng được.
Ngoài ra, tôi còn nhớ ra một chuyện lì ẻn quan tới hình xăm đó, anh có còn nhớ lúc chúng ta bị trói chặt vào thân cây ở Thất Sắc Cầm Hải, vị thủ lĩnh đó đã từng nói chúng ta là mấy gã ương sói không dám ăn.
Đúng, cậu nghĩ tới điều gì vậy?
Tôi nghĩ hình xăm đó chắc lì ẻn quan tới Tây Hạ, chỉ có điều tôi không biết rốt cuộc là có hàm ý gì đặc biệt.
Hàn Giang nghĩ một hồi, nói, có lẽ chẳng có hàm ý gì đặc biệt cả, chỉ là để thống nhất đánh dấu nên đã tìm hình thú đó. tôi nói tiếp về đối thủ của chúng ta, bọn áo đen này thực lực không tầm thường, quân số của chúng vốn không đông, chỉ khoảng trên dưới chục người. Tôi đoán lần này có thể chúng cũng sẽ tới Tuyết Sơn Ani Ma Khanh, còn tại sao chúng lại nhận được tình báo về hắc đấu thách thất, hiện giờ tôi không thể giải thích được. Tóm lại, theo như kinh nghiệm từ trước đến nay, chúng chắc chắn sẽ không vắng mặt, bởi vậy chúng ta phải chuẩn bị chú đáo. Tôi đoán quân số lần này của chúng không thể vượt quá 5 người, chúng cũng cần bảo mật, kẻ cầm đấu thực sự đứng đằng sau chắc chắn không hy vọng có thêm nhiều người biết về bí mật của kẻ tranh. Ngọc, bởi vậy chúng sẽ không phái nhiều người đi, nhưng mấy người này nhất định là những tay xuất sắc nhất của bọn chúng. Đường Phong nghe Hàn Giang phân tích, cảm thấy rất có lý, vậy thì chúng ta nên có mấy người tới đó. Theo như phán đoán phía trên của tôi cho rằng chúng ta cũng không nên đi đông người. Đầu tiên, chúng ta cũng cần phải bảo mật, tiếp đó, ở vùng núi lạnh giá như thế, người dân thưa thớt, nếu đi nhiều người thì sẽ rất dễ bị bại lộ, thế nên ít nhưng chất là tốt nhất. Điều luôn khiến tôi suy nghĩ là ở chỗ phái mấy người đi thì tốt hơn đây, nếu như Triệu Vĩnh có thể đi thì tốt quá. Với năng lực của cậu ấy, một chọi được 10, tôi có thể giảm được rất nhiều việc Hàn. Giang lại than thở lần nữa. Anh hãy thực tế chút đi, hiện giờ chỉ có mấy người chúng ta, được hay không được thì cứ thế này đi. Trước tiên là hai chúng ta, tiếp theo chỉ có thể là Từ Nhân Vũ, năng lực của anh ta cũng tạm tạm, còn Lao Mã tuy kinh nghiệm phong phú nhưng lớn tuổi rồi, đến vùng cao lạnh giá, ông chắc chắn không chịu nổi. Ngoài ra hai cô gái tôi vốn không suy nghĩ tới. Vậy thì có 3 người thôi hả? Hàn Giang bó tay lắc lắc đầu, lực lượng có phần mỏng manh, nhưng chỉ có thể như vậy thôi. Nói tới lòng Hàn Giang đột nhiên hiện lên tên một người, chẳng mấy chốc anh đã tỉnh táo lại. 10. Đường Phong phủi phủi cỏ rậm trên người, đứng dậy nói với Hàn Giang, được rồi, tất cả mọi người chúng ta đã phân tích một lượt, ai đi thi hành nhiệm vụ lần này đã xác định rồi, còn vấn đề gì nữa không? Hàn Giang cười đau khổ đáp, còn vấn đề gì nữa? Chúng ta quay về tuyên bố, bảo đảm có người khóc, có người nổi loạn, khạc hạ. Anh nói Lương Viện và cả Lão Mã, họ cũng muốn đi. Lần này thì không thể theo ý họ được. Đường Phong lại không chút bận tâm. Hàn Giang đứng dậy, vỗ vỗ vai Đường Phong, nói, vậy được. Nếu họ có tâm trạng, cậu phụ trách đại tiểu thư Lương, tôi phụ trách Lão Mã, nhất định phải bịt miệng họ lại. Hai người trở về huyện, ăn cơm chưa xong, Hàn Giang tuyên bố quyết định của mình với mọi người. Quả đúng như dự đoán. Lương Viện và Mạ Cạ Rổ phản ứng rất hăng, nói rằng thế nào cũng phải đi theo. Hàn Giang và Đường Phong nhìn nhau cười, vẫn tiến hành như kế hoạch ban đầu. Hàn Giang phụ trách thuyết phục Mạ Cạ Rổ, Đường Phong phụ trách thuyết phục Lương Viện. Đường Phong dốc hết chân tình với Lương Viện để cô ấy hiểu ra vấn đề, mất 2 tiếng đồng hồ để tâm sự khuyên giải mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được đại tiểu thư Lương. Nhưng bên chỗ Hàn Giang thì lại không dễ dàng, như vợ bị Hàn Giang và Từ Nhân Vũ thay phiên nhau mất cả một buổi chiều, mãi cho tới tận khi mặt trời lặn cũng không lay động được Mạ Cạ Rổ. Mạ Cạ tỏ cô chấp vẫn muốn đi cùng, với 3 lý do sau: vì con trai đã mất, để hóa giải bí mật của kệ tranh ngọc, vì Dẻo Nạ chưa biết sống chết ra sao. 3 lý do quan trọng sấm đánh không lay chuyển, bất luận Hàn Giang khuyên giải thế nào, Mạ Cạ Rổ cũng không chịu thỏa hiệp mà còn nói, nếu Hàn Giang không đưa ông đi cùng, thì ông sẽ tự đi tìm bọn người áo đen để cụ Dẻo Nạ, ép cho Hàn Giang không còn cách nào khác, phải đập cửa bỏ đi. Hàn Giang trở về phòng mình, lớn tiếng quát mắng với Đường Phong, lao già cứng đầu, cố chấp không chịu nổi. Đường Phong cười nói, xem ra đội trưởng bại trận rồi, khà khà. Cậu đừng có mà cười trên nỗi đau khổ của người khác, tôi nói không dẫn theo ông ấy thì sẽ không dẫn theo ông ấy. Hàn Giang nổi cáu. Đường Phong ngẫm nghĩ, thay đổi chủ ý, khuyên Hàn Giang, hay là đưa ông ấy đi cùng, dù sao thì Lao Mã cũng đầy kinh nghiệm hữu ích, trong những lúc quan trọng vẫn có tác dụng đấy. Đưa ông ấy đi cùng tôi sợ sức khỏe ông ấy không ổn làm chúng ta mệt thêm. Hàn Giang nói tới đây, Mạ Cạ Rổ đột nhiên đá cửa xông vào, hét lên với anh, Hàn Giang các anh mệt thêm lúc nào chưa? Tôi tuy già thật nhưng bộ xương già này vẫn ổn, tôi không cần cậu thương xót. Hàn Giang và Đường Phong bị Lão Mã tấn công đột ngột nên sững cả người. Hàn Giang chống nạnh, bó tay nhìn ông lão cứng đầu trước mặt, lặng thinh hồi lâu mới lên tiếng, được. Coi như ông ghê gớm, tôi đồng ý đưa ông đi theo nhưng ông hậu quả ông tự chịu. Nếu như ông quẳng bộ xương già lại trên núi thì đừng có trách tôi. Lão Mã nhất thời nghe không hiểu câu, quẳng bộ xương già lại trên núi của Hàn Giang nghĩa là gì, nên đứng ngây ra đó. Lúc này, vừa vặn Từ Nhân Vũ bước vào, dịch câu nói này cho Lão Mã nghe. Vốn tưởng rằng Lão Mã sau khi nghe xong nghĩa của câu nói này, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ, Lão Mã lại bật cười ha hả, sau đó ôm Hàn Giang, hôn lên má Hàn Giang theo kiểu truyền thống của người Nga. Ông nói, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ không để các cậu thất vọng đâu, nói xong, còn làm một nghi lễ quân sự để tỏ sự kính trọng với Hàn Giang khiến mọi người dở khóc dở cười.
Hàn Giang bị nụ hôn bất ngờ của Mạ Cạ Rổ làm cho đờ đẫn cả người. Đợi Mạ Cạ Rổ đi rồi, Hàn Giang đã không còn chút giận nào, lắc lắc đầu nói, ông lão này sao bây giờ lại giống như trẻ con vậy, thật không sao hiểu nổi. Đường Phong lại cười đáp, anh khỏi mắng ông ấy, thực ra tôi thấy hai người rất giống nhau đấy. Tôi giống ông ấy. Giống kiểu điên điên khùng khùng của ông ấy ư, không sao hiểu nổi. Hàn Giang không phục. Đường Phong giải thích, lẽ nào không phải sao? Hai người đều cứng đấu, gì cũng thẳng một mạch không vòng vo. Nghe câu này của Đường Phong, Hàn Giang hồi tưởng lại bỗng thấy Đường Phong nói cũng có phần đúng, trong lòng bất giác tăng thêm vài phần thiện cảm với Mạ Cà Rộ. 11. 9 giờ tối, theo như lời hẹn ban sáng, Hàn Giang lại tiến hành kết nối với Triệu Vĩnh. Trước tiên Hàn Giang xác nhận quân số tới Tuyết Sơn Ani Ma Khanh, chuẩn bị cho chúng tôi 4 bộ thiết bị leo núi và cả những thiết bị khác. 4 bộ. Triệu Vĩnh cũng ngạc nhiên, 4 vị nào vậy? Tôi, Đường Phong, Từ Nhân Vũ và cả Lão Mã. Cái gì? Anh còn đưa cả Mạ Cạ Rồ đi cùng. Tôi không muốn đưa ông ấy theo, nhưng hết cách, ông ấy quấy nhiều sống chết đòi đi. Triệu Vĩnh nghe xong cũng không biết phải làm thế nào, đành lắc đầu, vậy được. Tôi lập tức chuẩn bị cho anh, ngày mai các anh sẽ nhận được trang thiết bị, tài lì ở ưu địa chất khu vực phía đông Tuyết Sơn Ani Mã Khanh mà anh cần tôi cũng lấy cho anh rồi. Vậy thì tốt quá, tài liệu cụ thể không? Hàn Giang vẫn chưa yên tâm. Cái này thì anh yên tâm, hiện giờ đây là tài liệu cụ thể nhất, toàn diện nhất mà tôi có được. Ngoài một phần tài liệu mà tôi lấy từ Ủy ban lãnh thổ quốc gia ra thì tôi cũng đã kiểm duyệt phần tài liệu liên quan tới phía quân đội. Nếu anh vẫn chưa hài lòng thì tôi cũng hết cách rồi. Được rồi, hôm nay tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu như vẫn cần tới sự giúp đỡ của cậu thì chúng ta sẽ liên lạc tiếp. Ngoài ra, nếu anh còn cần thêm thiết bị gì nữa thì tiến sĩ Từ đều có thể giúp anh giải quyết. Chẳng có gì cả, ngoài thiết bị leo núi thì là vũ khí. Ồ, vẫn còn một việc, lần này rút kinh nghiệm lần trước. Tôi đã chuẩn bị cho mỗi người các anh một máy phát tín hiệu định vị vệ tinh. Chỉ cần có thứ này đeo trên người các anh phát tín hiệu bình thường thì tổng bộ sẽ biết phương hướng và vị trí mà các anh đang ở, để trong lúc nguy hiểm, chúng tôi sẽ kịp thời cung cấp chi viện cho các anh. Triệu Vĩnh giới thiệu. Đây đúng là thứ hay đấy, tôi đang cần. Giáo sư La có bên cạnh cậu không? Cậu hỏi xem giáo sư La có còn gì dặn dò không? Hàn Giang hỏi. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của giáo sư La, Đường Phong, Hàn Giang. Tôi bây giờ cũng không cần nói gì nữa, chúc các cậu mã đáo thành công. Tôi ở tổng bộ đợi các cậu quay về. Tôi tin rằng nếu như chúng ta có được hai kệ tranh ngọc thì nhất định có thể giải mã được càng nhiều tin tức hơn nữa. Đường Phong và Hàn Giang gật gật đầu, đang chuẩn bị kết thúc lần nối mạng này thì Hàn Giang đột nhiên hét gọi Triệu Vĩnh. Triệu Vĩnh không hiểu, đội trưởng, còn gì dặn dò? Hàn Giang hỏi, tôi bảo cậu điều tra tình hình của Mạ Cạ Rổ và Gieo Nạ, cậu đã điều tra chưa? Điều tra rồi. Tình hình mà chúng tôi nắm bắt được cơ bản giống như những gì Mạ Cạ Rổ nói với các anh. Mạ Cạ Rổ là thiếu tướng đã nghỉ hưu của KGB, Gieo Nạ là đặc công át chủ bài, còn về mục đích hành động lần này của họ thì giống như Mạ Cạ Rổ nói, chính là để tìm kệ tranh ngọc về, còn có ý đồ gì không thì không thể biết được. Bởi vậy, khi các anh cùng hành động với Mạ Cạ Rổ thì vẫn phải cẩn thận hơn đấy. Hàn Giang trầm ngâm một hồi, rồi lại tiếp tục hỏi. Hiện nay tổng bộ có tình báo gì liên quan tới tung tích của Gieo Nạ không? Triệu Vĩnh lắc lắc đầu, đáp, không có. Hàn Giang không thể không thất vọng kết thúc lần kết nối này, sau đó mò tài liệu mà Triệu Vĩnh vừa mới gửi tới bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Đường Phong, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ cùng nhau nghiên cứu tới tận đêm khuya, rốt cuộc đã đánh dấu được hai khu vực khả nghi, khu vực A và khu vực B tại phía đông nam Tuyết Sơn Ani Ma Khanh. Căn cứ theo tài liệu của Ủy ban lãnh thổ quốc gia cho thấy, hai khu vực này đều nằm trong khe núi bốn bề đều có vách núi bao quanh. Khả năng có huyệt động tồn tại càng khiến người ta sinh nghi ở chỗ, hai khu vực này tuy cách xa điểm dân cư nhưng trên mặt đất lại phát hiện không ít dấu vết của kiến trúc do con người tạo nên. Tất cả những điều này đều trùng khớp với truyền thuyết mà Đạt Ma kể. Đường Phong dung bút bi đỏ vẽ hai vòng tròn đậm trên bản đồ, nói với Hàn Giang và Từ Nhân Vũ, hai khu vực này, căn cứ theo lộ trình dài, ngắn thì chúng ta sẽ tới khu A trước, sau đó là khu B các anh có ý kiến gì không? Hàn Giang không có ý kiến, còn Từ Nhân Vũ lại chần chừ không muốn bày tỏ. Đường Phong hỏi Từ Nhân Vũ, tiến sĩ có vấn đề gì không? Từ Nhân Vũ nói, hiện giờ tôi không thấy có vấn đề gì cả, nhưng tôi lo lắng nếu như khu A và khu B đều không tìm thấy hắc đầu thạch thất thì. Vẫn chưa kịp đợi Từ Nhân Vũ nói hết câu, Đường Phong liền ngắt lời anh, sự lo lắng của anh hiện giờ là thừa. Có thể tìm thấy hắc đầu thạch thất hay không thì bắt buộc phải đi mới biết được. Rút cuộc ba người thống nhất với nhau, tiến hành theo kế hoạch của Đường Phong. Chiều hôm sau trang thiết bị mà họ cần đã được đưa tới đúng như số lượng họ đã yêu cầu,
bao gồm những dụng cụ leo núi như cào băng, cuốc băng, dây thừng, thòng lọng, xích sắt, gậy chống tuyết, mũ bảo hiểm, giày bảo hiểm, thiết bị nâng hạ, đũa đập đá, giày leo núi tuyết, ván trượt tuyết, kính mắt leo núi, còn có cả một ít vũ khí và bình oxy và cả thiết bị định vị tín hiệu vệ tinh mà Triệu Vĩnh đã nói. Đêm nay, Đường Phong, Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rổ không hẹn mà cùng nhau mất ngủ. Đến sau nửa đêm, bốn người đồng loạt ngồi dậy, vừa chuẩn bị trang bị cần thiết mang theo, vừa tiếp tục nung nấu đối sách nếu như đến lúc gặp phải tình huống nguy hiểm. Họ chờ đợi bình minh lên, nhưng bầu trời bên ngoài mãi vẫn chưa thấy sáng. Đường Phong chạy ra bên ngoài khách sạn xem xét, phát hiện một đám mây đen khổng lồ từ xa bay tới, bao trùm lên thảo nguyên rộng lớn, bầu trời tối sầm nặng trĩu. Lòng Đường Phong cũng bất giác bao trùm mây đen, nhưng anh biết, bất luận thẻ hiện nào cũng phải xuất phát. Đường Phong và Hàn Giang không yên tâm về Lương Viện và Hát Vân, vậy là họ đã giao phó hai cô gái cho cảnh sát địa phương trước. Lương Viện bịn dịn lưu luyến khiến Đường Phong không tránh khỏi chút mềm lòng, nhưng anh vẫn kìm lòng, theo Hàn Giang xuất phát. Trong không khí bất an, Đường Phong, Hàn Giang, Tử Nhân Vũ và Mạ Cả Dỗ mang theo kệ tranh ngọc, lái chiếc Jeep chở rổ kỳ lao vào lòng đại thảo nguyên ngút ngàn. Chương 21, Tuyết Sơn Ani Ma Khanh. Chiếc Jeep chở rổ sờ chạy vẽ phía đường quốc lộ phía tây, chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy bóng dáng Tuyết Sơn Ani Mã Khanh hùng vĩ. Tuyết Sơn Ani Mã Khanh là ngọn núi cao nhất so với mực nước biển ở khu vực đầu nguồn sông Hoàng Hà, và cũng bao gồm cả dải băng lớn nhất đầu nguồn sông Hoàng Hà, được mệnh danh là tháp nước của Trung Quốc. Ani trong tiếng Tạng của khu vực Anda có nghĩa là ông lão, còn Mã Khanh nghĩa là ngọn núi to nhất đầu nguồn sông Hoàng Hà. Không biết từ bao giờ, trời bỗng đổ mưa, mưa đông lạnh buốt. Nước mưa và nước tuyết tan vào nhau, chảy ngang dọc trên thảo nguyên, khiến con đường trở nên lầy lội. Đi tiếp lên phía trước, hóa ra đến cả đường đi cũng không có, chiếc Jeep chở rổ kỳ giống như ngựa hoang tuột mất dây cương, tự do lao vun vút trên thảo nguyên. Mưa mỗi lúc một to, trên thảo nguyên không thấy bóng người. Bầu trời bị đám mây đen che kín, tầng mây rất thấp, dường như đang ở ngay trên đỉnh đầu mọi người, thấp đến nỗi gần như sắp sập xuống tới nơi. Hàn Giang phụ trách lái xe nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác cầu nhau, hai hôm trước vẫn còn đẹp trời, sao đúng hôm chúng ta xuất phát thì trời lại đổ mưa nhỉ? Đường Phong cũng cảm thấy kỳ lạ, đúng vậy. Trên thảo nguyên mà mưa to thế này, vốn rất hiếm thấy. Mùa này mà mưa to như vậy càng bất thường hơn. Hàn Giang quay đầu nhìn Mạ Cạ Rộ phía sau. Ông lão này hay thật, mặc cho bên ngoài mưa gió ầm ầm, ông chỉ lo ngủ. Hàn Giang bất giác bật cười, cậu xem người ta kìa, lão Mã Châu thật đấy, lên xe cái là nằm ngay. Tôi thấy ông ấy như vậy rất phù hợp với thói quen của người cao tuổi. Năm tháng thôi thúc người ta lão hóa. Tất nhiên sức khỏe cũng không ổn rồi, Đường Phong bất giác cảm thông. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên, chiếc xe bỗng lắc mạnh một cái, sau đó đứng im. Hàn Giang khẽ nói. Chết! Tịt rồi tê! Anh khởi động lại chiếc Jeep chở rổ kỳ, động cơ xe khởi động rồi nhưng xe vẫn không động đậy. Hàn Giang lập tức hiểu ra, khả năng đây không đơn giản là động cơ bị tịt. Anh đạp chân ga lên mức cao nhất, thân xe lắc một cái nhưng vẫn đứng im. Thật là đen đủi. Xe bị xa lầy rồi, Hàn Giang rút cuộc đã thốt ra cái điều mà mọi người đều lo lắng. Đường Phong và Từ Nhân Vũ nhảy xuống khỏi xe, đội mưa kiểm tra, phát hiện ra thảo nguyên vốn yên tĩnh lúc này đã biến thành một thế giới của đầm lầy, chỗ trũng, do nước mưa tuôn chảy, tụ thành những dòng suối nhỏ, khiến cho bánh sau của chiếc Jeep chở rổ kỳ cũng không thể tránh khỏi bị sập xuống hố bùn trũng. Đường Phong than thở, những năm gần đây, vùng thảo nguyên này bị hủy hoại nghiêm trọng quá, do chăn thả ra súc quá đà. Do lạm dụng thu lượm đồng trùng hạ thảo dẫn tới đồng cỏ bị hoang hóa, cứ mưa to một cái là lại biến thành đầm bùn lầy. Thôi đi, giờ không phải là lúc để cậu nghiên cứu đâu, nhanh chóng đến đẩy xe đi, Hàn Giang gào lên với Đường Phong. Tiếng gào của Hàn Giang đã khiến cho Mạ Cạ Rổ đang ngủ say cũng tròn tỉnh. Ông lão mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn, lập tức hiểu ra có chuyện. Không chút do dự, ông nhảy xuống xe, cùng Từ Nhân Vũ, Đường Phong ra phía sau đẩy xe. Hàn Giang khởi động lại lần nữa, dồn hết công suất, ba người Đường Phong, Từ Nhân Vũ, Mạ Cạ Rổ cùng dốc sức đẩy đằng sau, nhưng ngoài bị bùn bắn khắp người ra thì chẳng có gì tiến triển. Đường Phong đứng trong mưa gió nhất thời không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn là Hàn Giang nhớ ra chiếc xẻng mà họ mang theo, chiếc xẻng này vốn để khi nào phát hiện ra hắc đầu thạch thất thì mới dùng tới, không ngờ lúc này lại phát huy công dụng. Hàn Giang nhảy xuống xe, lôi chiếc xẻng sắt từ thùng xe ra, cất lực đào xuống hố bùn mà bánh sau sập xuống. Sau đó, anh để Đường Phong lái xe, còn mình và Lão Mã, Từ Nhân Vũ lại lần nữa dồn lực rồi cuối cùng cũng đẩy được chiếc xe ra khỏi hố bùn. Thế nhưng họ không có lấy một chút vui mừng nào khi chiến thắng được khó khăn này, bởi vì ba người từ đầu đến chân đã dính bùn đất. Mọi người lại lên xe, Đường Phong khởi động lại chiếc Jeep chở rổ kỳ, anh bật đèn pha, cẩn thận hơn, rón rén từ từ lao về hướng tây. 2.
Ba tiếng đồng hồ sau, họ bỏ lại mưa rông phía sau lưng, tiến vào lòng tuyết sơn Ani Ma Khanh. Ở đây trời quang tạnh trời xanh vạn dặm, tuyết sơn nằm ở phía không xa có thể thấy rõ mùn một, quả là khác biệt hoàn toàn với thời tiết ban nãy. Khí hậu trên cao nguyên thật là biến đổi đa dạng, ban nãy vẫn còn mưa gió ầm ầm, giờ đã lại trong xanh thăm thẳm, đường phong phàn nàn. Đây chính là phía đông mặt trời mọc, phía tây trời đổ mưa. Từ Nhân Vũ cười nói: "Hai cậu nghỉ ngơi chút đi nhé, đợi lúc nữa e rằng đến cả sức nói chuyện các cậu cũng không có đâu." Mạ Cà Rồ, phía sau xe vừa đang chìm trong ngộng đột nhiên mở miệng nói, khiến Đường Phong và Từ Nhân Vũ đều giật bắn mình. Hàn Giang nói: "Lão Mã nói rất có lý. Hai cậu lẽ nào không cảm thấy độ cao so với mực nước biển ở đây càng lúc càng cao sao? Các cậu tiết kiệm sức lực đi, đợi lúc nữa tôi bảo các cậu nói chuyện, có khi các cậu cũng không thốt lên lời." Nghe thấy những lời này, Đường Phong và Từ Nhân Vũ rõ ràng cũng cảm thấy không khí ở đây mỗi lúc một loãng hơn, vậy là, hai người ngoan ngoãn. Trong xe không còn ai nói chuyện nữa, địa hình càng lúc càng cao, trước mặt chiếc Jeep chở rổ kỳ xuất hiện một con dốc cao lớn. Đường Phong thử lái xe leo lên con dốc này nhưng đã thất bại. Độ cao và độ dốc của con dốc này đều đã vượt qua giới hạn của chiếc Jeep chở rổ kỳ. Đường Phong lùi xe lại, cầm bản đồ và GPS, đối chiếu tìm thấy đường mà họ vừa đi qua. Chắc không sai. Đường Phong nhìn chằm chằm vào kinh vĩ độ hiện trên GPS lẩm bẩm. "Anh cất bản đồ đi, nói với mọi người, tôi vừa kiểm tra rồi, tuyến đường mà chúng ta đi chính xác, ở đây đã tiếp cận với khu vực A mà chúng ta đã xác định. Con dốc này xe không qua được, chúng ta phải đi bộ vào núi thôi." Xem ra thời khắc thực sự thử thách chúng ta đến rồi đây, Hàn Giang nói xong, và cũng là người đầu tiên khoác xong ba lô nhảy xuống xe. Vừa mới xuống xe, họ lập tức cảm nhận được sự lạnh giá và không khí loãng toẹt ở đây. Bốn người họ không ai nói năng gì mà thực hiện theo kế hoạch đã định từ trước, Hàn Giang đi đầu, Đường Phong bám sát phía sau, Mạ Cạ Rồ đi thứ ba, Từ Nhân Vũ đi cuối cùng. Bốn người mang theo đầy đủ trang thiết bị, bắt đầu tiến vào trong lòng Ani Ma Khanh. Vượt qua con dốc này, phía dưới dốc là một rừng vách đá trần trụi đen kịt. Đây là dấu tích của khí hậu trái đất đất nóng dần lên, vách đá trần trụi trước đây, vốn cũng là một phần của núi tuyết băng sơn, giờ lại lộ hẳn ra ngoài. Đường Phong vẫn không sao kiềm chế được, thốt ra lời nhận xét của mình. Hàn Giang chỉ về phía trước, nói, không sai. Căn cứ theo tài liệu của Ủy ban lãnh thổ quốc gia thì ở đây đều là một phần của núi tuyết băng sơn, nhưng đây chỉ là một ngọn núi có độ cao so với mực nước biển thấp hơn, không phải là núi tuyết quanh năm tuyết phủ. Đáng lẽ ra vào mùa này, ở đây phải có tuyết rơi từ lâu rồi, nhưng năm nay vẫn chưa có tuyết, đây có lẽ là do biến đổi khí hậu trái đất nóng dần lên như cậu nói. Kha kha, không có tuyết rơi ngược lại đối với chúng ta là việc tốt. Nếu như tôi phán đoán không nhầm thì khu vực A mà chúng ta muốn tới chắc là phía sau ngọn núi này, đây là con đường ngắn nhất để thông tới khu vực A. Bốn người đi theo hàng dọc, vẫn được coi là thuận lợi, hơn một tiếng đồng hồ sau, họ đã vượt qua ngọn núi không được tính là cao lắm này. Đúng như dự đoán của họ trước đây, dưới núi là một khe núi lớn, ngọn núi mà họ vượt qua chính là ngọn thấp nhất trong những ngọn núi xung quanh, ba mặt còn lại đều là dốc cao dựng đứng, quanh năm tuyết phủ. Ba người từ từ tiến vào khe núi, lúc này mới nhìn rõ, vùng đất có địa hình bằng phẳng trong khe núi là một đồng cỏ đã bị hoang hóa nghiêm trọng. 3. Đồng cỏ trong khe núi vốn là một vùng cỏ xanh tuyệt đẹp, nhưng hiện giờ mặt đất tuy vẫn còn không ít dấu vết của cỏ, nhưng những tảng đá to màu đen trần trụi và đá răm càng lại. Bốn người cẩn thận rón rén đi xuống phía dưới núi, quan sát xung quanh, không có người, cũng chẳng có gia súc, đồng cỏ thoái hoa im lìm đến mức khiến người ta phát sợ. Bốn người đi loanh quanh trong khe núi, không phát hiện thấy hang động nào ở đây mà chỉ thấy những tảng đá nhô lên nhiều hơn. Lẽ nào đây không phải là khu vực A? Sao không phát hiện thấy gì nhỉ? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Hàn Giang so sánh kinh vĩ độ, rồi khẳng định chính là khu vực A mà trước đây chúng tê xác định, không thể sai được, chúng ta tìm kỹ lại xem sao. Đường Phong cẩn thận tìm kiếm lại lần nữa mà vẫn không thu hoạch được gì, nhưng anh đột nhiên phát hiện ra một số thứ kỳ lạ bên cạnh một tảng đá lớn trần trụi, tiến lên quan sát tỉ mỉ, hóa ra là một di tích kiến trúc mà con người tạo nên. Đường Phong mừng rỡ kêu lên, các anh, mau lại đây, tôi phát hiện ra di tích kiến trúc này. Sau khi Hàn Giang tiến lại gần và quan sát kỹ lưỡng, rồi trước đó vừa mới vui mừng kinh ngạc, sau đã lại thất vọng nói, đây là di tích kiến trúc, nhưng lại là di tích kiến trúc cận đại. Nhiều nhất cũng không thể vượt quá 30 năm. Điều này ít nhất cũng cho thấy, đã từng có ngựa xây nhà ở đây, thậm chí còn từng sống ở đây. Đường Phong vẫn muốn lấy lại chút thể diện cho phát hiện của mình. Hàn Giang nhìn xung quanh, trên cao nguyên trời tối sớm, sắc trời lúc này đã có chút âm u, anh cương quyết ra lệnh. Mọi người lấy chỗ này làm trung điểm, hai người một nhóm chia thành hai đầu lục soát, nỗ lực lần cuối cùng. bất luận phát hiện ra điều gì thì nửa tiếng sau nhất định phải quay lại đây, chúng ta bắt buộc phải lên xe trước khi trời tối. Trong lòng mọi người đều hiểu rằng, nếu như buổi tối không đi được ra khỏi đây và quay lại xe, thì cũng đồng nghĩa với việc họ đem tính mạng của mình giao nộp toàn bộ cho Tuyết Sơn Ani Mã Khanh. Đường Phong và Hàn Giang một nhóm, Mạc Cạ Rồ và Từ Nhân Vũ một nhóm, bốn người chia thành hai đầu tìm kiếm. Đường Phong và Hàn Giang tìm khắp các ngóc ngách, khe núi, nhưng không thấy một chút di tích nào liên quan tới hắc đấu thạch thất trong truyền thuyết. Ngược lại, Hàn Giang lại tìm thấy một đống xương trắng ngay ngắn trên đồng cỏ. Hàn Giang nhìn cái đã phát hiện ra ngay, đây vốn không phải là xương người mà là xương của một loài động vật to lớn nào đó. Nơi này có thể có loài động vật to lớn nào nhỉ? Sau khi Đường Phong kiểm tra, anh đoán, hay là xương của bò lông? Sau khi Đường Phong nhắc nhở, Hàn Giang cẩn thận xem xét lại bộ xương trước mặt, nói, ừm, chắc là bò lông, nhưng ở nơi hoang vu thế này, sao tự nhiên lại xuất hiện một bộ xương bò lông chỏng chơ như vậy nhỉ? Đường Phong không thể đoán ra, anh quan sát xung quanh thêm lần nữa. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua cuốn tung rất nhiều đất đá cắt bụi khiến Đường và Hàn Giang không tài nào mở mắt ra được. Trận cuồng phong đi qua, Đường Phong chỉ cảm thấy ở đây có nhiều điều bất thường hơn, vậy là anh đề nghị với Hàn Giang, hay là chúng ta về sớm chút đi. Ở đây e rằng không phát hiện thêm được gì đâu. Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Phong và Hàn Giang quay lại nơi đã hẹn mọi người. Từ Nhân Vũ và Mạ Cả Rổ đã quay về đúng giờ, họ cũng không phát hiện được manh mối có giá trị nào. Đường Phong đứng trên di tích kiến trúc, nói, nhưng chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Bây giờ tôi có thể đoán ra bí mật của khu kiến trúc này. Bí mật của kiến trúc. Câu nói của Đường Phong lập tức thu hút được sự hứng thú của mọi người. 4. Đường Phong thở một hơi dài, giải thích, đúng vậy, bí mật của kiến trúc. Tôi phát hiện đá ở chỗ này trần trụi, trên mặt đất chỉ còn lại cỏ và đất cùng rất nhiều những hang thỏ. Đây chính là hang thỏ cọc thường thấy trên đồng cỏ cao nguyên, thân hình của chúng to lớn, khả năng sinh sôi nảy nở rất mạnh, sức phá hoại đồng cỏ cũng rất lớn. Các anh xem mọi người nhìn theo hướng tay Đường Phong chỉ thì nhìn thấy một con thỏ cọc to lớn thò đầu ra khỏi hang. Các anh xem đồng cỏ cách chỗ chúng ta đứng không xa, một mét vuông đồng cỏ mà đã có hơn cả chục hang thỏ. Thật sự là tôi không dám tưởng tượng tổng cộng sẽ có bao nhiêu hang thỏ trong khe núi và trên đồng cỏ đã bị hoang. Hóa nghiêm trọng này. Cái đó thì có liên quan gì tới di tích căn nhà này? Nhân Vũ hỏi. Căn cứ theo niên đại và hình dáng của kiến trúc của căn nhà mà phán đoán, mấy căn nhà này chắc là do dân du mục xây nên, sau đó do chăn thả gia súc quá độ, lạm dụng hái lượm đông trùng hạ thảo, đã dẫn đến nạn thỏ cọc hoành hành, đồng cỏ bị thoái hóa nghiêm trọng. Bởi vậy dân du mục bắt buộc phải di cư khỏi đây và hôm nay chúng ta mới có thể tìm thấy di tích kiến trúc này. Đường Phong trả lời. Xem ra khu vực A mà chúng ta suy đoán là sai lầm. Chúng ta đã bị di tích căn nhà này giác ngộ rồi. Nhưng những dân du mục này cũng kỳ lạ thật đấy. Chăn thả ra xúc lại vào tận trong khe núi này chăn thả. Ở đây vừa lạnh, lại xa bên ngoài, cho dù là đồng cỏ có tốt thế nào chăng nữa, cũng không nên chạy đến đây làm gì. Lời nói của Từ Nhân Vũ chứa đựng đầy sự thất vọng và không hiểu biết. Xem ra Từ Nhân Vũ ở nước ngoài lâu quá rồi, nên anh không hiểu chỗ này, cũng không hiểu dân du mục ở đây. Cuộc sống của họ thật sự rất khó khăn. Chắc là họ cũng không còn cách nào khác nên mới tìm đến đây. Nhưng sự có mặt của họ đã phá hoại môi trường vốn suy yếu này. Đường Phong đang nói tới đây, đột nhiên một con thỏ cọc to lớn bò lên chân anh. Đường Phong sợ đến nỗi hét toáng lên. Hàn Giang đang định giúp Đường Phong đuổi con thỏ cọc này, ai ngờ một con thỏ cọc khác có thân hình còn to lớn hơn bò lên đùi anh ta. Chính trong lúc thỏ cọc bò lên người Đường Phong và Hàn Giang, thì đồng thời thỏ cọc cũng bò lên người Từ Nhân Vũ và Mạ Cà Rộ. Đường Phong dồn hết sức đạp cho con thỏ cọc trên người một cái. Hàn Giang thì lại rút dao găm ra đâm con thỏ cọc đang bò trên người mình. Dao găm không sai không lệch, đâm đúng lên người con thỏ cọc to béo. Lúc này, càng lúc càng nhiều thỏ cọc chui ra khỏi hang, vây quanh lấy bốn người. Thấy mình sắp bị hàng nghìn hàng vạn con thỏ cọc bao vây, Hàn Giang quyết hét lên, nhanh rút lui về phía bên kia dốc. Đường Phong và Hàn Giang rút súng ra. Bằng, bằng, bằng. Bắn liên tiếp vài phát. Vài con thỏ bò tới cạnh chân đã bỏ mạng, nhưng từng đàn thỏ vẫn lũ lượt kéo đến. Bốn người cố gắng nhảy qua vòng vây thỏ cọc, lao lên dốc. Mạ Cạ Rồ và Từ Nhân Vũ đã lao lên dốc, Đường Phong và Hàn Giang vừa chống trả vừa chạy phía sau. Chẳng mấy chốc Đường Phong đã bắn hết băng đạn. Anh đổi một băng đạn khác, tiếp tục bắn tỉa, nhưng anh bắn rụng đằng trước thì đằng sau lại có càng nhiều thỏ cọc xông lên. Đạn trong băng lại sắp bắn hết rồi, lúc này, Hàn Giang phải mò một quả lựu đạn trong người ra, khẽ quăng đi. Một tiếng nổ vang lên, hàng trăm con thỏ cọc nhảy loạn xạ bị nổ bắn khắp nơi. Đường Phong và Hàn Giang nhân cơ hội đó cũng lao lên dốc.
Nhưng khi hai người quay đầu lại nhìn thì phát hiện bầy thỏ cọc đói khát đó đang giẫm đạp lên xác đồng loại, vẫn tiếp tục leo lên dốc. Đường Phong và Hàn Giang cố gắng leo lên dốc, Hàn Giang vừa chạy vừa hét lên với Đường Phong, giờ thì tôi biết chuyện gì đã xảy ra với bộ xương của con bò long đấy rồi.
Phí lời.
Tôi cũng biết rồi. Đường Phong hét xong đông cảm thấy đầu óc choáng váng, thiếu oxy. Đây là phản ứng chết tiệt của cao nguyên. Đường Phong thầm chửi rủa trong lòng. Mạ Cạ Rồ và Từ Nhân Vũ đã leo lên dốc trước tiên, Hàn Giang cũng liết thiết chạy lên trên, chỉ còn lại Đường Phong. Đường Phong bị phản ứng cao nguyên trầm trọng, do lúc nãy chạy quá nhanh, nên phản ứng cao nguyên càng nặng nề khiến Đường Phong lại thêm một cơn choáng váng. Anh đạp lên cắt và đá vụn lạo xạo mà đôi chân hình như không điều khiển nổi. Đột nhiên, trước mắt Đường Phong tối sầm lại, anh trượt chân, cả người ngã nhào ra dốc, toàn thân lao vun vút xuống dốc. Mọi người đứng trên dốc nhìn thấy cảnh tượng này đều hét lên thất thanh, nhưng sự việc đã ngoài tầm tay của họ, nên không thể làm được gì. Đường Phong vẫn cố khống chế cơ thể mình, vươn đôi tay ra sức tóm lấy con dốc, hy vọng có thể tóm được thứ gì để giữ được anh lại, nhưng trên con dốc ngoài cắt và đá vụn ra, chẳng còn gì cả. Đường Phong đành phải dựa vào ma sát của cơ thể mình với cắt và đá vụn trên dốc, cố bám trụ rồi rốt cuộc anh cũng đã dừng lại, không lăn xuống nữa. Đôi tay của anh đã bị cào rách, toàn thân đau nhức. Anh quay đầu lại nhìn, bầy thỏ cộc vẫn không ngừng leo lên dốc, đàn thỏ cộc dẫn đầu đã sắp cắn đến gót chân anh. Toàn thân anh run rẩy, cảnh giác trở lại, bất chấp tất cả lại gắng sức lên dốc. Thỏ cộc bám chặt đằng sau. Phía trên dốc, Hàn Giang, Từ Nhân Vũ, Mạ Cạ Rồ cả ba người đều thò tay ra, chuẩn bị tiếp ứng Đường Phong. Đoạn cuối cùng của con dốc vô cùng cao. Đường Phong vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy ba cánh tay, bản thân đã rất gần họ rồi, nếu như lần này lại trượt ngã xuống tiếp thì anh ắt sẽ trở thành thức ăn trong bụng lũ thỏ cộc. Đường Phong nghĩ tới đây liền nhắm mắt lại, co người nhảy lên phía trước, đồng thời giơ tay ra, tóm lấy những cánh tay trước mặt. Khi anh mở mắt ra thì thấy mình đã lơ lửng trên không trung, phía dưới, từng đàn thỏ cộc lao lên dốc, chỉ có điều đoạn dốc này quá cao nên bọn thỏ cộc leo lên rồi lại bị tụt xuống. Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn, một đôi tay chắc vạm vỡ đã tóm lấy anh, là Lão Mã. Mạ Cạ Rồ tuy tóm được tay của Đường Phong, nhưng người Đường Phong rất nặng, một mình Mạ Cạ Rồ cơ bản không thể kéo nổi anh, nên Hàn Giang và Từ Nhân Vũ cũng cùng nhau tóm lấy cánh tay của Đường Phong, lúc này mới kéo anh lên được. Thỏ cộc không leo lên nữa, mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng phản ứng cao nguyên lập tức lại sộc lên người họ. Suốt dọc đường họ hoa mắt chóng mặt, nôn mửa. Bốn người phải dịu lẫn nhau, ngả nghiêng nghiêng. Khó nhọc rút lui xuống núi và hít thở bình oxy mang theo. Mọi người nghỉ ngơi khoảng 15 phút, lúc đó mới hồi phục lại. Hàn Giang nói, xem ra khu vực A vốn không phải là nơi mà chúng ta cần tìm, trời sắp tối tới nơi rồi, hôm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đây, mọi người không ý kiến gì chứ. Đường Phong nhìn dặng núi tĩnh lặng chết chóc xung quanh, trong lòng sợ hãi, ở đây. Anh không sợ hàng nghìn hàng vạn con thỏ cộc biến anh thành đống xương trắng sao. Hàn Giang lườm Đường Phong một cái, nhưng không nói gì. Anh khởi động lại chiếc Jeep chở Zoki, đi men theo tuyết sơn, từ từ lái về hướng tây. Chẳng mấy chốc, họ đã tới một đồng cỏ địa hình bằng phẳng, cạnh đồng cỏ còn có một con suối nhỏ do tuyết tan từ trên núi róc rách chảy xuống. Hôm nay tôi không muốn chạy nữa, ở đây đi. Tuy gió to một chút, nhưng gần suối, quan trọng nhất là tiện để quan sát. Hàn Giang dừng xe xong, quan sát địa hình xung quanh, cuối cùng quyết định qua đêm tại đây. 6. Bốn người bắt đầu trở nên bận rộn. Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rồ dựng một căn lều trên núi cao, lót đệm chống thấm. Đường Phong và Hàn Giang lại bật bếp xăng mang theo, nấu một nồi cơm tối. Bốn người ngồi quay quanh bếp xăng. Vừa ăn bữa tối không được ngon miệng lắm, vừa trao đổi tình hình ngày hôm nay. Đường Phong nhìn bản đồ, lên tiếng trước, vì ở đây không phải là nơi có hắc đà thạch thất, vậy thì khả năng chính là khu vực B đã tăng lên nhiều rồi. Hắc đâu thạch thất rất có khả năng trong khu vực B, Từ Nhân Vũ suy đoán. Nhưng trên bản đồ cho thấy, khu vực B cách chỗ này hơn 20 cây số, ở đó đã gần kề thị trấn Đại Vũ thủ phủ của Châu Quả Lạc. Hắc đấu thạch thất có khả năng ở đó không? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Hàn Giang thấu hiểu thắc mắc của Đường Phong, nói, Đường Phong, cậu cho rằng người đảng hạng năm 1144 không thể bỏ đường gần để đi đường xa, đi vòng con đường xa xôi hơn, vòng qua núi cao hơn chỗ này để vượt qua tuyết sơn Ani Ma Khanh. Đúng vậy, khu vực B bất luận là độ cao so với mực nước biển, hay là đường đi, cũng đều cho thấy vất vả hơn rất nhiều so với khu vực A. Đường Phong ưu tư nói. Không sai, nghi vấn của Đường Phong không phải là không có lý, ban đầu chúng ta cũng hy vọng nhiều nhất vào khu vực A, nhưng các anh đã nghĩ tới chưa, khu vực A nằm trong vị trí không cao lắm so với mực nước biển, cũng là khu vực mà đường không khó đi, dân du mục thường đưa gia súc đến đây chăn thả. Nếu như hắc đấu thạch thất quả thực ở đây thì e rằng đã được người ta phát hiện thấy từ lâu rồi.
Hàn Giang phân tích. Nghe Hàn Giang phân tích, Đường Phong gật gật đầu, ra điều đồng ý, đội trưởng nói có lý, như vậy xem ra, phân tích ban đầu của chúng ta có sai lệch. Hắc đầu thạch thất nhất định ở sâu trong tuyết sơn Ani Ma Khanh, nơi hiếm thấy bóng người. Mọi người thống nhất ý kiến. Ăn cơm tối xong, Hàn Giang dặn dò, ngày mai chúng ta phải đi hơn 20 cây số đường núi. Đây không phải là đường quốc lộ bằng thẳng, không thể biết được trên đường sẽ gặp phải chuyện gì, rồi sau đó còn phải tiến vào trong khu B, bởi vậy mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Đường Phong lần đầu tiên qua đêm tại nơi hoang dã. Anh tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng cả một ngày mệt mỏi dã rời đã khiến anh chìm ngay vào mộng mị. Bốn người ngủ đến quá nửa đêm thì bị một chuỗi âm thanh kỳ lạ đánh thức. Em mở thanh này là của một loài động vật, xa xăm mà thê lương. Mà cả rồi nhận ngay ra âm thanh nạ mình đã từng quen thuộc, là tiếng sói hú, ở đây cũng có sói đàn. Mọi người không thể không sợ hãi. Hàn Giang cảnh giác móc súng ngắn ra, mà cả rồi lại nói, nhưng hình như tiếng sói hú này từ nơi rất xa vọng lại. Vì là ở rất xa nên mọi người không cần phải lo lắng, tiếp tục ngủ đi. Thứ nhân vũ sau khi vô về mọi người lại nằm xuống. Đường Phong không yên tâm, anh ra ngoài lều kiểm tra. Anh vừa mới thò đầu ra, đã lĩnh ngay sự buốt lạnh khắc nghiệt của đêm khuya cao nguyên, nên vội vàng chui vào lều. Sau khi mặc quần áo ấm, mang theo toàn bộ vũ khí, anh mới bước ra khỏi lều lần nữa. Đêm khuya trên cao nguyên, gió lạnh hun hút, buốt giá thấu tận xương tủy, không có lấy một ánh trăng, ngoài tiếng sói hát ghê rợn đó ra thì chỉ còn bốn bề tĩnh mịch. Đường Phong đứng bên ngoài lều quan sát hồi lâu nhưng không thấy bóng dáng của sói đâu cả. Anh trở lại lều, phát hiện Từ Nhân Vũ ngồi dậy. Đường Phong hỏi, tiến sĩ, sao không ngủ đi? Cậu lục đục như vậy, lại thêm phản ứng trên cao nguyên, ngủ thế quái nào được? Từ Nhân Vũ cầu nhỏ. Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ cũng đều chưa ngủ, Đường Phong thở dài, nói, không ngủ được cũng phải ngủ, nếu đâu ngày mai lấy đâu ra sức. Nhưng khi Đường Phong vừa nằm xuống, anh đã hối hận vì câu nói vừa dứt lời của mình, bởi vì anh cũng bị phản ứng dữ dội của cao nguyên dậy vò không sao ngủ nổi. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, Đường Phong khẽ hỏi, hiện giờ còn ai vẫn chưa ngủ? Tôi. Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rổ gần như đồng thanh đáp. Đường Phong trở mình ngồi dậy, nói, đằng nào mọi người cũng không ngủ được, theo tôi thấy thì thà bây giờ xuất phát còn hơn. Vậy là dưới ánh đèn pha của chiếc Jeep chờ dọc soi sáng, mọi người đội giá rét, cùng nhau động chân động tay nên chẳng mấy chốc đã thu dọn xong. Đường Phong nhấn chân ga, đội thám hiểm tập hợp tạm thời này lại lần nữa lên đường. 7. Đường Phong cẩn thận lái xe men theo tuyết sơn. Mãi cho tới tận khi trời sáng, anh mới nhìn rõ, hóa ra họ đã vô tình lái xe vào trong một khe sâu, hai bên khe sâu là tuyết sơn trùng điệp, dưới đường tuyết phủ vẫn là những mảng đá to màu đen trần trụi, chỉ có phần gần dưới đáy khe sâu mới có đất và cỏ xanh. Trên mặt cỏ, thấp thoáng một dòng suối nhỏ nước chảy lờ đờ, lúc ẩn lúc hiện. Chiếc Jeep chở rổ kỳ lúc này vẫn đi xuyên qua đáy khe sâu. Chạy được một lúc, Đường Phong đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, không trung đã có tuyết rơi. Đây là tình huống mà anh lo lắng nhất, nhưng đây cũng là tình huống mà họ gần như có thể khẳng định sẽ gặp phải trong lần hành động này. Đường Phong khẽ hoan thán, thật tồi tệ, tùy hiệt rơi rồi. Đông tuyết ngoài cửa sổ bay lả tả, chẳng mấy chốc đã phủ kín mọi thứ xung quanh. Dần dần Đường Phong phát hiện ra dòng suối nhỏ bên cạnh họ đã không thấy đâu nữa. Anh dừng xe lại, lấy bản đồ và GPS ra, rồi cả la bàn, xác định phương hướng vị trí thêm lần nữa. Không sai. Theo như bản đồ cho thấy, khe sâu này chính là con đường gần nhất đến khu B. Đường Phong lái xe 3 tiếng đồng hồ. Hàn Giang thay ca, anh lái chiếc Jeep chở rổ kỳ men theo khe sâu thẳng tiến về phía trước. Hàn Giang rút kinh nghiệm hôm qua lái xe, vô cùng cẩn thận vượt qua từng ụ đất cao thấp nhấp nhô, khó nhọc tiến lên phía trước trên nền đá vụn phủ kín khe. Lại 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, trước mặt xuất hiện một con dốc cao có độ dốc lớn, Hàn Giang đạp mạnh chân ga, lao lên trên dốc. Chiếc Jeep chở rổ kỳ bò lên dốc. Mọi người cảm nhận được rõ độ cao đang tăng dần lên. Hàn Giang không ngừng khấn thẩm, xe hơi đừng có vấn đề gì đấy. Xe hơi nhất định không được xảy ra chuyện gì. Chiếc xe quả thật không xảy ra vấn đề gì, chở mọi người lên đỉnh dốc một cách thuận lợi. Nhưng vượt qua con dốc này, phía sau lại là một loạt những dạng núi nhấp nhô. Chiếc Jeep chở rổ kỳ cả đường vượt núi, khi lái qua một khoảng bằng phẳng cuối cùng thì hiện lên trước mắt mọi người lại là một khe sâu càng hùng vĩ diễm lệ hơn nữa. Hàn Giang đạp phanh xe, dừng xe trước khoảng bằng phẳng. Bốn người nhảy xuống xe. Đường Phong reo lên, hang động hùng vĩ diễm lệ này lẽ nào là khu vực B mà chúng ta tìm kiếm. Sau khi so sánh với GPS và bản đồ quân dụng Hàn Giang xác nhận, đây chính là khu vực B mà trước đây chúng ta đã xác định. Từ Nhân Vũ sau khi dùng ống nhòm quan sát địa hình đã nói với mọi người,
nếu như đây chính là khu vực B thì hắc đấu thạch thất mà chúng ta tìm chắc là ở trong khe sâu này. Các anh xem, hai bên khe sâu đỉnh núi tuyết dựng đứng, điểm cuối của khe sâu là một dải băng từ đỉnh núi tuyết kéo dài xuống tận phía dưới. Đây là một môi trường tương đối khép kín, tuyệt đối âm u hun hút, chỉ có thông qua khe sâu ban nãy mà chúng ta vào trong núi mới có thể tới đây. Tôi dám cam đoan rằng, có rất ít người từng tới đây. Thứ nhân vũ vừa dứt lời, Mạc Cạ Dô bất chợt khẽ phản bác lại, hửm. Có rất ít người từng tới đây, các cậu xem đó là cái gì? Mọi người nhìn theo hướng tay Mạc Cạ Dô chỉ, cả ba người đều sững sờ, đặc biệt là từ nhân vũ ban nãy vừa mới khẳng định chắc chắn có rất ít người từng tới đây anh ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì phía Mạc Cạ Dô chỉ, trên mặt đất phủ tuyết trắng cạnh khoảng trống bằng phẳng, thấp thoáng lộ ra một vỏ lon coca màu đỏ. Mẹ kiếp! Ở đây mà lại có cả lon coca. Tôi phục rồi đấy. Thứ nhân vũ đập một cái lên mũi xe, tức tối. Lúc ấy Đường Phong thì lại thất vọng nên ngồi bệnh xuống tuyết, tôi thấy chúng ta đi chuyến này thật uổng công vô ích. Ở đây chắc chắn giống như khu vực A chẳng có gì cả, đã thế lại còn xuất hiện một cái vỏ lon coca. Đứa thất đức nào quẳng lại đây không biết, không có tí công đức nào cả. Tôi nghĩ chắc lát nữa chúng ta còn phát hiện thấy cả giấy gói mì ăn liền và bánh mì ăn thừa cũng nên. Khi Hàn Giang nhìn thấy vỏ lon coca, đầu óc anh cũng quay cuồng cả lên. Anh! Lập tức nghĩ tới hai khả năng, một là khách du lịch thông thường, hoặc là khách du lịch nước ngoài từng tới đây, hai là khả năng thứ hai khiến anh sởn ra gà, đó chính là bọn áo đen vẫn luôn truy sát họ. Bất luận là khả năng nào đi chăng nữa thì cũng đã giáng một cú đấm nặng trịch vào kế hoạch của họ. Lúc này, Mạc Cạ Dồ đã nói ra việc mà Hàn Giang lo lắng nhất trong lòng, có khi nào là bọn bạn cũ của chúng ta không nhỉ? Câu nói của Mạc Cạ Dồ khiến Đường Phong và Từ Nhân Vũ giật thót tim. Hàn Giang nói, đây cũng là điều mà tôi lo lắng nhất. Bất luận là khả năng nào đi chăng nữa thì cũng đều là tin xấu với chúng ta. Vỏ lon coca đó nếu chỉ là của khách du lịch thông thường và khách du lịch nước ngoài vứt lại thì cho thấy ở đây vốn không phải thưa thớt bóng người, không phù hợp với phán đoán của chúng ta về hắc đầu thạch thất, nếu như là của bọn áo đen đó vứt lại thì còn càng nguy hiểm hơn vạn lần. Khả năng xấu nhất là có lẽ bọn người đó đã đoạt được kệ tranh ngọc thứ hai. Nếu như bọn chúng đã đoạt được kệ tranh ngọc thứ hai thì tất cả những gì chúng ta làm đều thật uổng công. Đường Phong thất vọng thở hổn hển nói. Theo như suy tính ban đầu của tôi, chúng ta được Đại Lạt Ma chỉ điểm, rồi lại có tài liệu địa chất của khu vực Ani Ma Khanh, lại còn có cả những điều kiện thuận lợi khác rõ ràng phải ưu thế hơn đối thủ của chúng ta. Nhưng hiện giờ trong lòng tôi cũng không chắc chắn Hàn Giang bỏ dở câu nói. Được rồi, bất luận thế nào. Chúng ta cũng đã đến đây rồi, hay là cứ vào trong khe sâu xem sao Mạc Cạ Dồ đề nghị. Hàn Giang chán nản gật đầu, sau đó dùng ống nhòm nhìn cảnh vật trong khe núi, không nhìn thấy người, cũng không phát hiện ra dấu vết khả nghi nào. Anh buông ống nhòm xuống, nói với Từ Nhân Vũ và Mạc Cạ Dồ, lần này, hạ vài người ở lại trên xe, tôi và Đường Phong xuống đó là được rồi. Tại sao? Mạc Cạ Dồ không hiểu. Bởi vì bọn áo đen đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của hai người là bảo vệ tốt xe và trang thiết bị, nếu như chúng ta mất xe và trang thiết bị thì sẽ đồng nghĩa với việc bị chết cóng, chết mệnh trong núi này đấy. Trong lúc Hàn Giang nói, tuyết càng lúc càng rơi dày hơn. Mạc Cạ Dồ và Từ Nhân Vũ ở lại trông xe và trang thiết bị. Đường Phong và Hàn Giang đội tuyết đi xuống khe sâu. Trong khu vực cao hơn mực nước biển rất nhiều này, mỗi một bước đi đều khó nhọc hơn bình thường trăm lần, vì chiếc vỏ lon coca không nên xuất hiện đó mà Hàn Giang đã luôn duy trì cảnh giác cao độ. Sau khi hai người khó nhọc đi được hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã đi tới tảng băng khổng lồ phía đầu bên kia khe sâu. Đứng trước tảng băng hùng vĩ diễm lệ này, Đường Phong không thể thốt nên lời, anh thực sự bị bất ngờ, miệng không ngừng lẩm bẩm, thật kỳ diệu, quả là tuyệt đẹp. Hàn Giang kéo kéo tay áo anh, thất vọng nói, đi nhanh lên, ở đây không thể phát hiện thêm được gì đâu. Nhưng Đường Phong vẫn đứng im, rồi lại bước lại phía trước vài bước, Hàn Giang hét lên, đừng có làm gì cả. Tảng băng ở đây không rắn chắc đâu. Cẩn thận tuyết lở. Nhưng Đường Phong giống như không nghe thấy lời cảnh cáo của Hàn Giang, tiếp tục một mình tiến về phía bên kia của tảng băng khổng lồ đó. Hàn Giang phía sau nổi cáu, tôi ra lệnh cho cậu quay lại. Lần này thì Đường Phong dừng lại. Hàn Giang lại hét lên một tiếng, quay lại mau. Vẫn chưa dứt lời thì Đường Phong đã hét về phía anh xem, ở đây có cái động. Hàn Giang bỗng giật bắn mình. Động? Lẽ nào lại chính là hắc đấu thạch thất mà họ khổ sở tìm kiếm? À nà bất chấp cả nguy hiểm tuyết lở chạy thật nhanh, đến sổ hình Đường Phong. Nhưng đúng lúc đó, Đường Phong lại đột nhiên lùi nhanh hai bước, vừa vặn đập trúng người Hàn Giang. Hàn Giang cảm giác Đường Phong có chút gì đó không bình thường, vội vàng hỏi, cậu sao thế? Đường Phong không trả lời, chỉ từ từ giơ cánh tay cứng đờ lên, chỉ vào cửa động trên vách núi.
Hàn Giang nhìn theo cánh tay Đường Phong chỉ thì bỗng nhìn thấy trên một tảng đá màu đen ngay cạnh đáy vực, quả nhiên có một cửa hang không to lắm, nhưng trong cửa hang đen xì xì đó lại thấp thoáng ẩn hiện hai tia sáng màu xanh lục. Là sói. Hàn Giang sợ tới nỗi mồ hôi đâm địa. Sói tuyết, đây chính là sói tuyết thật sự. Đường Phong lẩm bẩm trong miệng. Hàn Giang và Đường Phong cùng lúc lùi lại hai bước. Hai tia sáng xanh lục trong hang càng lúc càng rõ nét. Hàn Giang quan sát một hồi, rồi phán đoán, đây là một con sói cái đang mang thai, quanh đây chắc vẫn còn có những con sói khác. Hàn Giang vừa nói dứt lời, từ phía không xa lắm bỗng vọng lại tiếng sói hú thê lương. Sói cái nhìn chằm chằm hai vị khách phương xa tới đây, đột nhiên vươn cổ kêu hú, giống như kêu gọi sự phối hợp của bầy sói đang ở gần đó vậy. Chúng ta chạy nhé. Đường Phong đề nghị. Không. Chúng ta không được chạy, phải từ từ rút lui. Hàn Giang ra sức giữ bình tĩnh. Anh thấy cái động này có thể là hắc đầu thạch thất không? Đường Phong hỏi Hàn Giang. Cái này phải hỏi cậu, cậu là chuyên gia mà. Chuyên gia? Tôi cũng đã nhìn thấy hắc đà thạch thất bao giờ đâu. Giọng Đường Phong rõ ràng bắt đầu run rẩy. Tôi thấy không giống. Cái động này rất nhỏ, không giống với hắc đầu thạch thất trong truyền thuyết. Đúng vậy. Trong truyền thuyết, tất cả những người trong gia tộc một tạng thị đều ở trong hắc đầu thạch thất tránh mưa bão. Điều này cho thấy không gian của hắc đầu thạch thất chắc phải khá rộng. Đường Phong dựa vào chút lý trí còn sót lại của mình phán đoán. Hàn Giang gật gật đầu, nói tiếp, hãy nghĩ cách làm thế nào để chúng ta rút lui đi. Không phải anh có súng sao? Đường Phong nhắc, Hàn Giang lúc này mới nhớ ra khẩu súng mà mình mang theo, anh mò khẩu súng trong người, đúng vậy. Súng, chắc là có thể đối phó với một con sói cái đang mang thai, nhưng còn đàn sói có thể xuất hiện bất cứ lúc nào thì lại khiến Đường Phong từ bỏ ý định dùng súng. Bầu trời bị đám mây đen kịt to lớn che kín. Tuyết càng lúc rơi càng dày. Hàn Giang và Đường Phong chậm chậm lùi lại phía sau, từ từ cách xa cửa hàng tối đen âm u, cách xa tảng băng hùng vĩ diễm lệ. Khi lui đến nơi đã không còn nhìn thấy sói cái nữa, hai người quay người lại, tức tốc lao như bay về phía khoảnh đất trống mà chiếc Jeep chở rổ kỳ đang đậu ở đó. Bất chấp chóng mặt, bất chấp trượt ngã, bất chấp phản ứng cao nguyên, Đường Phong và Hàn Giang đều hiểu rằng họ phải đi khỏi nơi đây trước khi đàn sói xuất hiện. Hai người vừa lăn vừa bò, rốt cuộc cũng đã về tới khoảnh đất trống. Mạ Cạ Rồ và Từ Nhân Vũ trong chiếc Jeep chở rổ kỳ nhìn thấy hai người hốt hoảng như vậy vội vàng đỡ họ vào trong xe, vồn vã hỏi, các anh nhìn thấy gì vậy? Đường Phong đã bị phản ứng cao nguyên dậy vò tới nỗi không thốt nên lời. Hàn Giang cũng lắp ba lắp bắp thốt ra mấy từ, sói sói. Đây không phải là nơi chúng ta cần tìm, mau rời khỏi đây thôi.